Chương 1, tảng sáng kỷ nguyên mới chuyển phát nhanh mỹ thiếu niên mái vòm không ánh sáng, trời xanh cho bụi. Vô biên vô hạn tịch liêu hoang nguyên phía trên, cỏ khô đều lộ ra thưa thớt. Hoang nguyên hoang không phải hoang vu hoang, mà là hoang vứt bỏ hoang. Nơi này khí hậu hoàn cảnh không thích hợp nữa nhân loại quần tụ ở lại, hoang nguyên bên trên các nơi thành trấn đều thành thành không, mọi người hoặc chủ động hoặc bị ép buộc bị di chuyển đến ở vào trong hoang nguyên tâm hoang thành sinh hoạt. Lúc này hoang nguyên trầm mặc đến phảng phất không biết thời gian trôi qua. Bất quá trầm mặc luôn luôn sẽ bị đánh vỡ, mặt đất thạch đá sỏi đột nhiên rung động động, bước kia độ dần dần bị lớn, đem thạch đá sỏi chấn cách tại chỗ. Dạn nứt đất khô tựa hồ cũng bởi vì như vậy chấn động, lan tràn trên mặt đất kia tinh mịn khe hở. Vâng. Như sấm sét tiếng động cơ vang vọng toàn bộ hoang nguyên, mặc dù giống như là quấy nhiễu mảnh này tĩnh mịch, nhưng cũng vì thế trô mang đến một loại khác sinh cơ. Hôm nay là ngày tháng tốt ta, nghĩ thầm sự tình. Một người đàn ông tuổi trẻ hát không đứng đắn vui mừng ca, cười chiếc cho màu đồng cũ kỹ đầu máy. Đầu máy máy móc linh kiện tùy hứng bại lộ trong không khí, hai cây vừa to vừa dài giống như thương giã cự pháo ống bô xe cứ như vậy tùy ý treo tại thân xe hai bên. Khi thực hiện tại đầu máy đều dùng điện, không còn khí có thể sắp xếp. Cái này hai cây vừa to vừa dài đồ vật, kỳ thật chẳng qua là hắn nhất định phải đầu máy sư phó cộng vào vật phẩm trang sức mà thôi, chí ít bên trong nhìn. Người trẻ tuổi kia trên hoang nguyên không nhanh không chậm tìm kiếm lấy hắn con mồi, nhưng hắn tựa hồ cũng không nóng nảy bắt lấy nhiệm vụ này mục tiêu, mà là hưởng thụ loại này khẩn trương kích thích, lệnh người hưng phấn đi săn quá trình. Đương nhiên, khẩn trương kích thích là con mồi, hưng phấn là hắn. Người trẻ tuổi kia mình trần mặc không có tay áo lót, đường nét rõ ràng rắn chắc cơ bắp bộc lộ trong không khí, trên bờ vai dựng lấy một trường rắn chắc dây ni lông lưới. Hắn quét mắt bốn phía phế tích, muốn từ mảnh này u ám khu vực bên trong tìm tới mục tiêu của mình. Phương Lập, Hoang Nguyên hậu cần ngân tinh cấp chuyển phát nhân viên. Thân cao 187 cm, thể trọng 85 kg. Tố chất thân thể vô cùng tốt, đưa hàng tốc độ cực nhanh, thái độ phục vụ vô cùng tốt, lại trợ giúp khách hàng giải quyết mình công việc trách nhiệm phạm vi bên ngoài nhu cầu. Tương bởi vì gắng gượng cơ ngực, tám khối cơ bụng, siêu đạn mông cơ mà có thụ Hoang Nguyên hậu cần hội viên trong câu lạc bộ đại lượng nữ tính hội viên khen ngợi cùng tôn sùng. Hôm nay hắn tại hậu cần quản lý chỗ tiếp một đơn nhiệm vụ, cần bắt lấy một con Hoang Nguyên hôi tích. Bình thường mà nói, loại này không phải vận chuyển loại ngoài thành nhiệm vụ đâu, không biết khi nào thì đi lấy đi tới liền bị thứ gì cho phóng xạ, không biết lúc nào liền chạy vào dị biến sinh vật trong bụng, trên cơ bản, nhiệm vụ độ khó cao, tử vong phong hiểm cao, bị bệnh tàn phế xác suất cực cao, không có người nào nguyện ý tiếp, cho nên giá cả sẽ cao một chút. Chỉ có những cái kia tại sòng bạc ngầm lại cược tua lao chuyển phát nhanh viên thực tế không có cách nào mới tiếp một đơn độ khó nhỏ đi gắn nợ. Càng nhiều hơn chính là những cái kia đang nghỉ ngơi ngày chạy đến công nhân, bọn hắn tại đi khói liều ngõ hẻm phóng thích nghẹn rất lâu nguyên thủy xúc động về sau, hoặc là chạy tới mộng ảo thi đấu trong sảnh đánh một trận giả lập thi đấu giải quyết trò chơi nghiện, tại nhiều ba án toát lên bọn hắn bị buồn tẻ đơn điệu công việc nắm giữ không biết bao lâu đại nào về sau, bọn hắn mới phát hiện mình thật vất vả nửa năm tiền lại tiêu hết. Muốn tại ăn Tết khi về nhà mang chút gì trở về chứng minh mình không phải đang lãng phí nhân sinh, cho nên liền chạy tới nhận lời mời lâm thời chuyển phát nhân viên, chuyên môn tiếp loại này tờ đơn, cũng chỉ có thể tiếp loại này tờ đơn. Nói một cách khác, nếu như không phải nhanh đến cùng đổ mặt lộ, không ai nguyện ý chạy đến hoang thành bên ngoài hoang nguyên mạo hiểm. Tại mảnh này rộng lớn hoang nguyên phía trên, ra hoang thành bành đai cách ly đều là khu không người. Mà tại khu không người, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bất quá Phương Lập không giống. Hắn nhưng là Hoang Nguyên hậu cần ngân tinh chuyển phát nhân viên, trừ thích kích thích bên ngoài không có cái gì bất lương đam mê. Khả năng có người sẽ hỏi, kia Phương Lập tại sao phải tiếp loại nhiệm vụ này đâu? Hắn tiếp những này tờ đơn thuần là bởi vì các vị soái khí tiền nhiều mị lực 10 phần lại tài hoa hơn người các lao bản cho thực tế là nhiều lắm. Đồng nhiên, động cơ tiếng oanh minh tuy nhiên mà dừng. Phương Lập tựa hồ là phát giác được cái gì, lập tức dừng xe, một cái lưu loát xoay người từ cơ trên xe đi xuống. Sau khi xuống xe, hắn hóp lưng lại như mèo, rón rén hướng lấy phải phía trước chậm chạp chuyển đi. Dưới chân hắn dùng ý nuốt kim loại sợi cùng bộ lì ester sợi dệt pha thành cao bang cứng rắn dày dẫm tại đất đen bên trên vậy mà không có phát ra cái gì tiếng vang, có thể đem loại này lại dày lại nặng kháng phóng xạ ăn mòn dày xuyên ra thiếp thân tất chân cảm giác, khả năng Hoang Nguyên hậu cần chuyển phát nhanh viên bên trong cũng liền Phương Lập một cái. Đương nhiên, nếu như phòng phóng xạ ăn mòn trang bị nhất định phải đổi thành tất chân, Phương Lập chọn chỉ đen, bởi vì chịu bẩn. Mà lại hắn cảm giác liền xem như tơ trắng, nhìn hắn cái này một thân đường nét cơ bắp, cái kia cũng cùng thanh xuân tịnh lệ không dính nổi bên cạnh. Phương Lập học mèo bộ dáng, nói ít đi có một hai cây số, mới tìm được hắn cảm thấy được mục đích, kia là một chỗ hố sâu. Hắn lặng yên không một tiếng động tới gần bờ hố, thuận thế đem trên bả vai mình dây ni lông lưới lấy xuống, lại đem trói tại bên eo hai chi mang găng tay tay áo dài mặc lên, lần này hắn coi như bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật, xem xét chính là Nam Đức học viện đỉnh cấp ưu tú tốt nghiệp. Kỳ thật chủ yếu là chờ một chút bắt Hoang Nguyên hôi tích quá trình bên trong, có thể sẽ đấu sức ngã xuống cái gì, nếu như trần trụi làn da tiếp xúc đến đất đen, không biết sẽ phát sinh điểm cái gì. Chơi thì chơi, sóng về sóng, thân thể khỏe mạnh vẫn là đến vững vàng đến tốt. Phương Lập ngồi xổm ở bờ hố, chậm rãi thăm dò nhìn về phía trong hố, vẹn vẹn một chút, hắn nháy mắt liền minh bạch mình lúc này ứng nên làm những gì, tại vòng quanh cái này không tính lớn vô cùng hố sâu bố trí một vòng mấy lúc sau, hắn trở lại vừa có được vị trí. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hắn từ áo lót trước một cái trong túi chậm rãi móc ra một cái tấm thẻ nhỏ, phóng tới trước mắt quét lại một chút, dùng trong đen giải tỏa cái thẻ này. Tích. Mảnh mỏng tấm thẻ kéo dài tới ra một chút giản dị mồ đũ lệ, Phương Lập đem tấm thẻ này giơ lên, đối trong hố sâu, bắt đầu thu hình lại. Đây là chân thẻ máy ảnh. Không lớn tinh thể màn hình tiếp sóng lấy hố sâu ngọn nguồn cháy bỏng tình hình chiến đấu. Hai con Hoang Nguyên hôi tích chính trong lúc kỳ chiến, bọn chúng giao hợp hành vi, mang theo nguyên thủy mà bàng bạc gia tính, đó là một loại rất có sinh mệnh sức sáng tạo chiến đấu, bọn hắn cũng không phải là riêng phần mình đối thủ, mà là cùng một cái chiến hào bên trong chiến hưu. Bọn hắn cộng đồng đối thủ là vận mệnh, là tử vong. Đây là một bài sinh mệnh sử thi, đây là một trận tự nhiên tụ khúc. Trở lại vừa mới vấn đề kia, Phương Lập vì sao lại tiếp loại nhiệm vụ này? Ê, cũng bởi vì tùy thời tùy chỗ có cơ hội tại làm nhiệm vụ thời điểm gặp được dạng này đặc sắc kịch chiến. Cái này sóng video hào hào biên tập, hẳn là có thể tại mộng lưới lấy được đủ nhiều điểm tăng A. Kia quảng cáo, hắc hắc, kia ích lợi, hắc hắc, kia khích lệ kế hoạch, hắc hắc. Phương Lập khó đè nén nụ cười trên mặt, hắn từ một cái khác trong túi lại móc ra một cái viên cầu nhỏ. Để ta cho cái này nổi lẩu thêm điểm liệu. Trong miệng hắn bĩu la hét, đem tấm thẻ máy ảnh dán tại trán mình mặt nạ bên trên, cầm trong tay viên cầu nhỏ ném vào trong hố sâu. 3, 2, 1, xoạt, bang, tê, tê ô. Viên cầu tại hố sâu ngọn nguồn vỡ ra, nháy mắt mang tới xung kích cùng mảnh vỡ kích thích, hung hăng cọ rửa cái này hai con ngay tại giao hợp hoang nguyên hôi tích phần đuôi. Con kia đang thương đại hùng thần lần đang tiến hành vạn mét chạy cự ly dài cuối cùng bắn gọn, không nghĩ tới mình chỗ yếu nhất ngay tại lúc này bị chính diện tập kích, đột nhiên bị cưỡng ép tách ra. Tê, Phương Lập người này, đoạt mang a. Hai con to lớn hoang nguyên hôi tích tại trong hố sâu đột nhiên tách ra, vọt tới hố bích, vô ý thức đều muốn từ trong hố leo ra. Nhưng là muốn dùng cái này làm hôm nay vợ lộp tài liệu, Phương Lập làm sao có thể không chuẩn bị. Nhất tiễn xong điêu, có thể giao hai nhiệm vụ. Phương Lập dùng sức dậm chân một cái, đem mình chuẩn bị kỹ càng giản dị trang bị khởi động, một chương dây ni lông lưới đột nhiên xuất hiện tại hố sâu trên không, hoàn toàn bao lại hố sâu lối ra. Muốn từ trong hố leo ra hai con hoang nguyên hôi tích vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào dây ni lông lưới, nguyên bản liền bị kinh sợ bị thương, tại tăng thêm từ dưới lên trên tư thế không tốt phát lực, bọn chúng căn bản không có biện pháp xông phá cái này dây ni lông lưới trở ngại. Phương Lập từ trong túi lục lọi ra một cây kẹo que, lột ra đóng gói nhét vào miệng bên trong. Người khác yêu hút thuốc, hắn thích ăn kẹo que, hơn nữa còn nhất định phải là bé thỏ trắng bài kẹo que. Sau đó, hắn chỉ cần chờ đợi trong hố sâu cái này hai con hoang nguyên hôi tích dậy vò đến không có thể lực, mình tiến lên thu hàng là được. Phương Lập thở dài, cởi xuống tay áo, nhéo nhéo mình bắp thịt rắn chắc. Ai, ta rõ ràng mạnh như vậy, lại luôn chỉ dựa vào đầu góc liền hoàn thành nhiệm vụ. Ai, liền chơi, liền nhẹ nhõm. Phương Lập từ từ nhắm hai mắt say mê liếm liếm mình âu yếm kẹo que, ngọt ngào, ấm áp, rất chi kỷ. Vân vân. Vì cái gì kẹo que sẽ ấm? Hắn đột nhiên mở to mắt, đột nhiên phát hiện mình dưới chân đất đen chính đang lắc lư, mà trong hố sâu hai con hoang nguyên hôi tích đã biến mất bóng dáng. Nếu như là chạy cũng đủ con tốt, chân chính kinh khủng là hắn bố trí dây ni lông lưới vẫn còn, mà lại nếu như hắn không có nhìn lầm, kia đang bị trong hố sâu thổ nhưỡng bên trong dị da đỏ tương nhanh chóng ăn mòn hai cô ám sắc khung xương, chính là mình vừa mới bắt được hai con hoang nguyên hôi tích. A cái này, bình thường dạng này lời nói, chân mình hạ cũng hẳn là muốn sập đi. Phương Lập giang lợi hung ác, giòn, miệng bên trong kẹo que bị hắn cắn đến vỡ nát, thuận miệng đem giấy bổng nôn tiến trong hố sâu. Liền xem như muốn lĩnh cơ hội, cũng không thể lãng phí mình yêu nhất kẹo que a. Phương Lập chợt thấy chân mình hạ không còn, bờ hố xốp thổ địa nhanh chóng sụp đổ xuống, cả người hắn mất đi trọng lực, mà để trần làn da cũng bị sau đó sụp đổ đất đen bao trùm. Hắn sau cùng ý nghĩ có hai cái. Một, lão tử không có chạy là đúng, chạy lại nhanh đều không chạy nổi cái này sập tốc độ, mà lại chạy còn không có hiện tại như thế ưu nhã đâu. Hai, cái này bé thỏ trắng kẹo que, thật ngọt. Chương 2, nhiệm vụ cuối cùng, bắt lấy hoang nguyên hôi tích trời xanh cho bụi, mái vòm không ánh sáng. Tích liêu hoang nguyên bên trên cỏ khô đều hiện thưa thớt, càng đừng để cặp người. Hoang nguyên hoang không phải hoang vu hoang, mà là hoang vứt bỏ hoang. Bởi vì hoang nguyên thổ nhưỡng nhận qua nhiều loại phóng xạ, đã biến thành có phóng xạ tính cùng tính ăn mòn đất đen. Chấp hành ra ngoại nhiệm vụ phổ thông chuyển phát nhanh viên cần muốn mặc tốt từ ỉ nột kim loại sợi cùng bộ lì ester sợi dệt pha thành phòng phóng xạ trang bị mới có thể trên hoang nguyên tự do hành động. Loại này đặc thù chất liệu phòng phóng xạ trang bị lại dày lại nặng, có thể mặc ăn mặc chuẩn bị hoạt động. Bản thân đã đại biểu nhưng chấp hành ra ngoại nhiệm vụ chuyển phát nhanh viên tố chất thân thể không sai. Mà ra ngoại nhiệm vụ phần lớn là tại hoang thành phụ cận cùng hoang nguyên giảm sóc khu tìm kiếm di thất vật phẩm, nơi này lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải dị biến sinh vật. Giảm sóc khu đi qua hoang thành quân đội quét sạch, không có khả năng xuất hiện so thấy người tập võ cường đại dị biến sinh vật, kia chuyển phát nhanh viên có thể tại gặp phải dị biến sinh vật tình huống dưới an toàn rút lui cũng hoàn thành nhiệm vụ, đủ để chứng minh thực lực. Cho nên giã ngoại nhiệm vụ sẽ trở thành hoang nguyên hậu cần chuyển phát nhanh viên thỉnh cầu võ giả đăng ký tư cách tiêu chuẩn, đây là hoang nguyên hậu cần làm thành thị xí nghiệp cho nhân viên phúc lợi. Phải biết, võ giả cũng không phải là tùy tiện liền có thể thỉnh cầu tham dự khảo hạch. Bình thường chỉ có mấy loại con đường, một, các lớn trường trung học học sinh ở trường trong lúc đó cùng tốt nghiệp trong 3 năm đều có thể thỉnh cầu tham gia võ giả khảo hạch. 2. Nguyện vọng gia nhập hoang thành công dân lực lượng phòng vệ về sau, thỏa mãn 2 năm thành nội thoát ly sản xuất phiên trực huấn luyện kinh lịch về sau, thông qua tuyển chọn khảo hạch, trở thành hoang thành quân đội quân dự bị, có thể xin tham gia võ giả khảo hạch. Trong vòng 2 năm chưa thông qua võ giả khảo hạch quân dự bị thành viên đem tự động đi vào hoang thành cảnh vệ quân. 3. Các loại ngành nghề sẽ có chuyên môn khảo hạch tiêu chuẩn, tỉ như Phương Lập chỗ chuyển phát nhanh ngành nghề là hoàn thành 100 cái giã ngoại nhiệm vụ cũng được đến khen ngợi. Võ đạo cục mỗi cái quý đều sẽ tổ chức một lần võ giả khảo hạch, thu hoạch được võ giả đăng ký tư cách cũng thông qua võ giả khảo hạch người, có thể thu hoạch được từ võ đạo cục chính thức trao tặng sơ cấp thực tập huy chương. Đó mới là võ giả con đường chân chính bắt đầu. Phương Lập đối những vật này rõ như lòng bàn tay, hắn rất sớm đã từ các nơi sưu tập tư liệu, hắn như vậy nóng lòng hướng tới võ giả con đường, tự nhiên sẽ có chuẩn bị. Hôm nay tiếp trước 2 hạng nhiệm vụ đều là tại giám sát khu tìm đồ, loại sự tình này Phương Lập sớm đã xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền xong xong rồi. Chỉ bất quá cái này cái cuối cùng giã ngoại nhiệm vụ, cùng ngày thường có chút khác biệt. Nhiệm vụ yêu cầu đến trong hoang nguyên bắt được một con hoang nguyên hôi tích, muốn sống. Bình thường đến nói, hoang nguyên hôi tích sẽ chỉ ẩn hiện tại khoảng cách hoang thành ngoài mấy chục dặm thần làm nhắm lĩnh, nơi đó đã rời xa hoang thành cùng giảm sóc khu, có khả năng sẽ gặp phải cường đại dị biến sinh vật, bất quá chỉ cần là cẩn thận là hơn, có lẽ còn là có thể thành công đắc thủ. Dù sao hoang nguyên chỗ càng sâu Phương Lập cũng không phải không có đi qua. Hắn cưỡi chiếc hôi đồng sắc cũ kỹ đổi máy, thân xe máy móc linh kiện trần trụi, hai cây vừa to vừa dài ống bô xe giống như thương giã cự pháo, tùy ý treo tại hai bên. Cái này hai cây vừa to vừa dài đồ vật, nhưng thật ra là chính Phương Lập an vật phẩm trang sức, trông thì ngon mà không dùng được, dù sao hiện tại đầu máy dùng điện không cần khí. Chỉ bất quá, hắn loại này khuôn mặt rất thanh tú tuấn lang chuyển phát nhanh thiếu niên, cưới loại khí phách này mười phần lớn đầu máy, đúng là có chút không hài hòa. Hôm nay là ngày tháng tốt ta, nghĩ thầm sự tình. Phương Lập nhẹ giọng hừ phát mụ mụ giáo cho hắn trăm năm lão ca. Nói là đối tương lai tương đối mong đợi thời điểm, hát một hát bài hát này sẽ càng may mắn, sẽ có tốt chuyện phát sinh. Hoa Nguyên vốn trầm mặc giống cái thân sĩ, không quan hệ thời gian trôi qua. Nhưng Vương Lập kia sói cuống họng nháy mắt đánh vỡ Hoa Nguyên phong độ thân sĩ, quấy nhiễu mảnh này tĩnh mịch, lại mang đến khác sinh cơ. Chiếc này Hoa Nguyên hậu cần phân phối cho Vương Lập công dùng đầu máy bị cách âm cải tiến qua, nhưng mặt đất thạch đá sỏi rung động biên độ lớn dần, dạng nước đất khô đều bởi vì cái này chấn động, làm trên mặt đất kia tinh mịn khe hở không ngừng lan tràn. Phương Lập trên bờ vai dựng lấy một chương rắn chắc dây ni lông lưới, hắn quét mắt bốn phía phế tích, muốn từ mảnh này u ám khu vực bên trong tìm tới mục tiêu của mình. Đồng thời, hắn còn phải chú ý một chút cái khác đến hoang nguyên bên trên nhân loại. Trừ hoang nguyên hậu cần, hoang thành bên trong nhưng cũng không ít xí nghiệp là chuyên môn làm ngoại thành đi săn nghiệp vụ. Những xí nghiệp này cũng sẽ không dùng nhiều tiền thuê võ giả, mà là để người bình thường thành đội ra đi săn. Những này đi săn đội kỳ thật phần lớn là hoang thành bên trong phát triển khu công nhân cùng vốn là công nhân đọa lạc giả nhóm. Bình thường mà nói, loại này đi săn nhiệm vụ đâu, không biết lúc nào liền bị phóng xạ, cũng không biết lúc nào liền gặp được cường đại dị biến sinh vật. Trên cơ bản, đi săn nhiệm vụ đối với người bình thường mà nói, độ khó cao, tử vong phong hiểm cao, tàn phế sát suất cao, nhưng tới làm bạn, giá cả cũng sẽ cao một chút. Những này nguyện ý làm đi săn nhiệm vụ người, hoặc là tại sòng bạc ngầm nợ nần chống chất lao đồ khách, hoặc là đi khói liều ngõ hẻm chơi gái đến mất liên lạc lại không có tiền lao khách làm chơi, hoặc là mộc lưới thi đấu sảnh say mê trò chơi không điểm mấu chốt khắc kim láo nghiện nẹ người. Nói một cách khác, nếu như không phải cùng đồ mặt lộ, không ai nguyện ý chạy đến hoang thành bên ngoài hoang nguyên mạo hiểm. Tại mảnh này rộng lớn hoang nguyên phía trên, ra hoang thành giảm sóc khu đều là khu không người, mà tại khu không người, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Những này đi săn đội người cũng không phải không có khả năng ra tay với Phương Lập. Dù sao tại người bình thường xem ra, hoang nguyên hậu cần chuyển phát nhanh viên vẫn là thu nhập không sai. Đồng nhiên, động cơ tiếng oanh minh tuy nhiên mà dừng. Phương Lập phát giác được mục tiêu, không chút do dự dừng xe tắt máy, lưu loát xoay người. Hắn sau khi xuống xe hóp lưng lại như mèo, rón rén hướng lấy phải phía trước chậm chạp chuyển đi. Cứng rắn nặng nề phòng phóng xạ trang bị không cho Phương Lập mang đến trở ngại gì, cao bang cứng rắn chất kim loại dày giẫm tại đất đen bên trên vậy mà không có phát ra cái gì tiếng vang. Có thể đem loại này lại dày lại nặng kháng phóng xạ dày xuyên ra thiếp thân tất chân cảm giác, khả năng hoang nguyên hậu cần ngân tinh cấp chuyển phát nhanh viên, cũng liền Phương Lập một cái. Nếu như ngày nào phòng phóng xạ trang bị thăng cấp đổi thành tất chân, Phương Lập tuyển chỉ đen, chữ bẩn. Phương Lập khom lưng giống mèo chuyển gần 2 cây số mới tìm được hắn cảm thấy được mục đích, kia là một chỗ hố sâu. Hắn lặng yên không một tiếng động tới gần bờ hố, thuận thế đem trên bả vai mình dây ni lông lưới gỡ xuống. Phương Lập ngồi xổm ở bờ hố, chậm rãi thăm dò nhìn về phía trong hố, vẹn vẹn một chút, hắn liền minh bạch lúc này nên làm cái gì. Vòng quanh cái này không lớn hố sâu bố trí xong về sau, hắn trở lại vị trí ban đầu, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hắn điều chỉnh lại một chút kính bảo hộ hình thức, tiến vào video thu trạng thái. Một tiếng thanh âm nhắc nhở về sau, bắt đầu thu hình lại. Trong hố sâu, hai con hoang nguyên hôi tích ngay tại giao hợp kịch chiến, mang theo nguyên thủy mà bảng bạc giá tính, đây là một trận rất có sức sáng tạo chiến đấu. Bọn chúng hoàn toàn không biết bọn chúng mọi cử động bị đi lại, mà lại sẽ trở thành Phương Lập video tài liệu. Bình thường Phương Lập tan tầm về sau thế nhưng là sẽ biên tập một chút khôi hài video phát đến bê đứng lại, dựa vào một chút phát ra lượng cùng quảng cáo ích lợi phụ cấp gia dụng. Phương Lập cảm thấy mình không phải người tốt, bởi vì chính mình định đem mình vui vẻ xây dựng ở cái này hai con hoang nguyên hôi tích trên thân. Hơn nữa còn sẽ đem bọn nó nhiều lần tiên thi. Nhưng là, ai quan tâm đâu? Hắn từ trong túi lấy ra một viên viên cầu, một cái tay vừa vặn nắm chặt, hắn đẩy ra quả cầu này chốt mở, mỉm cười đem cái này bị kích hoạt viên cầu ném vào trong hố sâu. Chương 3, tình mặt dạng, long trành quỷ 3. 2. 1. Vâng. Thế ô. Viên cầu tại hố sâu ngọn nguồn vỡ ra, mảnh vỡ trong nháy mắt xung kích, hung hăng kích thích cái này hai con hoang nguyên hôi tích phần đôi. Con kia được thằn lằn chính tiến hành cuối cùng bắn bọn, nhưng không ngờ mình chỗ yếu nhất vào lúc này tại bỗng nhiên bị kịch liệt kích thích cưỡng ép ra. Phương Lập tiểu tử này, thật măng. Hai con to lớn hoang nguyên hôi tích tại trong hố sâu đột nhiên tách ra, vọt tới bích thổ, vô ý thức nghĩ từ trong hố leo ra. Nhưng Phương Lập đã sớm chuẩn bị, hắn vừa mới bố trí chính là đã ngờ tới sẽ như thế. Phương Lập dùng sức dậm chân một cái, khởi động mình chuẩn bị kỹ càng giản dị trang bị, một chương dây ni lông lưới đột nhiên xuất hiện tại hố sâu trên không, hoàn toàn bao lại hố sâu lối ra. Cái này hai con hoang nguyên hôi tích vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào dây ni lông lưới. Bọn chúng vốn là bị kinh sợ cùng tổn thương, lại thêm tư thế không tốt phát lực, căn bản không có cách nào xông phá cái này dây ni lông lưới. Nhìn xem trong hố sâu hai con hoang nguyên hôi tích ở nơi đó bay nhảy, Phương Lập từ trong túi lục lọi ra một cây bé thỏ trắng kẹo que, lột ra đóng gói nhét vào miệng bên trong. Tiếp xuống, hắn chỉ cần chờ đợi trong hố sâu cái này hai hàng dày vò đến không có thể lực, tiến lên nữa thu hàng là được. Phương Lập say mê cảm thụ được kẹo que ngọt, ấm, yêu, vân vân. Vì cái gì kẹo que sẽ ấm? Hắn đột nhiên mở mắt, dưới chân hắn đất đen chính đung đưa, mà trong hố sâu hoang nguyên hôi tích đã vô tung vô ảnh. Nếu là chạy ngược lại còn tốt, đáng sợ là kia trong hố sâu chẳng biết lúc nào chảy ra đỏ tương, kia xích hồng tương dịch chính nhanh chóng ăn mòn hai cô ám sắc khung xương. Phương Lập chợt thấy chân mình hạ không còn, bờ hố thổ địa cấp tốc sụp đổ, đột nhiên mất trọng lượng hắn tiếp theo một cái chớp mắt liền bị đất đen nơi bao bọc, thôn phệ hoang nguyên hôi tích xích hồng tương dịch tại hắn mất đi ý thức trước đó bao trùm hắn. Tối nay như tịnh mặc chi không, nơi đây như luân hồi chi cảnh. Tinh huy cùng ánh trăng không còn, hắc ám cùng mê vụ vĩnh hằng. Bằng phẳng hoang nguyên bên trên, có một cái thanh tú tuấn lang thiếu niên chính đang phi nước đại. Hắn không nhìn thấy tiến lên phương hướng, cũng nhìn không thấy hắc ám mê vụ bên trong thần bí. Hắn chỉ có thể nương tựa theo cảm giác một mực hướng về phía trước chạy, hắn tin tưởng nhà là linh hồn hải đăng, sẽ tại trong cõi u minh che chở mình đường về. Thiếu niên này chính là bị đất đen vùi lấp Phương Lập. Hắn khôi phục ý thức lúc, người đã bình yên vô sự nằm tại hoang nguyên phía trên, nhìn không thấy trăng sao, tìm không thấy đầu máy, phảng phất cả người đều bị cầm tù tại vĩnh hằng đen trong bóng tối. Một lúc bắt đầu, hắn khẩn trương lại mê mang, dừng lại tại nguyên chỗ không biết làm sao. Tốt trên tay đồng hồ đột nhiên băng lên, nhắc nhở Phương Lập sao chép tân kỷ nguyên công ước thời gian đến. Đồng hồ không có xấu, còn có thể bình thường sử dụng. Phương Lập cho hẳn là trong nhà muội muội phát tin nhắn báo bình an, mình thì là bắt đầu dựa theo đồng hồ chỉ dẫn hoang thành chỗ phương hướng chạy. Một người trong bóng đêm chạy nhanh. Phương Lập bên thai chỉ có hô hô phong thành. Trừ cái đó ra, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là vô hạn tinh mịch. Hắc ám phảng phất không biết thần bí cự thú, thiên địa cự hàm tùy thời chuẩn bị thôn vệ toàn bộ sinh linh. Phương Lập không biết mệt mỏi chạy nhanh, hắn phải nhanh một chút trở lại hoang thành bên trong đi. Lúc này này cảnh, hắn nhiều trên hoang nguyên dừng lại nhất thời, liền nhiều nhất thời nguy hiểm. Dù là hắn tố chất thân thể vô cùng tốt, cũng bất quá là người bình thường. Thô giáp thổ địa tại lòng bàn chân của hắn không ngừng lưu lại vết rách, lòng bàn chân làn da đã tràn đầy khe, máu tươi thẩm thấu đến cho mặt đất màu đen bên trong. Chạy. Trống trải trong bóng tối chỉ còn lại Phương Lập tiếng bước chân nặng nề cùng thạch đá sỏi nhấp nhô va chạm thanh âm. Ôi. Phương Lập phổi giống như là kéo ống bê phập phồng, hắn đã không có biện pháp khống chế hô hấp đều đều. Dù là hắn không ngừng chạy, chưa hề ngừng chân, vẫn phát hiện nay hết thảy đều rất không thích hợp. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập quỷ dị. Hoang nguyên phía trên, tình mặc chi dạng, này như không gió chi địa. Phương Lập đột nhiên dừng bước, trực giác mãnh liệt như sắc bén cây kim bỗng nhiên đâm về đầu góc của hắn, mà thân thể chạy quán tính, để hắn tại dừng bước mấy mắt, liền đối diện té ngã trên mặt đất. T. Nam dạp trên mặt đất Phương Lập, nghe thấy đến từ sau đầu tiếng xé gió. Đột nhiên xuất hiện tập kích để hắn nguyên bản chết lặng thần kinh một lần nữa căng cứng, hắn từ dưới đất xoay người giật, nhìn về phía từ đỉnh đầu của mình vượt qua kẻ tập kích. Nếu như hắn không có vô ý thức dừng bước lại, có lẽ vừa mới phá vỡ không phải không khí, mà là đầu của hắn. Phương Lập ngồi dưới đất, dùng sức muốn nhìn rõ ràng, nhưng là mặc dạ phía dưới, không gió không ánh sáng, hắn chỉ có thể nương tựa theo yếu ớt cảm giác, căn bản không có cơ hội xét trước quan sát. Trong bóng đêm chiến đấu, chưa bao giờ có. Lại là vô ý thức, Phương Lập nâng lên cánh tay trái, phải tay nắm lấy mình lớn cánh tay tới gần khuỷu tay vị trí, nhô lên cánh tay trái hướng về phía trước nên đón. Thuật vệ thuật, giản dị thuật phong thân, hai tay tạo thành tam giác kết cấu có thể trình độ lớn nhất làm dịu ngoại giới lực công kích nói. Phanh. Một cái nặng nề oanh kích rơi thẳng vào cánh tay trái của hắn bên trên, dù là đã làm tốt phòng bị, cái này của bá đạo kình lực vẫn đem Phương Lập từ dưới đất cướp đến không trung, cả người hắn bay lên rơi đập tại một bên khác. Thân thể cùng thô giác bất bình đất đen va chạm ma sát, lại lần nữa cho Phương Lập thân thể lưu lại đạo đạo vết máu. Đáng chết. Phương Lập câm lấy cuống họng thoá mạ một tiếng lấy làm dịu thân thể của mình các nơi truyền đến đau đớn, cánh tay trái của hắn mất đi trực giác sủi lơ bất lực, kia hai cây xương tay hẳn là đều nát. Hắn toàn thân cứng đờ kém chút không đứng dậy được. Một kích này thiếu chút nữa đem mình đưa tiễn, loại lực lượng này là chỉ có tinh anh cấp võ giả mới có thể đạt tới. Phương Lập thường xuyên tại trên mạng nhìn đỉnh phong thấy người tập võ chiến đấu giảng giải video, loại lực lượng kia còn chưa đủ lấy cho mình tạo thành to lớn như thế thương tích. Phương Lập nửa đạp lấy bà bay, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Mặc dù hắn không nhìn thấy quái vật kia, nhưng ý thức của hắn có thể có cảm giác biết, mình sẽ không đổ vào cái này. Phương Lập cắn răng ổn định thân hình, hắn nhất định phải trở về. Mặc kệ là người, vẫn là dị biến sinh vật, không có người nào có thể ngăn cản mình trở về. Ngưng thở, đứng im bất động, Phương Lập muốn thông qua thanh âm đến cảm ứng quái vật kia công kích, nhưng lúc này ngược lại không động tĩnh. Nhưng khi hắn quay người muốn đi lúc, sau thai nhưng lại bỗng nhiên vang lên phong thành, kia là cực hạn tốc độ phá vỡ không khí tiếng vang. Yêu thọ. Phương Lập kiệt lực mở ra hai chân muốn mau sớm thoát thân rời đi nơi đây. Nhưng phản ứng của hắn so với quái vật kia vẫn là chậm. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, cả người hắn bị sau lưng cự lực lật tung, một đạo to lớn thân ảnh bao trùm hắn bị cả người áp chế trên mặt đất. Khoảng cách gần như thế, hắn mới nhìn rõ ràng cái này tập kích mình quái vật. Là người, cũng không phải người. Một đôi hạt màu xám dựng thẳng đồng xa nhãn, nó dưới có dày mũi dài hàm hở ra. Miệng mũi như chiều bên trong chi ngạc, bên cạnh có ít cây cứng rắn chất dâu dài, cần phụ nước bọn, nó dịch đặc dính lạnh bớt. Này quái thai nhọn gần giống yêu quái, giữa trán đầy đặn hiện hai nơi long đột như bên trong xương bên ngoài sinh, giống như tân sinh chim non hiệu trí giác. Này quái thân hình cao lớn, có một người hơi dài, thân thể trắng kiện, bên ngoài cơ thể da biểu lượn mật lân giáp kiên cường có chất địa, san sát nối tiếp nhau bao trùm nó thân. Sau lưng có cái đuôi lớn, anh cánh tay phẩm chất, thuận hoạt như tập, kéo tại đất, không dính đất bụi. Đây là Long Nhân, hoặc gọi Long Chảnh. Cổ tịch có ghi, tình mặc dạ dáng lâm lúc, mỗi có Long Chảnh giết người tìm niềm vui. Kỷ nguyên cũ năm 1078, Bắc Tống Nguyên Phong nguyên niên, Hoa Hạ thường có mặc dạ hiện thế, đêm vô minh nguyệt, cũng không ngôi sao, thế đều không ánh sáng. Nó đêm hiện thời, mỗi có dân chúng chịu tập, đều là nâng thôn tử thương hầu như không còn. Người còn sống lời đây là Long Vương tội thế, dân có nghiệp chướng, cho nên sai Long Nhân tàn sát tiêu nghiệp. Kinh sư có chạm Long người, đêm đổ nhân Long 18, chứng nhân rồng bị quỷ, bởi vì rồng mà chết, vì rồng chỗ khu, tên cổ Long Trành. Chương 4, hướng chết mà người sống, hàng tồn. Phương Lập đột nhiên nhớ tới mình nhìn qua trong sách ghi lại nội dung. Mặc dạ không ánh sáng, nhân Long ẩn hiện. Đây chính là trong cổ tịch ghi lại tịnh mặc dạ cùng Long Trành. Nghe đồn, thế có tịnh mặc dạ, ngàn năm một luân hồi. Mặc dạ sơ tịnh, thổ Long ăn thịt người. Người vì Long Trành, sinh tử vĩnh cốn, khát máu làm vui, phệ hồn làm vui. Cho nên mỗi có tịnh mặc dạ lúc, thường có Long Trành hiện thế giết người tìm niềm vui loại này tồn tại thế nhưng là chủ nghĩa siêu hiện thực. Phương Lập cho tới bây giờ không nghĩ tới mình đã từng cảm thấy hứng thú những cái kia trí quái nghe đồn sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, hắn nhưng đều là làm tiểu thuyết củng cố sự nhìn. Nhưng bây giờ, cửa hải sinh tử hoành mặt chính trước. Cái này Long Trành quỷ đệ lại Phương Lập, nó đầu rồng buông xuống, râu dài cọ đến Phương Lập mặt, đặt dính nước bọt nhỏ xuống thấm vào lấy Phương Lập cái cổ, sơ có cảm giác lạnh như băng, về sau ngứa đốt đau, Long Trành nước bọt tính ăn mòn mạnh, Phương Lập đã cảm giác được làn da tổn hại, rót vào huyết đủ. Toàn diện tố chất thân thể cách xa, Phương Lập căn bản không có hy vọng chạy thoát. Mặc dù hắn nghĩ tới mình khả năng có một ngày sẽ đổ xuống, nhưng lại chưa dự đoán sẽ là giờ phút này. Xì. Long Trành song chảo đầm chế trụ Phương Lập hai vai, bén nhọn vào thịt, đầu vai của hắn tuôn ra huyết dịch, máu mới càng lộ vẻ nhanh ái. Người máu tươi kích thích Long Trành càng thêm hưng phấn, hai chân nó câu chảo cũng đâm vào Phương Lập hai chân. Nó giống con đi săn ác quỷ, gặp con muốn đem dưới thân Phương Lập gặm nuốt hầu như không còn. Phương Lập phản kháng dây rủa lấy, tay phải đứng vững Long Trành dài hàm. Nhưng đau đớn cùng mất máu để hắn lực lượng yếu dần, ánh mắt cũng càng phát ra mơ hồ. Hắn hồi tưởng lại cuộc đời của mình, có không ít tiếc nuối cùng hy vọng, nếu như mình chết ở chỗ này, người nhà tiên nên như thế nào? Tê liệt ốm đau mụ mụ, sắp học lên muội muội, hai cái muốn lên tiểu học đệ đệ. Nếu như mình chết ở chỗ này, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Long Trành, đáng chết. Phương Lập ánh mắt hoàn toàn lâm vào hắc ám, nhưng hắn dùng cuối cùng một cỗ khí lực dùng tay phải vung hướng Long Trành cái cổ. Ông, ông, ông. Tiên tính Hoa Nguyên đột nhiên phát ra liên tục thông triệt vù vù âm thanh. Loại này như tại sinh vật cộng hưởng băng tần bên trên quái dị vù vù âm thanh, để Long Trành dừng lại động tác. Cái này vù vù phát thanh từ trái tim, phát ra từ Phương Lập trái tim. Trái tim của hắn mãnh liệt bơm động, máu mới dịch từ trái tim bành trướng tuôn ra, nguyên bản khô kiệt lực lượng lại lần nữa thúc sinh ra. Phương Lập cảm giác lúc này mình lực lượng chưa từng có cường đại, siêu việt lúc trước hắn bất cứ lúc nào. Mặc dù thân thể của hắn như cũ vết thương chồng chất, nhưng hắn tình trạng trước nay chưa từng có tốt. Nay quỷ dị tim đập cùng vù vù âm thanh mang đến cho hắn cơ hội cuối cùng. Bất quá, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Hắn không biết loại lực lượng này lúc nào sẽ biến mất, cho nên hắn nhất định phải nhanh giải quyết cái này Long Trành. Hắn không thể nghĩ đến trốn, hắn trốn không thoát Long Trành đuổi bắt, hắn nhất định phải giết nó. Mặc dù nghĩ chém giết Long Trành không khác đường đến chỗ chết, nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, hướng chết mà người sống, hàng tồn. Phương Lập nhanh chóng tìm kiếm lấy trên thân đỉnh trệ Long Trành nhược điểm. Không có cái gì sinh vật không có nhược điểm chí mạng, thân thể cứng rắn như sắt, không chỗ hạ thủ, đầu dị hình có phá, nhưng Phương Lập phát hiện Long Trành nhất hầu tiếp cận hầu chỗ nút thắt cũng không vảy giáp bao trùm, chỗ kia mềm mại bằng da cam đoan Long Trành đầu rồng linh hoạt. Mà cái này, khả năng chính là mạng của nó cửa. Hắn hiện tại không được chọn. Tuyển đúng, sinh, chọn sai, chết. Vậy liền dùng cơ hội cuối cùng này đọ sức một đường sinh cơ kia. Giết nó. Chết đi. Phương Lập một tiếng giận dữ mắng mỏ vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, đột nhiên tránh thoát Long Trành khống chế, thừa dịp bất ngờ, công nó bên đường. Hắn đem Long Trành lật tung hất ra, nó đâm vào Phương Lập thân thể câu chảo xoẹt róc thịt mở Phương Lập vết đủ, mang ra mấy khối miếng thịt. Ôi ách. Đau đớn kịch liệt để Phương Lập phát ra đệ thấp hầu tiếng nói gầm nhẹ, nhưng hắn không có dừng tay, mà là thừa cơ mà lên, một tay đứng vững Long Trành hầm dưới, một tay bóp lấy Long Trành cái cổ, hai chân quỷ gối Long Trành hai vai, đem nửa người trên của nó gắt gao đóng bẹp tại mặt đất. Không có chút gì do dự, hắn hung hăng cắn về phía Long Trành nhất hầu. Cách. Thử từ từ. Giòn vang, răng băng liệt. Máu chảy, gãy răng đâm thịt. Long Trành cũng bị hiện thực biến cố sở kinh tỉnh, nó ra sức dãy rủa bay nhảy suy nghĩ đem Phương Lập từ trên thân hất ra, thân thể của nó đụng chạm lấy mặt đất phát ra liên tục chầm đụng. Nhưng dù là nó từ Phương Lập phía sau lưng kéo ra vô số thịt nát, đều không thể dừng lại Phương Lập động tác. Lúc này Phương Lập so Long Trành càng giống hung thú, hắn đầu tựa vào Long Trành cần cổ cắn xé, hắn cắn mở Long Trành nhìn như mềm mại kỳ thực cứng cỏi ra, gãy răng tựa hồ đụng phải một cái chấn động cân quản, cái kia hẳn là yết hầu. Phương Lập cắn đến càng sâu, đem kia chấn động yết hầu cắn. Tê lạc. Phương Lập gắt gao gặm ở căn này yết hầu, đứng dậy đầu hết sức ngửa ra sau. Đem Long Trành nhất hầu từ trong cổ họng nó ngạnh sinh sinh xé rách ra. Long Trành máu đen phun tung tóe đến Phương Lập trên mặt, nó máu là lạnh bớt, cùng nước bọt tương tự. Tiết hầu đúng là Long Trành nhược điểm chí mạng, tại Phương Lập xé rách ra Long Trành nhất hầu về sau, nó nguyên bản điên cuồng dễ rủa to lớn thân thể cũng dần dần bình ổn lại, cho đến không có động tĩnh. Xem ra, hẳn là chết rồi. Ôi, ôi. Phương Lập thô lỗ há mồm thở dốc, hưởng thụ còn sống thời không khí mới mẻ. Giờ phút này trên người hắn không chỗ hoàn hảo, trải rộng vết nhục khen ấn, không biết bị Long Trành xé rách bao nhiêu vết nhục, phần lưng của hắn đã máu thịt bè bè hỗn thành một khối. Nhưng hắn bất lưỡng thẳng cái eo, trong miệng ngậm mình sẽ rách ra Long Trành nhất hầu. Ha ha, không biết đang cười cái gì, hắn chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Đem Long Trành đâm vào mình phía sau lưng câu chảo rút ra, hắn đổ ra trong miệng nhất hầu, Long Trành máu đen vẫn như cũ thiêu đốt lấy hắn qua miệng. cũng may cái này cũng có thể kích thích hắn có thể có tinh thần dựa vào cảm giác tiếp tục về nhà. Phương Lập phủ phục một đoạn, lại quỳ bò một trận, chậm rãi đứng lên lảo đảo mà đi. Hắn muốn về hoang thành, hắn muốn về nhà. Mặc Dạ thôn phệ chăng sao, Hoang Nguyên thôn phệ sinh linh. Phàm là quá khứ, đều là chương mở đầu. Phương Lập có thể cảm nhận được thân thể của mình đang thong thả khôi phục, càng chạy càng thanh tỉnh. Hắn cũng càng thêm ý thức được trở thành võ giả tầm quan trọng. Ngàn năm luân hồi đến, tình Mặc Dạ giáng lâm, long trành quỷ hiện thế. Hắn nhất định phải có đủ thực lực đến bảo vệ tốt người nhà, bảo vệ tốt chính mình. Hắn cũng cần đi thăm dò long trành cùng Tịnh Mặc Dạ bí mật, tìm kiếm có thể chính diện vật lộn biện pháp. Chỉ có đầy đủ hiểu rõ địch nhân, hắn mới sẽ không giống tối nay như vậy tại tử vong giáng lâm lúc liều mạng tìm kiếm một chút hy vọng sống. Hắn biết mình không có khả năng vĩnh viễn may mắn như vậy. Thẳng đến bình minh tảng sáng lúc, Mặc Dạ tan đi, Phương Lập mới nhìn đến hoang thành hình dáng. Bất chi bất giác, hắn đã đi bộ đi trở về hoang thành. Dùng công tác chứng minh thông qua cửa ải kiểm nghiệm, Phương Lập thuận lợi trở lại hoang thành, nhưng là quần áo tả tơi hắn cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Hắn đi vào trong thành thời điểm, phát hiện tựa hồ hoang thành lực lượng phòng vệ cùng cảnh vệ quân đều đang bận rộn lấy cái gì, tựa hồ trong thành chuyện gì xảy ra. Tịnh Mặc Dạ giáng lâm, long trành sẽ không chỉ có một cái, chẳng lẽ đêm qua trong thành cũng gặp long trành tập kích. Phương Lập sắc mặt biến hóa, nguyên bản hắn nghĩ đi trước Hoang Nguyên hậu cần đánh dấu, xử lý một chút vết thương thay quần áo khác sau về nhà. Nhưng hắn kiểm tra một chút đồng hồ, phát hiện muội muội Phương Đồng một mực chưa hồi phục mình tin nhắn, bất an mãnh liệt lóe lên trong đầu, hắn phải lập tức về thăm nhà một chút. Chương 5, thủ hộ cần lực lượng. Phương Lập tâm thần có chút không tập trung tại hoang thành bên trong chạy nhanh. Khoảng cách 78 hào phát triển khu càng gần, trong lòng hắn loại kia bất an liền càng thêm mãnh liệt. Hắn ở trên đường có thoáng nhìn một chút tựa hồ nhận long trành tập kích phát triển khu, những cái kia phát triển khu tình huống đều rất khốc liệt, oxy hóa biến đen máu thậm chí tràn đến phát triển khu bên ngoài cửa chính, đến mức Phương Lập đều không đành lòng hướng những cái kia phát triển khu bên trong nhìn, hắn chỉ có thể nghe những cái kia phát triển khu bên trong những người sống sót phát ra tiếng khóc cùng bi thương, hoặc là mất đi người nhà, hoặc là mang trọng thương. Hắn giờ phút này hy vọng 78 hào phát triển khu có thể tại đêm qua trong tập kích may mắn thoát khỏi đại khó. Phương Lập bước nhanh chạy vào âm u cao đỡ đường cầu gầm cầu, hắn đỏ chân đạp ven đường nước bãi, tóe lên nước bẩn rơi vào trên đường, rót vào trong đất. Tại gầm cầu chỗ rẽ, chính là 78 hào phát triển khu, Phương Lập có thể nghe tới một chút thanh âm, tựa hồ có một chút ồn ào. Nghe tới thanh âm Phương Lập sắc mặt vui mừng. Có thể còn náo nhiệt như vậy, kia có lẽ 78 hào phát triển khu tại đêm qua mạnh khỏe, hắn nhẹ nhàng thở ra, chậm dần bước chân chạy qua chỗ rẽ đứng ở 78 hào phát triển khu trước cổng chính. 78 hào phát triển khu là chính phủ thành lập quy phạm chế thức phát triển khu cư trú, từ mấy đầu hẹp dài lối đi nhỏ đem nhà lầu quy tắc phân chia. Phát triển khu người đồng đều ở lại diện tích định là 5 mét vuông. Ngày bình thường, tại những này hẹp dài trong lối đi nhỏ sẽ không có cách nào đi làm việc, các lão nhân ngồi tại lối đi nhỏ bên cạnh chào hàng lấy đủ loại kiểu dáng vật nhỏ, làm một chút việc thủ công. Bọn hắn hoặc là bán lấy dùng linh kiện nhỏ ghép lại thành vật trang trí, hoặc là làm lấy dùng hợp thành lương hòa hợp thành thịt khi nguyên liệu quả vật, hoặc là bày túi công cụ làm giúp làm những người trẻ tuổi sửa chữa đồng hồ. Phương Lập chịu khó lễ phép, vẫn là có lòng cầu tiến hoang dã hậu cần chuyển phát nhân viên, hàng xóm láng giềng đều biết hắn. Cùng cái phát triển khu bên trong cũng đều biết, Phương Lập nhà mất trụ cột, toàn bộ nhờ Phương Lập một cái tiểu ba nhi chống lên cái nhà này, là thật không dễ dàng, cũng may Phương gia mấy đứa bé đều rất khéo léo, bình thường sẽ cho phát triển khu bên trong các lao nhân hỗ trợ, Phương Lập sẽ còn giúp bọn hắn miễn phí tặng đồ. Cho nên Phương Lập mỗi lần tan tầm trở về, hàng xóm láng giềng sẽ cho hắn nhét ăn chút gì xuyên chi phí đồ vật, tại những phương diện này dựa vào các bạn hàng xóm hỗ trợ, Phương gia những năm này cũng liền kiên trì nổi. Dạng này ân tình ấm áp, đủ để trở thành người đối kháng bất công vận mệnh ỷ vào. Cho nên Phương Lập thật thích 78 hào phát triển khu, hắn thấy nơi này là hoang thành tốt nhất phát triển khu. Nhưng là giờ này khắc này, Phương Lập quần áo tả tơi đứng tại 78 hào phát triển khu trước cổng chính, hắn nhìn lấy hết thảy trước mắt sững sờ. 78 hào phát triển khu đại môn rộng mở, ngày bình thường mọi người cẩn thận giữ gìn phòng hộ lưới sắt xuất hiện nhiều đoạn tổn hại lỗ hổng, cửa vào đại môn bên trên gang chữ bài 78 hào phát triển khu mỗi lần bị sáng bóng tỏa sáng, mà bây giờ lại nện rơi trên mặt đất, thấm vào tại máu trong nước. Phóng tầm mắt nhìn tới, hẹp dài đường phố đường biến mất không thấy gì nữa, những cái kia tràn ngập sinh hoạt khí tức chiêu bài cùng giá áo biến mất theo, người không thấy đạo bên trong hun người khói dầu vị, không nhìn thấy kia làm lấy ăn uống có nhỏ. Thay vào đó là một vùng phế tích, một mảnh bốn phía nhuốm máu phế tích. Hắn chỗ nghe được tiếng ồn nào, là hoang thành công dân lực lượng phòng vệ đội cứu viện chính tại phát triển khu bên trong tìm kiếm người sống sót phát ra tiếng vang, còn có một chút mặc trang phục phòng hộ đội cứu viện thành viên ngay tại vận chuyển lấy phát triển khu bên trong thi thể. Bất quá có chút chân cụt tay đứt, không cách nào xác nhận là ai, chỉ có thể bị tập trung phân loại đến lúc đó cùng một chỗ hỏa táng. Đội cứu viện tại 78 khu bên trong vây lên đường ranh giới, phòng ngừa xuất hiện hai lần phá hư tổn thương. Không có trốn qua sao? Phương Lập trong nháy mắt sụp đổ, hắn không có cách nào tưởng tượng người nhà tình huống. Tại những thi thể này bên trong, hắn nhìn thấy ngày thường khu sinh hoạt bên trong một chút khuôn mặt quen thuộc, hắn không đành lòng lại nhìn. Hắn chăm chú nắm lấy song quyền, nhưng sau một hồi lâu, lại vô lực lỏng rủ xuống mà hạ. Đột nhiên, từ trong đường phố chạy ra một đội cứu viện, bọn hắn tựa hồ nhấc lên cáng cứu thương. Bên này có người sống sót, cấp cứu bác sĩ mau tới, ra xem một chút có thể hay không liên hệ với người nhà của nàng. Phương Lập vô ý thức nhấc mắt nhìn đi, phát hiện kia trên cáng cứu thương hôn mê người, giống như chính là muội muội Phương Đồng. Hắn nhanh chóng chui qua đường ranh giới, hướng lấy bọn hắn cấp cứu khu vực vào tới. Ai? Nam Hải kia, ngăn lại hắn. Nơi này không thể xung loạn. Kia là muội muội ta. Phương Lập né tránh đội cứu viện mấy cái đội viên vây quanh, theo tới cáng cứu thương bên cạnh, hắn thấy rõ trên cáng cứu thương người, đúng là muội muội Phương Đồng. đội cứu viện người nghe vậy, phát hiện huynh muội hai xác thực mặt mày tương tự, cũng không tiếp tục lên tiếng ngăn cản. Bọn hắn biết người thiếu niên đáng thương này sắp đối mặt với cái gì. Hôn mê Phương Đồng ôm thật chặt một cái thú đông đồ chơi, vai của nàng xương chỗ có một đạo giữ tận miệng vết thương. Phương Lập rất quen thuộc, kia miệng vết thương chính là Long Trảnh tập kích sẽ lưu lại. Tiểu Đồng, Tiểu Đồng. Phương Lập thì thầm muội muội danh tự, đội cứu viện muốn đem Phương Đồng đưa đến phòng cấp cứu bên trong tiến hành khẩn cấp trị liệu. Một cái đội cứu viện đội viên đỡ lấy Phương Lập, an ủi hắn. Tiểu huynh đệ, nghỉ ngơi một chút đi. Muội muội của ngươi bởi vì kịch liệt đau nhức mất máu hôn mê, cấp cứu bác sĩ sẽ trị tốt nàng, ngươi tới trước bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Hoàn thành công dân lực lượng phòng vệ đội cứu viện thành viên phần lớn đều rất hiền lành, là tự nguyện trở thành cứu viện người. Cái này hiền hòa trung niên đội viên rất đau lòng trước mắt cái này bất quá 18-19 tuổi thiếu niên. Một bên có cái đội viên sẽ có tài liệu tương quan tâm thẻ giao đến trên tay của hắn. Hắn ghi vào đọc đến tâm thẻ, xem hết tư liệu, biểu lộ nghiêm túc thở dài, vô vô Phương Lập bà bay. Phương Lập, ừm. Phương Lập chống đỡ cái chán, hắn cảm giác đến đầu của mình sưng đau đau quá. Ngươi là một cái hảo hải tử, người nhà của ngươi cũng đều là đáng giá tôn kính người nhà. Ngươi xem một chút đi, ta trước không phải rời ngươi. Hắn đem tâm thẻ lấy ra, nhẹ nhàng bỏ vào Phương Lập trong lòng bàn tay. Hắn nghiêm túc nhìn xem Phương Lập, vỗ vỗ Phương Lập bả vai, kiên nhẫn quên lơn, muốn hướng nhìn đằng trước, ngươi còn phải chiếu cố thật tốt muội muội của ngươi. Ừm. Phương Lập tiếp nhận tâm thẻ, dùng đồng hồ ghi vào đọc đến tư liệu. Sau khi xem tài liệu xong, Phương Lập tại vị trí bên trên tĩnh tọa thật lâu, đồng nhiên hai tay che mặt, khóc không thành tiếng. Kia tâm trong thẻ là đội cứu viện căn cứ hiện trường vết tích ghi chép trí năng phân tích ra hoàn nguyên quá trình. Khi Long Trảnh xâm nhập Phương Lập trong nhà thời điểm, Phương Đồng ngay tại trấn an xong hai cái đệ đệ, đem hai cái đệ đệ đưa đến mụ mụ bên giường, bọn đệ đệ tại bên giường bồi tiếp mụ mụ, mở ra tiểu dạ đang nhìn ca ca cho bọn hắn sao chép tài liệu giảng dạy sách, sớm chuẩn bị bài bài khóa, hy vọng có thể kiểm tra đến thành tích tốt được đến học phí miễn trừ tư cách, mang ca ca giảm bớt chút gánh vác. Phương Đồng cũng tại làm xong việc nhà sau mang theo ca ca tự tay cho hắn khe hở thú đông gấu nhỏ chuẩn bị đến trong phòng ôn tập thi cuối kỳ nội dung. Không nghĩ tới, bên ngoài xuất hiện rối loạn, Phương Đồng đóng cửa kỹ càng, người một nhà chen tại mụ mụ trong phòng, hy vọng có thể vượt qua đêm nay. Nhưng yếu ớt cửa phòng ngăn cản không được Long Trảnh xung kích, nó không có ý định bỏ qua bất kỳ một cái nào người sống. Phương Đồng ở trường võ đạo thành tích ưu dị đi nữa, cũng không có cách nào ngăn cản Long Trảnh. Nhưng nàng vẫn là dứt khoát ngăn ở Long Trảnh trước mặt, ôm ca ca cho mình làm thú đông gấu nhỏ, nàng trở thành thủ hộ người nhà thủ hộ giả. Nhưng thủ hộ là cần lực lượng. Phương Lập nước mắt chảy, là bởi vì đội cứu viện ghi chép sau cùng tình huống, Phương Đồng bị ngã ra khỏi phòng, xương bả vai vỡ nát hôn mê. Một khắc cuối cùng, tê liệt mụ mụ đứng dậy ôm hai cái đệ đưa lưng về phía Long Trảnh. Chương 6, Phương Đồng vái bệnh người thân thể đã không còn đáng ngại, hảo hảo tĩnh dưỡng liền có thể. Qua hồi lâu, bác sĩ từ phòng cấp cứu bên trong ra. 78 hảo phát triển khu lần này phá hư trình độ quá lớn, hẳn là sẽ lật đổ chủ kiến. Chính phủ hiểu rõ đến ngươi tình huống, dự định tạm thời để ngươi phụ trách quản lý khu thứ 9 vợ bé trai, Hoa Nguyên Hậu cần bên kia công tác hội vì ngươi bảo lưu lấy. Vợ bé trai đều là trí năng giao tiếp, ngươi kỳ thật không có cái gì công việc cần làm, chủ yếu là lĩnh chính phủ trợ cấp chiếu cố tốt muội muội. Chờ muội muội của ngươi khôi phục, nếu như ngươi còn nghĩ đi làm, cũng có thể đi trở về thỉnh cầu về Hoa Nguyên Hậu cần công việc. Bận rộn một ngày, cái kia trung niên đại thúc lau mồ hôi đến Phương Lập bên người, nói cho hắn chính phủ đối với hắn an trí. Cái này đại thúc gọi Dương Chính Nghĩa, là lần này Hoang Thành công dân lực lượng phòng vệ phụ trách lần này 78 khu hành động cứu viện người phụ trách. Được rồi. Kia rất tốt, Phương Lập nhẹ gật đầu tiếp nhận Hoang Thành chính phủ an trí, dù là hắn muốn trở thành võ giả, vì người nhà báo thủ, hắn cũng phải trước tiên nghị chiếu cố tốt muội muội. Chờ muội muội Phương Đồng khôi phục xong đi trường học, mình liền có thể an tâm vì báo thủ làm chuẩn bị. Dương Chính Nghĩa rất chiếu cố Phương Lập cái này lạ lẫm nam hải. Hắn để Phương Lập trở về thu thập một chút đồ vật, dùng đội cứu viện xe tải lấy Phương Lập cùng Phương Đồng đến khu thứ 9 vợ bé trai. Đa tạ đại thúc, đa tạ ca ca các tỷ tỷ. Các ngươi vất vả. Phương Lập hướng Dương Chính Nghĩa cùng đưa bọn hắn trở về đội cứu viện bái ngỏ ý cảm ơn, tại bọn hắn đều an ủi cùng cổ vũ âm thanh bên trong mắt đưa bọn hắn rời đi. Đợi cho đội cứu viện rời đi về sau, Phương Đồng tựa ở trên xe lăn còn chưa tỉnh, Phương Lập cong to lớn ba lô, bên trong là hắn cùng Phương Đồng toàn bộ gia sản, trọng yếu nhất chính là mụ mụ cùng bọn đệ di vật. Tại bang đội cứu viện hỏa táng 78 hào phát triển khu người chết nhóm về sau, đội cứu viện cho Phương Lập ba cái bình nhỏ, kia là mọi người trong nhà của hắn. Cái này ba cái bình đắp lên chặt chẽ, chính nhét tại ba lô bên trong. Đây là chúng ta nhà mới. Phương Lập túi đầu cùng Phương Đồng nói một tiếng, đẩy nàng thông qua vợ bé trai đại môn thân phận hành nghiệp. Vợ bé trai rất lớn, chiếm cứ hoang thành biên giới một mảng lớn thổ địa, thậm chí tại vợ bé trai chỗ sâu, có ngọn núi có hồ nhân tạo, bên hồ có một loạt thiết bị đầy đủ phòng, kia là trước kia giữ gìn các công nhân cho ở hoang thành phổ biến toàn trí năng hóa về sau, cũng liền không cần giữ gìn công nhân. Hiện tại bình thường trừ trí có thể thu về xe sẽ ra vào, không có người khác sẽ lại tới đây. Phương Lập huynh muội hai hiện tại không có nhà, nơi này chính là nhà của bọn hắn. Phương Lập tìm cái phòng tử đánh trước quét chỉnh lý tốt, trong phòng trên giường trải tốt chiếu cùng đệm chăn, để Phương Đồng trước nằm trên đó nghỉ ngơi thật tốt. Mình thì là bắt đầu tỉ mỉ quét dọn chỉnh lý cái này sắp xếp phòng ở hiện tại phòng nhiều như vậy, hắn muốn cho Phương Đồng chỉnh lý ra đầy đủ không gian cùng công năng khu, muội muội là hắn duy nhất phải bảo vệ người. Phương Lập tại Phương Đồng nghỉ ngơi trong phòng thả một cái cảm ứng giám sát, nếu như Phương Đồng tỉnh, vậy hắn liền có thể ngay lập tức biết. Vừa ve chai chỗ tốt, chính là Phương Lập có thể tùy thời tại thiếu khuyết cái gì tình huống dưới, chạy đến thu về trong tràng lục đồ ra đến chính mình cải tạo. Cải tạo xong cẩn thận thanh lý sử dụng sau này sơn phủ vật liệu chuẩn bị cho tốt, liền là hoàn toàn phù hợp nhu cầu đồ vật. Phương Lập cho Phương Đồng làm một cái to lớn bàn đọc sách cùng đại đại tủ quần áo, giá sách, kính chạm đất. Hắn muốn cho muội muội chế tạo một cái công chúa đồng dạng đều gian phòng. Hắn trách cứ mình vì sao ngày đó chưa có về nhà, muốn đem mình với người nhà chỗ hổ thẹn, nghiêng hết tất cả hoàn lại cho muội muội. Hắn thậm chí không có phát hiện mình bây giờ ý nghĩ đã có chút cực đoan. Nhưng gặp được như thế biến cố, có lẽ kiên cường như hắn cũng cần thời gian đến vuốt lên vết thương đi. Phương Lập ở bên hồ thanh tẩy lấy từ vựa ve chai bên trong tìm đến vật liệu. Tích 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 tích. Đột nhiên nghe tới một tiếng không phải người gào thét, đồng hồ của mình điên cuồng nhắc nhở mình, muội muội tỉnh. Hắn biến sắc, ném hạ vật trong tay, thẳng đến muội muội chỗ gian phòng, đột nhiên mở cửa, nhìn thấy muội muội lần đầu tiên, hắn liền cảm giác có một cái tay cậy mạnh cắm vào bộ ngực của mình, nắm chặt trái tim của mình, dùng sức bóp nát nó. Phương Đồng mặt không có việc gì, nhưng nguyên bản chân bóng trên cổ bao trùm duyên triển một nửa lân giáp, hai lỗ tai của nàng trở nên bén nhọn sắc bén, cái trán hai tóc mai phía trên cũng xuất hiện nô lên, thân thể của nàng mặc dù không có biến hóa rõ ràng, nhưng tứ chi cũng bị lân giáp bao trùm, biến đến mức dị thường sưng to lên. Con mắt vẫn là giống như trước đây, vẫn chưa biến thành xà nhãn. Nàng xem ra tựa như là biến hóa chưa hoàn toàn long chảnh, càng giống là có chút long hóa đặc thù người. Nhưng vừa vặn hôn mê nàng cũng không phải là như thế, vậy mà lại tại sau khi tỉnh lại đột nhiên phát sinh loại này quỷ dị biến hóa, giống như là một loại quái bệnh. Phương Đồng nhìn về phía cổng Phương Lập, đầu của nàng cực kỳ hỗn loạn, hôn mê quá lâu, nàng bản thân ý thức còn có chút yếu kém. Nàng nhìn thấy Phương Lập phản ứng đầu tiên, vậy mà trong đại não tràn ngập khát máu giết chóc xúc động, nàng muốn đem người trước mắt xé nát. Thân thể của nàng so thường ngày cường đại đến quá nhiều, nàng thậm chí đều không có ý thức đến thân thể của mình ngoại hình biến hóa. Giống. Nàng mở miệng muốn nói điều gì, lại chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ. Nàng từ trên giường xoay người mà lên, lao thẳng tới Phương Lập. Tiểu Đồng, ta là người ca. Phương Lập bước nhanh lui lại, né tránh Phương Đồng chào kích. Hắn không nghĩ tới muội muội sau khi tỉnh lại biến thành dạng này, mà lại phản ứng đầu tiên vẫn là hướng công kích mình. Hắn trong lúc nhất thời không biết muội muội là có hay không biến thành long chảnh. Phương Đồng bản thân ý thức còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, tiếp tục công kích lấy Phương Lập. Thân thể của nàng tố chất bởi vì long hóa được đến tăng lên cực lớn, bất quá hành động lại càng giống là dã thú, liền ngay cả Phương Lập đều trốn tránh phải có chút tốn sức. Hắn không dám đối muội muội độc thủ, lại không thể bị muội muội công kích đến. Bất quá Phương Lập thực lực còn chưa mạnh đến có thể hoàn toàn tránh ra, không cẩn thận, hắn liền bị Phương Đồng đè vào bên tường đột nhiên va chạm. Phương Đồng, dừng tay. Phương Lập hét lớn một tiếng. Nương theo lấy hắn cái này hét lớn một tiếng, Phương Đồng mới đình trệ ở động tác, chậm rãi buông ra Phương Lập, sững sờ tại nguyên chỗ. Phương Lập phát hiện, tại Phương Đồng tỉnh táo lại về sau, trên người nàng lân giáp chậm rãi biến mất, hiện lộ ra lúc đầu da thịt, tứ chi của nàng cũng chậm chậm khôi phục bình thường hình thái, chỉ bất quá còn có một chút óng ánh lân phiến bám vào tại trên da. Chỉ bất quá trên đầu nàng hai cái sừng nhỏ cũng không có biến mất, phản mà xuất hiện san hô sừng hình dạng. Dạng này Phương Đồng, kỳ thật đơn thuần từ thẩm mỹ góc độ nói, là càng đáng yêu. Phương Lập nhẹ nhàng thở ra, hình tượng như vậy Phương Đồng hẳn là tương đối sẽ không sụp đổ. Ca. Phương Đồng nhút nhát nhìn xem Phương Lập, nhìn một chút hai tay của mình cùng Phương Lập trên cổ ứ đỏ vết thương, nàng không biết tại sao mình lại công kích ca ca. Ừm, không có chuyện gì. Phương Lập lôi kéo quần áo, che lại trên cổ vết thương. Không có việc gì liền tốt, Tiểu Đồng ngươi trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt, ca ca tại cho ngươi thiết kế phòng ngủ của ngươi đâu. Phương Lập miễn cưỡng cười, Phương Đồng là cái tâm tư nhạy cảm hải tử, sự tình là không gạt được nàng, hắn nghĩ nghĩ, lại nói một tiếng. Gian phòng bên trong bàn thượng cùng ba cái bình nhỏ, là mụ mụ cùng bọn đệ đệ, ngươi nếu là nghỉ ngơi tốt, cho bọn hắn thắp nén hương đi. Dứt lời, Phương Lập quay người tiếp tục đi thanh tẩy vật liệu. Vấn đề mới xuất hiện, không biết Phương Đồng trên thân quái bệnh là cái gì, nhưng hắn nhất định phải giải quyết hết vấn đề này, bắt đầu hắn hoàn toàn không có đầu mối. Bóng lưng của hắn có vẻ hơi cô đơn. Chương 7, thần quỷ vệ đạo Bạch đại sư Dương ca, chúng ta hoang thành có cái gì nhìn một chút tương đối khó giải quyết bệnh sao? A, không là thật bệnh, chính là loại kia thần thần quỷ quỷ đồ vật. A đúng, ta hiện tại rất tốt. Ân, ngay tại vựa ve chai đằng sau có một vị đại sư đúng không? Tốt, ta ơn Dương ca. Phương Lập cúp điện thoại, nhìn bên kia phòng, hắn đặc địa chạy đến bên hồ đến gọi điện thoại. Hắn cũng không có người nào mạnh, ngày bình thường cũng chính là công việc, tiếp xúc phần lớn là người bình thường, nhưng Dương Chính Nghĩa làm hoang thành công dân lực lượng phòng vệ thành viên hẳn là sẽ càng nhiều tiếp xúc đến những phương diện này. Phương Lập cũng không tính trước tiên đem Phương Đồng đưa đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Đã truyền thuyết sẽ tiến vào hiện thực, vậy hắn nguyện ý đi tin tưởng một lần truyền thuyết. Càng quan trọng chính là, nếu như Phương Đồng tình huống bị chính phủ biết được, hắn không biết chính phủ sẽ hay không lựa chọn cưỡng ép đem Phương Đồng rõ ràng, lấy giảm bớt uy hiếp. Hắn xưa nay không hoài nghi thượng tầng tâm ngoan thủ lạn. Hắn ghi lại Dương Chính Nghĩa nói cho vị trí của hắn, dặn dò Phương Đồng một tiếng, mình rời nhà tiến về người đại sư kia vị trí. Dựa theo chỉ thị, Phương Lập vòng quanh vựa ve chai bên ngoài chạy một vài km, mới xem như tìm tới mục đích. Kia là một tòa cũ nát nhà gỗ, ẩn nấp tựa ở vựa ve chai cao lớn tường vây bên cạnh. Phương Lập hơi nghi hoặc một chút tới gần tòa này nhà gỗ, nhìn thấy nhà gỗ trên cửa có bức bảng hiệu, sách có thần quỷ vệ đạo Bạch đại sư 7 chữ. Bút pháp cứng cáp hữu lực, an vào gỗ sâu 3 phần, chữ như du lòng, phiên hủ như sinh. Vẹn vẹn nhìn cái chữ này, đại sư này trình độ hẳn là liền không thấp. Phương Lập suy nghĩ, đại sư này hoặc là cái tiên phong đạo cốt tóc trắng lao ra, hoặc là chính là cái không màng danh lợi toàn thân áo trắng trung niên đại thúc. Ở thời đại này, đã chưa có thuần nhà gỗ tồn tại. Nhưng là trước mắt tòa này phòng, hoàn toàn do đầu gỗ xây thành, Phương Lập không có nghe đến bất kỳ kim loại hương vị. Bên phòng tấm ván gỗ, hoặc bởi vì ánh nắng bạo chiếu, đã vỡ ra khe hở. Ánh nắng xuyên thấu qua khe hở, chút xuống nhập trong nhà gỗ. Thí chủ có chuyện gì muốn hỏi ý? Con uy chờ Phương Lập gõ cửa, liền có đạo mịt mở thanh âm từ trong phòng bay ra. chưa gặp người, trước nghe nó âm thanh, mình còn chưa tiến lên, đại sư liền biết mình đến, không đơn giản. Quả nhiên, Dương Ca như vậy nhưng dựa vào, giới thiệu cho mình thần quỷ đại sư trình độ khẳng định cũng cao. Đại sư cũng biết Tịnh Mặc Dạ cùng Long Trành. Vạn bối gần đây thâm thụ nó khổ, mong rằng đại sư giải hoặc. Phương Lập tin tưởng đại sư có thể nhìn thấy động tác của mình, cung cung kính kính hướng nhà gỗ phương hướng thi lễ một cái. Hắn vẫn luôn rất nóng lòng tại Xích Long vực kỷ nguyên cũ văn hóa, đối với loại này có chút thể văn ngôn cảm giác giao lưu, hắn rất thành thục. Trước kia nói như vậy dễ dàng bị người nói chúng hay, hiện tại nói như vậy liền rất thản nhiên. Tựa hồ là Phương Lập ngôn ngữ có chút không giống bình thường, trong phòng đại sư tựa hồ ừ một tiếng, đối với hắn có chút hứng thú. Nghe đồn, Tịnh Mặc Dạ dáng lâm lúc, mỗi có Long Trành giết người tìm niềm vui. Bạch đại sư dùng nghi vấn phương thức đem Phương Lập từng tại cổ tịch bên trên nhìn thấy câu hỏi lên, Phương Lập có một loại trực giác, mình tìm đúng người. Chính là việc này. Diệu Ư, ngươi chỗ nhìn cổ tịch, phải chăng tên là Bạch Tử Luận Rồng? Chính là cuốn sách này. Diệu Ư, cuốn sách này chính là ta vì cố nhân chỗ. A. Phương Lập trừng mắt nhìn, đại sư này, sống ngàn năm. Nếu là thả trước kia, Phương Lập khẳng định là không tin. Nhưng là hiện tại, Phương Lập cảm thấy cũng không phải là không có loại khả năng này. Không cần kinh ngạc, ngươi sẽ thấy ta tiện tay chỗ lấy cổ tịch, cũng là duyên phận. Ta cảm giác trên người ngươi hương vị không đúng lắm, vào nói lời nói đi. Bạch đại sư thanh âm có chút hòa ái, Phương Lập nhìn xem kia phiến cũ nát cửa gỗ, hắn luôn cảm giác mình đẩy ra cửa về sau, sẽ tiến vào một cái toàn lĩnh vực mới, mình sống 18 năm chưa hề được chứng kiến lĩnh vực thượng cổ truyền thuyết. Tại cao nhân trước mặt, Phương Lập trung thực nghe lời, hắn chậm rãi đẩy ra cửa gỗ, cung cung kính kính muốn hướng trong phòng đại sư hành lễ, lại phát hiện trong phòng không có mưa ai, chỉ có một con tuyết trắng lông tóc mèo trắng, mèo này hai con ngươi linh xảo, tư thái phú quý, hất lên thân mỡ và táo đạo bảo. Chính ôn tại một cái sofa nhỏ bên trên, bên cạnh đặt vào đồ ăn vặt cùng đồ uống. Đại sư quả nhiên là đại sư, ngay cả nuôi mèo đều như thế không giống bình thường, hẳn là chỉ linh miêu, thông nhân tính. Xem ra Bạch đại sư hoặc là không muốn hiện thân, hoặc là chính là thiên lý truyền âm. Chờ một chút, thiên lý truyền âm, hiện tại thông tin cũng thực hiện, đại sư làm gì như thế phục cổ đâu? Trên người ngươi hương vị quả nhiên không đúng. Nói một chút ngươi gặp được chuyện gì? Bạch đại sư thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng thanh âm kia tựa hồ là từ kia mèo trắng trên thân phát ra. Phương Lập sững sờ nhìn chằm chằm mèo trắng, quên trả lời Bạch đại sư vấn đề. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem đầu thai chuyển thế đến mèo trắng trên thân a. Kia mèo trắng khinh thường trợn nhìn Phương Lập một chút, tại ánh mắt kia bên trong, Phương Lập như cái mảnh. Vào đi, tiểu tử, đóng cửa lại. Nguyên lai Bạch đại sư thật là một con mèo. Phương Lập vô ý thức nghe theo chỉ huy, đem một cửa đóng lại, đàng hoàng đứng tại chỗ không dám lộn động. Đối với loại này đối với mình không có địch ý thần kỳ tồn tại, Phương Lập là tôn kính lại hiếu kỳ. Đừng câu nệ, ngồi đi. Ta cái này không có thứ gì chiêu đãi, nơi đó có nước, ngươi tự tiện. Tựa hồ mở cửa về sau, Bạch đại sư nói chuyện liền không có như vậy giảng cứu, hắn bận bẹo đố néo nở nang thân thể, co quắp tại sofa nhỏ bên trên, cơ cơ thịt móng vuốt, ra hiệu Phương Lập ngồi xuống nói chuyện. Ta biết ngươi hiếu kỳ ta lai lịch, bất quá cũng không phải là không thể giảng sự tình. Bạch đại sư ăn miệng đồ ăn vặt, nhấc chân gãi gãi cái chân còn lại. Nguyên lai vừa mới bắt đầu vẻ nho nhã đều là lắc lư người, Phương Lập trong suy nghĩ Bạch đại sư hình tượng bể tan tành rất triệt để, hiện tại đang từ từ tái tạo. Ta họ Bạch, tên Đạt. Ngươi xem ta sách, thần thú Bạch Trạch biết ta. Bạch đại sư cái bụng đối Phương Lập, tư thế có chút sốc nổi. Biết, bao pháp tử cực ngôn có ghi chép, cùng thần gian tắc ký Bạch Trạch chi tử, Bạch Trạch nói nhân ngôn, thông vật tình, xuyên tấu qua đi, hiểu tương lai, biết thiên hạ vạn vật vẻ bề ngoài. Làm Bạch Trạch tinh quái đồ, bên trong có vạn 1.520 loại quỷ thần. Phụ thân nhưng tại lúc còn sống, Phương Lập liền đối với mấy cái này kỷ nguyên cũ thượng cổ truyền thuyết cảm thấy rất hứng thú, người nhà cũng ủng hộ hắn học thứ mình thích, cho nên hắn nắm giữ đến 10 phần tỉ mỉ xác thực. Nhạc Hoắc, Bạch đại sư tựa hồ có chút đắc ý, hắn từ trên ghế xạ lòn ngồi thẳng người, cái bụng càng lộ vẻ tròn mép. Tiểu tử ngươi rất không tệ nha. Bạch Trạch, Bạch Đạt, thế nào, ngươi nghĩ đến chút gì? Bạch đại sư một lần nữa cường điệu một lần danh tự, chờ đợi Phương Lập vẻ mặt thành thật tuổi phong. Bạch Trạch, Bạch Đa. Phương Lập nháy mắt mấy cái, một mặt không hiểu. Bạch đại sư gấp, ở trước mặt hắn qua tay, muốn dùng hắn thịt chảo tại không trung biết ra chữ tới. Ta đặt là đi một điểm nước Trạch A. Hiểu đi. Ta chỉ so với Bạch Trạch trình độ kém như vậy một chút. Bạch Trạch, anh ta. Bạch đại sư một bộ thần thú đời thứ hai diễn xuất, lúc nói lời này, hắn kia mặt mày làm dáng, thật làm cho người nghĩ lột một lột hắn. Mà lại hắn còn dơ lên thịt chảo so một chút xíu thủ thế, thật tình không biết mình kia đầu ngón tay vũ trụ đã vượt qua nhận biết biên giới. Phương Lập cổ động gật gật đầu, nghiêm túc mở miệng nói, Bạch Trạch chính là kỳ lân dáng người, đầu sinh hai sừng, râu như dê. Nhưng Bạch đại sư, người làm mèo nha. Ngậm miệng, nói chính sự. Được rồi. Chương 8, Tổ Long huyết chú cùng Long Trành lục hình người gặp Long Trành. Người phản sát Long Trành. Em gái ngươi thành Long Trành. Bạch đại sư sở lấy cái bụng, âm điệu càng ngày càng cao. Phương Lập cảm thấy mình có thể từ Bạch đại sư trong giọng nói độ cao độ dâng nước của máy bơm độ để phán đoán một lần cái này mấy vấn đề trình độ trọng yếu. Muội muội của ngươi bên trong Long chú lại chưa hóa Long hình. Ngươi vô thực lực võ giả, lại phản sát Long Trành. Nói như vậy, ngươi cùng Long có mệnh định mối thù. Bạch đại sư xách một tiếng, nhìn chằm chằm Phương Lập thẳng nhìn, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ dị người. Long chú. Phương Lập nghi hoặc mà nhìn xem Bạch đại sư. So lên mình cùng Long có cái gì mệnh định mối thù, Phương Lập càng quan tâm muội muội quái bệnh. Nghe Bạch đại sư nói, cái này quái bệnh tựa hồ không phải bệnh, mà là một loại mượn rùa. Ừm. Tổ Long huyết chú. Bạch đại sư kinh ngạc lại nhìn Phương Lập con mắt một chút, hắn cảm thấy thiếu niên này cùng hắn ngàn năm qua gặp qua đại đa số người khác biệt, hắn rất giống người kia có khỏa trẻ sơ sinh tâm. Cái này cần từ Tịnh Mặc Dạ nói lên. Tịnh Mặc Dạ ngàn năm một luân hồi, nhưng mỗi lần luân hồi tướng tiếp tục mấy năm, xương luân hồi niên. Luân hồi niên có 3 đêm, Mặc Dạ, U Dạ, Huyết Dạ. Mặc Dạ thường có, mà U, Huyết 2 đêm không thường có. Nghe đồn Mặc Dạ thường có long trành ẩn hiện. Long trành, lại tên tổ long trành quỷ, nó long hóa về sau, tung tích như quỷ, nó thủ như rồng, nó thai như hống, nó thân như người, nó tiếng như tranh, kỳ lực như núi, nó huyết như bản. Thu tổ long huyết chú người, sau khi chết phục sinh vì long trành, tướng phân ly ở lục đạo bên ngoài, không vào chuyển sinh luân hồi, bị vĩnh viễn cầm tù tại sinh tử lưỡng giới ở giữa. Một khi Mặc Dạ giáng lâm, long chú liền sẽ bị kích hoạt, bọn hắn sẽ bởi vì đốt huyết chi khổ mê thất bản thân, một khi bản thân tán loạn, liền sẽ thụ long chú thúc đẩy bảo trì hình rồng, tàn bạo khát máu tàn sát nhân loại, đợi cho hấp thu đầy đủ huyết khí, để thăng thành càng cường đại hơn long trành, bản thân mới có thể trở về. Bạch Đạt nói tới những vật này, Phương Lập chưa hề trong sách nhìn qua, hắn có thật nhiều không hiểu, cũng nghĩ đến muội muội Phương Đồng tình huống. Đại sư ý tứ là long trành còn có thể khống chế phải trăng long hóa. Kia là tự nhiên, thời cổ xương tổ long huyết chú vì trèo lên long thuật, kỳ thật chính là tướng người đồng hóa vì long. Long trành sở dĩ sẽ thống khổ, là bởi vì bọn hắn thể nội chạy xuôi không phải long huyết. Mặc Dạ lúc long chú kích hoạt, bọn hắn sẽ lấy giết chóc thu hoạch được máu người lấy ngưng tụ huyết khí, từ long chú chuyển hóa thành long huyết. Bọn hắn giết càng nhiều người, thể nội long huyết càng thuần, càng có thể khống chế long hóa, cũng càng tiếp cận long chủng. Phương Lập thất kinh. Nguyên lai khi người bị gieo xuống long chú một khắc này bắt đầu, liền đã đi đến một con đường không có lối về, cùng nhân đạo đi ngược lại. Có lẽ long chủng càng cường đại hơn, nhưng khi bọn hắn đều trèo lên long chi đạo là lấy đồng loại huyết đục đổ bê tông mà thành đường bằng phẳng, vậy bọn hắn đều tồn tại, đối với nhân loại đến nói, chính là nguyên tội. Tiểu tử, đem ngươi bên tay phải túi kia đồ ăn vặt cho ta. Phương Lập nhìn một chút, là bao khoai tây chiên, hắn ngoan ngoãn mà đem khoai tây chiên cho Bạch đại sư đưa tới. Kia đại sư, long chảnh cũng có phần chia mạnh yếu sao? Bạch đại sư một bên nhai lấy khoai tây chiên, một bên tiếp tục nói. Đương nhiên là có, mà lại so ngươi tưởng tượng phải phân minh. Bạch đại sư theo nó sofa nhỏ bên trên đứng dậy, trái đi một chút, phải đi một chút. Mới vừa nói đến, long huyết càng thuần, long chảnh càng trở nên cường đại, cũng càng tiếp cận long tộc. So với nhân loại còn cần lấy mình chế định tiêu chuẩn đến khảo hạch khác biệt, long chảnh lấy hình định mạnh yếu. Long chảnh có lục hình, từ mạnh đến yếu là long, vương, tướng quỷ, thư, vô. Hình hình có từ đầu đến cuối, có mạnh đến yếu là trung mạn, viên mãn, hoa lập, thủy thành, nguyên sơ. Tỷ như dựa theo sự miêu tả của ngươi, ngươi đêm đó gặp phải long chảnh, hoặc là nguyên sơ chi vô hình, hoặc là thủy thành chi vô hình. Bạch đại sư phân tích đến đạo lý rõ ràng, nhưng là Phương Lập cảm thấy có chút đau đầu, cái này long chảnh thực lực phân chia, làm sao so võ giả chúng ta phân chia còn muốn phức tạp phải thêm. Long vương tướng quỷ hư vô. Phương Lập đem long chảnh tầng cấp đọc một lần, thật không biết càng cường đại long chảnh sẽ có thực lực như thế nào. Bạch đại sư dương mắt nhìn một chút Phương Lập, cũng liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Trung mặt chi long hình long chảnh, Tịnh Mặc Dạ thường có khả năng hủy thiên diệt địa, hình rồng long chảnh, mặc kệ là trình độ gì, đều đại biểu cho diệt thế thai hương. Bất quá, ngươi không cần lo lắng. Tịnh Mặc Dạ ngàn năm một luân hồi, hình rồng long chảnh không biết mấy vạn năm đến gặp một lần. Đụng tới xác suất cũng không lớn, đừng sợ. Trừ phi ngươi đứng bất động đều có thể sập địa, không phải gặp không được. Bạch đại sư nói xong an ủi ngữ liệu, phát hiện Phương Lập sắc mặt cực kỳ khó coi, giống lớn ăn thật nhiều cân. Chẳng lẽ ngươi đã gặp được rồi? Hình rồng long chảnh không có, không núp ních sập ngay tại hôm qua. Ách, chật chật, chật chật chật. Bạch đại sư giao cái đầu nhìn xem Phương Lập, phát ra chật chật tiếng vang. Hắn vẫn không quên đả kích Phương Lập, ngồi vững khả năng. Vậy ta nhưng phải làm chuẩn bị, vạn nhất hình rồng long chảnh thật đến, ta cũng tốt trước đi đầu thai. Tiểu tử, muốn hay không đại sư ta mang ngươi một cái? Ta thần quỷ vệ đạo Bạch đại sư, sở trường nhất chính là đầu thai chuyển thế. Phương Lập nhìn trước mắt lại đang lừa dối mình Bạch đại sư, không nhìn hắn nhảy thoát, tiếp tục khẩn thiết mà hỏi thăm. Kia muội muội ta chẳng lẽ đã là long chảnh sao? No, hẳn không phải là. Bạch đại sư suy tư một lát, cho ra cái mơ hồ trả lời. Tình huống của nàng, hẳn là long chú còn chưa hoàn toàn gieo xuống, nhưng thân thể lại đã bắt đầu thụ long chú ảnh hưởng. Thật muốn hoàn toàn giải quyết, ta tạm thời cũng không có đầu mối. Nhưng ta có thể chuyển di long chú biện pháp, có thể hóa giải tình huống của nàng, để nàng có thể tại Tịnh Mặc Dạ lúc cũng bảo trì trường kỳ ổn định trạng thái. Mời đại sư chỉ giáo. Phương Lập không yêu cầu xa vời có thể lập tức được đến biện pháp giải quyết, nhưng là nghe qua long chảnh bản chất, Phương Lập không hy vọng muội muội phải nhận thụ như vậy đau khổ. Có thể trước làm dịu cùng bảo trì ổn định liền tốt, về sau mình sẽ tiếp tục tìm kiếm giải quyết chi pháp. Nói khó không khó, nói dễ không dễ. Bạch đại sư đung đưa đầu. Ngươi cần tại trong vòng 14 ngày, vào tay 10 quả long chảnh trái tim. Tốc độ muốn càng nhanh càng tốt, nếu không sau 14 ngày long chú lúc nào cũng có thể hoàn toàn loại không, đến lúc đó ta cũng không có cách nào. 10 quả long chảnh trái tim. Phương Lập sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn một chút hai tay của mình. Hắn cần nhờ cái gì đến săn giết cường đại đáng sợ long chảnh, dựa vào cái gì tới lấy ra bọn hắn đều trái tim? Dựa vào đôi tay này sao? Hay là mình đã quỷ dị mọc ra răng? Bất kể như thế nào, hắn đều sẽ vào tay 10 quả long chảnh trái tim. Được. Phương Lập nhẹ gật đầu, liền định đứng dậy đi chuẩn bị săn giết long chảnh sự tình. Chờ một chút, ngươi liền định như thế đi tìm long chảnh. Mặc dù ngươi có thể phản sát, nhưng là, đầu tiên hiện tại là ban ngày, không có long chảnh ra. Tiếp theo là ngươi cái này cũng liền sơ cấp thấy người tập võ trình độ, đi tìm long chảnh, đó chính là đưa đồ ăn. Thành làm người ta đều huyết khí một trong. Bạch đại sư Vương Lập tiểu tử này vừa mới còn rất tốt, đột nhiên liền có chút lăng đầu thành, trong lòng nhịn không được liền gọi hắn lại. Vậy liền mời đại sư truyền thụ cho ta chém giết long chảnh thuật pháp. Kỳ thật, Phương Lập liền chờ Bạch đại sư cái này âm thanh quên đâu. Hắn nhếch môi hướng về phía Bạch đại sư cười, hai hàng trắng sáng răng phá lệ chói mắt. Chương 9, Đồ Long đạo. Thiên Long cùng hủy dịch khác biệt. Tiểu tử này, cơ linh đến không phải địa phương. Bạch đại sư ghét bỏ mà nhìn xem không kịp chờ đợi nghĩ từ mình nơi này học cái một chiêu hai thức đi tìm long chảnh phiền phức Phương Lập, thật muốn quất hắn hai to mồm. Bất quá hắn người tốt. A, không, làm mèo tốt. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến tây. Ta không giảng hiện tại võ giả con đường, ta kể cho ngươi giảng tu hành chi đạo. Tốt. Phương Lập hai chân quật lại, cung kính ngồi chờ đợi Bạch đại sư dạy bảo. Chân chính tu hành chi đạo, bởi vì tu hành độ khó quá lớn, kỳ thật tại không biết bao nhiêu năm trước liền thất lạc. Nói đơn giản, không ai học được không tìm thấy người. Nói đến tu hành, Bạch đại sư khí thế cùng mới nhàn nhã khác biệt. Tựa hồ đây là hắn am hiểu nhất, tự tin nhất quyền uy lĩnh vực, khả năng trên thế giới này chỉ có nó nắm giữ chân chính tu hành chi đạo. Là vị đại lão, phải nghĩ biện pháp liếm đến nó. Phương Lập nghiêm túc chuyên chú tiếp tục nghe giảng. Thời cổ vì ứng đối long chảnh hai đường, mọi người từ tu hành chi đạo bên trong từng bước cải tiến ra nguyên sơ đồ long đạo. Mà các nơi trên thế giới tu hành thế gia môn phái, lại lấy nguyên sơ đồ long đạo làm cơ sở, căn cứ tự thân ưu thế khai phát ra đặc thù đồ long kỹ xảo. Theo thời gian chuyển rời, những này đồ long kỹ xảo chậm rãi diễn biến thành khác biệt đồ long đạo. Đang không ngừng trong luân hồi, có 8 loại đồ long đạo noi theo đến nay, chuyển thừa không ngừng. Nắm giữ đồ long đạo người tu hành được xưng là đồ long giả. Bát đại đồ long đạo đều có 7 đại thuật thức. Mỗi một thuật thức thi triển, cần lấy cường đại thể phách cùng đồ long chi lực chèo chống. Bát đại đồ long đạo 7 chi thuật kiểu, tu hành sâu vô cùng, thậm chí có thể một kích đồ long. Ngàn năm trước, kinh sư Hứa Vong Sơn chính là lấy hỏa chi đồ long đạo ngũ chi thuật thức, tinh hỏa liêu nguyên, một thương diệt sát 18 cái hoa lập tướng hình long chảnh. Hắn cũng nhất chiến thành danh. Bạch đại sư làm cái giơ thương đâm tới động tác, toàn thân thịt mỡ run ba run. Võ giả, long chảnh, đồ long đạo tuy không phải cùng một hệ thống, nhưng chiến lực lại như ước chừng đánh giá. Thấy người tập võ tố chất thân thể, khó khăn lắm đủ để chèo chống đồ long đạo một chi thuật tiểu thi triển. Nhưng một chi thuật tiểu có thể chiến vô hình long chảnh, phổ thông thấy người tập võ lại không thể, chỉ có tinh anh võ giả mới có cùng vô hình long chảnh sức đánh một trận. Nói như vậy, có thể thi triển đồ long đạo một chi thuật tiểu thấy người tập võ, có thể cùng phổ thông tinh anh võ giả đánh một trận. Phương Lập mở to hai mắt, âm thầm sợ hãi thán phục. Đây chính là càng lớn giai chiến đấu, đồ long đạo uy năng khó có thể tưởng tượng. Trên lý luận đến nói là như thế, chỉ bất quá tình huống thực tế lại sẽ tùy từng người mà khác nhau, còn thụ ở đây hình này tầng trình độ ảnh hưởng. Bạch đại sư nhẹ gật đầu. Đồ long vốn là nghịch thiên mà đi, có này uy năng không cần ngạc nhiên. Cái kia không biết đại sư muốn truyền thụ cho ta bát đại đồ long đạo loại kia. Bất quá, Bạch đại sư lông mày một cao một thấp, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Phương Lập. Ai nói với ngươi ta sẽ bắt đại đồ long đạo? Chẳng lẽ đại sư sẽ không? Sẽ không. Bạch đại sư trả lời gọn gàng mà linh hoạt, còn thuận tay móc móc lỗ tai, nó ngồi trở lại trên ghế salon vỗ mình cái bụng. Ngươi nhìn bốn đại sư bộ dáng, giống đồ long giả sao? Vâng. Phương Lập nghiêm túc lại thành khẩn, mặc dù câu trả lời của hắn cực kỳ nhạy bọn. Ngươi câu trả lời này, ông nói gà bà nói vịt. Đồ long đạo là thiên long mệnh số chi đạo, muốn luyện cái đồ chơi này dạng đồ long huyết mạch, mà lại đồ long thế gia môn phái cũng đều là thế giới từng cái phần lớn đều tinh anh. Tình mặc dạ dáng lâm lúc bọn hắn mới có thể thành lập Trảm Long đội săn giết long chảnh. Bát đại đồ long đạo, nếu như không có đồ long huyết mạch liền không cách nào dẫn đạo đồ long chi lực. Không có đồ long chi lực, dù là ngươi nắm giữ đồ long đạo thuật thức kỹ xảo phát lực, cũng vô pháp nắm giữ nó tinh túy. Đồ long huyết mạch càng thuần túy, đồ long chi lực càng thêm mạnh mẽ, đồ long đạo tu hành cũng sẽ càng nhanh. Ngươi là sinh trưởng ở địa phương hoang thành người sao? Bạch đại sư đột nhiên hỏi Phương Lập. Ừm, một mực là hoang thành người. Vậy ngươi không có cơ hội. Hoang thành cũng không có truyền thừa xuống đồ long đạo thế gia môn phái, nơi đây người đến thế hệ này, đồ long huyết mạch hẳn là mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính. Bát đại đồ long đạo, ta luyện không được, đừng nghĩ á. Đây là sinh ra chú định sự tình. Làm người a, trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Phải học được nằm ngửa, giống đại sư đồng dạng. Bạch đại sư một bên khuyên lui Phương Lập, một bên người bên cạnh nằm trên ghế salon, một tay bắt vai tây triền, một tay nắm cả bình nhỏ chứa đồ uống. Mỏng manh đồ long huyết mạch sao? Phương Lập có chút thất vọng nhìn một chút mình hai tay vân tay. Nhưng hắn không có khả năng từ bỏ săn giết long chảnh, muội muội tình huống lửa xém lông mày, hắn nhất định phải hoàn thành Bạch đại sư yêu cầu, săn giết 10 con long chảnh, cũng thu hồi trái tim của bọn hắn. Nhìn tới, Phương Lập hít sâu một hơi. Mình chỉ có thể nắm chặt thời gian tăng cường rèn luyện đến rèn luyện thân thể, đồ long đạo đi không thông, vậy mình liền hướng võ giả phương hướng cố gắng. Mà lại động não dùng khoa học kỹ thuật cùng vũ khí vũ trang mình, nếu như lấy tinh anh võ giả làm là giả tưởng địch đến chuẩn bị, có lẽ mình cũng có thể có cơ hội săn giết nguyên sơ chi vô hình long chảnh. Hiện tại liền nên đi chuẩn bị, đợi đến đêm nay mặc dạ sau hàng lúc liền đi tìm long chảnh liều mạng. Muội muội, mình nhất định phải cứu. Gia cửu, mình nhất định phải báo. Đa tạ đại sư, hôm nay có nhiều cái dậy, thời gian cấp bách, ta trước cáo tử. Phương Lập siết thật chặt song quyền, nhưng hắn vẫn thái độ cung kính hướng Bạch đại sư thi lễ một cái. Tại thời không cùng dòng sông dài của vận mệnh bên trong, hắn là chỉ không chút nào thu hút sâu kiến, làm sinh tồn cùng thủ hộ đau khổ dãy rủa, nhưng hắn chưa hề phản nản qua. Bởi vì đây là hắn trời sinh mệnh số. Hắn không phải sinh ra tôn quý thiên long, mà là mang thai tại vũng bùn hủy dịch. Nhưng hủy dịch cũng có thể thuế rắn thành mãng. Thủy dịch cũng có thể hóa giao thành rồng. Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Không có đồ long giả huyết mạch, không cách nào nắm giữ đồ long đạo, cũng không trở ngại hắn vì giết long mà cố gắng. Chỉ cần hắn có một viên kiên định đồ long chi tâm, vậy liền hắn tin tưởng mình là cái đồ long giả. Bạch đại sư không phải đã nói rồi sao? Đồ long vốn là nghịch thiên mà làm, đã quyết tâm nghịch thiên, sao không nghịch hắn đến cùng? Tin cái gì thiên long mệnh số? Tin cái gì thiên mệnh? Phàm nhân cũng có thể đồ long. Phương Lập kiên định quyết tâm của mình, hướng cửa gỗ đưa tay chuẩn bị rời đi. Lúc này, Bạch đại sư lười biếng thanh âm từ sau lưng truyền đến. Đừng nội, ai cùng ngươi nói, thế gian chỉ có bát đại đồ long đạo? Là ai cùng ngươi nói, tất cả đồ long đạo đều cần đồ long huyết mạch? Là ai cùng ngươi nói, ta cái này không có đồ long đạo? Phương Lập bị một câu bừng tỉnh, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên ghế salon Bạch đại sư. Chỉ gặp hắn cặp kia mèo trong mắt tràn ngập trêu tức chi ý, nhưng hồi tưởng Bạch đại sư, hắn nói giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến đây, chắc là đã có truyền thụ mình đồ long đạo chi ý mà về sau nói đến đồ long đạo, chỉ nói bát đại đồ long đạo, chỗ sách thông thường cũng đều là bát đại đồ long đạo nhu cầu. Phương Lập trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Ta có một đạo, tu hành sâu vô cùng, nhưng phái tinh thần, có thể phá hư không, đồ long càng là không đáng kể. Nhưng muốn tu đi pháp này, dựa vào mệnh, cũng không phải là thiên mệnh, mà là dùng mệnh tu hành. Chương 10, giao chi đồ long đạo. Phương Lập dừng lại động tác. Hắn phát hiện Bạch đại sư mèo này có chút không đáng tin cậy, luôn yêu thích nói chuyện nói một nửa. Kỳ thật vừa mới là chính hắn nghĩ đương nhiên, nhưng là mặt đều hướng phía ngoài cửa, cái này nổi không thể quổng. Ta có thể tu hành. Còn có, đại sư ngươi biết sao? Phương Lập cài lấy mặt hỏi Bạch đại sư, nhìn thấy nó điểm một cái kia khả ái đầu to, hắn mới quay người ngồi trở về. Ta có thể cảm nhận được trong thân thể ngươi loại kia mênh mông sinh mệnh lực, có rất lớn khai phát không gian. Trong tay của ta ngược lại là vừa vặn có một loại cần phải cường đại sinh mệnh lực đồ long đạo, nếu như ngươi không sợ chết lại nguyện ý, có thể thử một lần. Bạch đại sư bệnh lên nhỏ chân ngắn, bất quá tựa hồ đủ không quá, nó chỉ có thể đổi về ngồi nghiêm chỉnh tư thế. Phương Lập không nói gì, chỉ là gật gật đầu chuyên chú ngồi vào Bạch đại sư trước mặt. Cùng bát đại đồ long đạo khác biệt, nếu như nói bát đại đồ long đạo là lấy đạo hạnh hóa pháp, lấy đạo pháp đồ long. Vậy ta muốn giao đưa cho ngươi loại này đồ long đạo, liền là thuần túy lấy đạo hạnh hóa lực, lấy nhục thân đồ long. Cho nên, kia bát đại đồ long đạo là lấy kim một thủy hỏa thổ lôi phong cùng nhật nguyệt làm tên, mà loại này đồ long đạo thì là lấy giao làm tên. Cho nên ta mới vừa cùng ngươi nói tất cả lời nói, ngươi đều ghi nhớ sao? Đến thuật lại một lần cho ta nghe nghe. Bạch đại sư cố ý làm khó dễ một lần Phương Lập. Phương Lập lắc đầu, lại gật đầu một cái. Hắn nâng lên cổ tay trái, chỉ tay mình trên cổ tay đồng hồ, mỉm cười đáp, ta không có ghi nhớ, nó ghi nhớ. Khoa học kỹ thuật là xã hội thứ nhất sức sản xuất. Dứt lời, hắn tử vừa mới Bạch đại sư bắt đầu để hắn nghe địa phương tốt phát ra, đồng hồ truyền bá một lần, Phương Lập đi theo niệm một lần. Đi đi, đừng niệm, ngươi cái máy lặp lại. Nghe thịt người này máy lặp lại vô nao hành vi. Bạch đại sư trợn nhìn Phương Lập một chút, bất đắc dĩ đứng dậy từ ghế sofa đằng sau xuất ra một khối cực nhỏ ngọc giản, nhẹ nhàng đút cho Phương Lập. Bóp nát nó. Phương Lập nhìn xem cái này còn không có mình móng tay ngón cái đóng lớn ngọc giản, nhiều lần quan sát một lát, đều không thể nhìn ra ngọc giản này có khác biệt gì. Hắn nhẹ nhàng dùng hai ngón tay tướng ngọc giản này nghiền nát. Không ngờ, ngay tại cái này nghiền nát mấy mắt, trước mắt hắn bên trong nhà gỗ cảnh trở nên mờ đi, dần dần bị nhuộm thành một cái màu đỏ một tấc lông. Nếu không phải Bạch đại sư vẫn ngồi ở trước mắt mình, hắn đều hoài nghi mình xuyên qua. Ngươi hảo hảo học, ta nghỉ ngơi một hồi. Bất quá ngươi đạo vậy mà là màu đỏ, sách, sách, ách. Bạch đại sư không biết lúc nào đã thay xong áo ngủ, quay lưng đi cuộn thành một đoàn, mình co lại đến không gian này nơi hẻo lánh bên trong đi ngủ. Chắc hẳn đây cùng mộng ảo phòng trò chơi bên trong những cái kia hình chiếu 3D trò chơi hiệu quả là một dạng, chỉ là thị giác của mình bị ảnh hưởng mà thôi. Chỉ bất quá vẹn vẹn dùng cái này nhỏ bé ngọc giản liền đạt tới, loại kỹ thuật này, xa không phải bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật có thể so sánh. Khoa học kỹ thuật đến cùng có thể hay không đạt tới bên trên cổ thần thông trình độ. Lúc này cũng không hẳn là làm hắn nghĩ, Phương Lập đuổi đi trong đầu dư thừa ý nghĩ. Xếp bằng ở nguyên địa, ổn định lại tâm thần, chờ đợi lấy không gian biến hóa, lấy học tập giao chi đồ long đạo. Đột nhiên, màu đỏ không gian bên trong xuất hiện thiếp vàng chữ lớn, lấy cực kỳ thư giãn tốc độ phủ qua. Phương Lập trùng hợp có thể đọc hiểu những chữ này ý tứ, không biết phải chăng là ngọc giản hiệu quả. Những lời này, Phương Lập có thể đã gặp qua là không quên được. Giao chi đồ long đạo, lấy nục thân đồ long. Đạo này cần có chủ quan trí, độ đại khổ khó, phá đại bình cảnh. Lấy bản thân vì hủy dịch thành ban đầu, nâng nhiều lần làm tu hành cuối cùng biến đến giao, dẫn thiên địa lực bên ngoài truy mộng thân, đạo chu thiên huyết nội luyện tạp phủ. Giao không phải long chủng, lại có thắng long chi tâm. Thượng cổ bát hoang thời điểm, vũng bùn có hủy dịch sinh, hủy dịch không thấy ánh sáng, tứ chi không thấy chảo, đuôi dài không thấy phong, răng răng không thấy lợi. Hủy dịch sinh tại bụi bằng mà thấy ở vũ trụ, cũng có đằng lòng khu thiên chi tâm. Hủy dịch 500 năm thành giao, giao ngàn năm hóa rồng. Giao hóa giao long vô long chi thiên mệnh, cũng không long chi là trời. Giao long có lớn vô tận chi năng vậy. Giao biến những này cổ văn từ Phương Lập trước mắt phủ qua đi, hóa thành từng đạo thô to chùm sáng màu vàng nóng, quanh quẩn tại Phương Lập quanh người. Những quang thúc này tựa hồ tạo thành một cái lồng ánh sáng màu vàng, tướng Phương Lập bao trùm trong đó. Tùy theo mà đến không còn là văn tự, mà là đồ án. Một chuỗi đồ án từ gần đến xa sắp xếp tại Phương Lập trước mặt, những này trên đồ án đều chỉ có một đạo nhân hình, những này hình người dựa theo trình tự bảy biện khác biệt tư thế, mà tại cái này thấy nó hình không thấy nó cho hình người trên đồ án, ẩn có điểm đỏ xuất hiện tại hình người thân thể bộ vị bên trên. Phương Lập cực kỳ tự nhiên dựa theo cách mình gần nhất đồ án dọn xong tư thế, cái kia đạo đồ án tại hắn dọn xong tư thế về sau, tự động hướng phía Phương Lập bay tới. Khi xuyên qua đồ án nháy mắt kia, Phương Lập cảm nhận được trên người mình những cái kia phương mới nhìn đến điểm đỏ đối ứng bộ vị, truyền đến một loại cảm giác tê dại. Hắn trôi chạy tiếp tục lấy tư thế biến hóa, đôi giày kia đồ án một đạo xuyên qua thân thể của hắn. Không biết qua bao lâu, hắn một bộ động tác mới hoàn chỉnh làm xong. Mà Phương Lập cứng ngắc tại nguyên chỗ, toàn thân hắn đều đã tê dại đến mềm mại bất lực. Loại cảm giác này không thể so đau đớn dễ chịu bao nhiêu. Nhưng Phương Lập đã nắm giữ cái này bộ động tác, mặc dù động tác nhiều, thời gian dài, tư thế phức tạp, nhưng có lẽ là loại kia cảm giác tê dại bang Phương Lập ghi nhớ trình tự, hắn biết một lần nữa, mình có thể thoải mái mà làm ra cái này bộ động tác. Mà cái này bộ động tác chính là hắn muốn tu hành giao chi đồ long đạo phương pháp tu hành.
Ông.
Phương Lập mới vừa bận làm xong cái này bộ động tác, tê dại cảm giác vừa mới rút đi, hắn phát hiện trái tim của mình lại cùng hai ngày này đột nhiên xuất hiện cái chủng loại kia quỷ dị trạng thái, bắt đầu phát ra quái dị tiếng ông ông, loại cảm giác này càng giống là trực tiếp cùng thứ gì cộng hưởng. Bạch đại sư cũng bị loại này tiếng ông ông bừng tỉnh, cảnh giác xoay người nhảy lên, động tác kia nhanh nhẹn đến không giống như là nó bản miêu đồng dạng, giống mời đại luyện. Khi nó nhìn thấy loại thanh âm này nơi phát ra là Phương Lập về sau, nhẹ nhàng thở ra, lại hơi kinh ngạc, tựa hồ cái này tại dự liệu của nó bên ngoài. Bất quá lần này, Phương Lập không có chi lúc trước cái loại này đau đớn kịch liệt cảm giác, chỉ có một loại thư giãn phản hồi, một dòng nước cấm lưu chuyển toàn thân, thuần mới rèn luyện qua mạch lạc mở rộng đến thân thể các nơi cuối cùng, lại chạy trở về đến trái tim của mình bên trong. Hô. Phương Lập thật dài phun ra một ngụm nhiệt khí, không ngờ đạo này nhiệt khí vậy mà đang không trung hiện ra một đạo thẳng tắp dài nhỏ hình dạng. Một bộ này giao biến động tác làm xong, mình vậy mà liền có thể bật hơi thành tiễn rồi. Rất có một loại đột nhiên bị thể hồ quán đỉnh, trở thành võ lâm cao thủ cảm giác, nhưng là Phương Lập cảm giác mình trừ thân thể thoải mái rất nhiều, mềm dẻo độ đề thăng không ít, trừ cái đó ra không hề có sự khác biệt. Bất quá, đã nói xong đồ long đạo có 7 thuật thức đâu, ta cái này giao chi đồ long đạo tại sao không có? Phương Lập nhìn về phía đứng tại không gian nơi hẻo lánh bên trong Bạch đại sư, mà màu đỏ không gian cũng theo Phương Lập trạng thái bình phục, chậm rãi biến mất, trở lại trước đó Bạch đại sư bên trong nhà gỗ cảnh bên trong. Ngươi là muốn hỏi tại sao không có giao chi đồ long đạo thuật thức a? Phương Lập nhẹ gật đầu. Bạch đại sư chạy đến ghế sofa đằng sau, từ nơi đó lôi ra một cái hòm gỗ bên trong chất đống lít nha lít nhít tiểu ngọc giản, cùng vừa rồi nó cho Phương Lập cái kia ngọc giản giống nhau như lúc. Thời khắc này Bạch đại sư, ở trong mắt Phương Lập, chính là một cái đồ long đạo bán buôn thương. Bởi vì ta còn không có từ bên trong lật ra tới. Nhìn xem Bạch đại sư tấm kia thịt mặt mèo, Phương Lập lập tức cảm thấy khả năng là xảy ra vấn đề ở đâu. Mình, có phải là bị hố rồi? Chương 11, nhìn ngươi cái này không có thấy qua việc đời dáng vẻ lần này trái tim quỷ dị biến hóa, cũng không có cho Phương Lập mang đến loại kia đau đớn kịch liệt cảm giác. Chỉ có một loại thư giãn phản hồi, lôi cuốn một dòng nước gấm bay vòng toàn thân, thuận mới tu hành mạch lạc mở rộng đến thân thể các nơi, cuối cùng chạy trở về đến trái tim bên trong. Xem ra, đúng là hữu ích tại tu hành. Hô. Phương Lập thở dài một hơi, đạo này nhiệt khí lại không trung ngưng khí hiện ra thẳng tắp tiến hình. Lần đầu tu hành, mình vậy mà liền có thể bật hơi thành tiễn, rất có thể hồi quán đỉnh cảm giác. Phương Lập cảm giác thân thể của mình thư giãn rất nhiều, tố chất thân thể hẳn là có tăng lên không nhỏ, chỉ là hiện tại không có cách nào khảo thí, nếu không hắn muốn thử xem. Mà theo Phương Lập thích ứng, màu đỏ không gian cũng chậm chậm tiêu tán. Phương Lập tầm mắt cũng một lần nữa trở lại trong nhà gỗ. Bất quá, cái này thẻ ngọc truyền thừa bên trong cũng không có đề cập giao chi đồ long đạo chín đạo thuật thức. Hắn nhìn về phía Bạch đại sư dựa vào ghế sofa bên cạnh cười cười. Ngươi là muốn hỏi giao chi đồ long đạo chín đạo thuật thức ở đâu đúng không? Phương Lập nhẹ gật đầu. Bạch đại sư thuận thế từ ghế sofa đằng sau lôi ra một cái hòm gỗ, đẩy lên Phương Lập trước mặt. Cái này không lớn hòm gỗ bên trong lít nha lít nhít chất đống mới hắn cho Phương Lập thẻ ngọc truyền thừa, không thể nói là không có khác biệt, chỉ có thể nói là hoàn toàn nhất trí. Mặc dù những truyền thừa khác ngọc giản bên trên chữa tựa hồ có chỗ khác biệt, nhưng Phương Lập vẫn là một mặt kinh dị nhìn xem Bạch đại sư. Một cái mắt, Bạch đại sư tại Phương Lập trong lòng hình tượng từ thân phụ bí mật thông sâu cổ kim người biến thành đồ long đạo truyền thừa bán buôn thương. Trong này, ngươi cùng ta cùng một chỗ tìm xem. Ta còn không có từ bên trong lật ra tới. Nhìn xem Bạch đại sư tấm kia thịt đô đô mặt mèo, Phương Lập lập tức cảm thấy khả năng là xảy ra vấn đề ở đâu. Là mình có vấn đề đâu? Vẫn là Bạch đại sư có vấn đề? Vẫn là thế giới này có vấn đề? Cái đồ chơi này, đại sư ngươi còn có thể làm bán buôn? Bạch đại sư vừa mới giảng một đại thông vô cùng có chiều sâu cùng cao độ ngôn luận, tại Phương Lập trong lòng nát đầy đất. Đồ long đạo truyền thừa có thể bán buôn lôi ra đến, liền rất không hợp thói thường. Ừm, đến, trước hỗ trợ đem giao chi đồ long đạo 8 thuật thức ngọc giản đều tìm ra. A, ngọc giản bên trên khắc có giao chi 4, chính là giao chi đồ long đạo 4 chi thuật tiểu. 1 đến 9 đều ở nơi này, ngươi tìm xem nhìn. Bạch đại sư ghé vào cái dương bên cạnh dùng móng vuốt lay thẻ ngọc truyền thừa, không có chút nào lo lắng đem thẻ ngọc truyền thừa vỡ vụn, cái này thấy Phương Lập thẳng đau lòng. Hắn thấy, những truyền thừa khác ngọc giản nhưng đều là bảo bối a. Nhìn ngươi cái này không có thấy qua việc đời dáng vẻ, ra ngoài đừng nói ta giáo ngươi. Bạch đại sư nhìn Phương Lập biểu lộ, cũng có thể đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Chính mình cũng khoái thủ nắm tay giáo tiểu tử này, hắn làm sao vẫn là giống như vậy cái tiểu thổ biết đâu. Mau đưa ngọc giản tìm đủ, yên tâm học, không đủ lại tìm ta cầm. Thứ này ta chỗ này còn nhiều, rất nhiều, tùy tiện cầm là được. Ngươi nếu có rảnh rỗi còn có thể lại tìm một phần dự bị. Hoa một chút thời gian, hai người bọn họ đem giao chi đồ long đạo tất cả ngọc giản đều tìm đủ. Bạch đại sư đem bọn nó một mạch nhét vào Phương Lập trong tay. Hắn điểm chào đi đập Phương Lập bả vai không có đập tới, còn đặc địa lay Phương Lập quần áo để hắn nghiêng người cho mình vô bả vai, hiện lộ rõ ràng một lần nhà giáo phong phạm. Về sau đi theo đại sư đi, bảo đảm ngươi có thể có càng nhiều bà bối. Phương Lập ngượng gật đầu cười. Đúng, chờ bang muội muội của ngươi giải quyết long chú về sau, ngươi hỗ trợ đem ta cái này nhà gỗ cho chuyển tới vựa ve chai bên trong đi. Bạch đại sư đột nhiên nghĩ đến cái gì, dặn dò Phương Lập một tiếng. Dạng này cũng tiết kiệm ta mỗi ngày leo tường đi vào mò cá. Mặc dù ta cũng không biết ta vì sao lại muốn đi mò cá. Ai, tốt, đi thôi. Bạch đại sư muốn đi nghỉ ngơi, Phương Lập giúp nó quét dọn tốt nhà gỗ, đóng cửa kỹ càng, mới rời khỏi nơi này. Hắn trở lại vựa ve chai, lại bàn giao Phương Đồng một tiếng, hắn đêm nay liền muốn bắt đầu hành động. Giao chi đồ long đạo tu hành, cùng săn giết long trảnh, muốn đồng thời tiến hành. Có lẽ, hắc ám về sau qua mình, mới có thể càng lộ ra qua mình. Mặc dù đêm qua hoang thành bên trong phát sinh rất nhiều biến cố, nhưng hôm nay ánh nắng lại tràn ngập sinh cơ, hoang thành phát triển khu cư dân cũng khó được gặp được tốt như vậy thời tiết, đều đi ra phơi nắng quần áo. Nhưng ánh nắng sau liệt, cũng cùng hoang người tiểu quán không quan hệ. Ở vào thương nghiệp số 1 phát triển khu hoang người tiểu quán, hoàn toàn như trước đây giữa ban ngày liền mở ra khối kia tàn tạ nghe hồng chiêu bài. Lúc ban ngày, hoang người tiểu quán còn không có khai trương, đêm khuya mới là nơi này ngốn tạp hormone cùng cồn thời khắc. Hiện tại mở ra, là thuộc về hoang người tiểu quán lao bản lao hoắc tư nhân thời khắc, bình thường hắn đều để mà chiêu đãi mình mấy cái tiểu huynh đệ. Trước quầy ba đang có hai người ngồi, lao hoắc ở một bên dự sẵn rượu. Á Lập bên kia thế nào rồi? Lý Tưởng rỗi tay nắm lấy tóc của mình, thuần thục dùng chói nơi cổ tay dây buộc tóc cho mình đâm cái đuôi sói, bất quá hắn tóc không tính là quá lâu, kia một đầu thay đổi dần hoàng phần đuôi có chút biết lên. Trên người hắn màu xám bạc chế phục tỏ rõ thân phận, hoang nguyên hậu cần ngân tinh cấp chuyển phát nhân viên. Mà toàn bộ hoang nguyên hậu cần, ngân tinh cấp chuyển phát nhanh viên chiếm hơn 9 thành, hơn bạn sự vật và tên gọi lưu chuyển phát nhanh viên tại tòa này ngàn vạn nhân khẩu cự hình thành thị bên trong xuyên qua, bọn hắn chống đỡ lấy tòa thành thị này hậu cần, vì vô số người sinh hoạt cung cấp tiện lợi. Hắn cùng bên cạnh mang theo mắt kính gọng vàng mũ trùm người trẻ tuổi, là Phương Lập tại hoang nguyên hậu cần đồng sự bên trong quan hệ tốt nhất. Ba người bọn họ thỉnh thoảng liền cùng một chỗ đến hoang người tiểu quán nơi này tụ họp một chút, cũng liền thành hoang người tiểu quán lao bản lao hoắc ba vị tiểu hòa kế. Lao hoắc thích gọi bọn hắn ba cái tiểu hoang nhân, mà chính lao hoắc tự xưng lão rơi tiểu hoang nhân. Lão ngốc ngồi tại cao trên ghế, trong tay nắm bắt giấy bổng tại chén rượu bên trong khắp không mục đích khuấy động. Hắn nâng đỡ mắt kính gọng vàng, lắc đầu. Hắn cũng không biết Phương Lập hiện tại tình trạng như thế nào. Bọn hắn nắm giữ tin tức là Phương Lập nhà chỗ 78 hào phát triển khu tại tối hôm qua nhận tập kích. Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, nơi đó đã là một mảnh nhân gian địa ngục, mà lại bởi vì không có thân thuộc thân phận, bọn hắn ngay cả vành đai cách ly đều không qua được. Phương Lập từ Hoa Nguyên bên trên trở về thời điểm có cho bọn hắn phát tin nhắn, nhưng là về sau một mực không có tin tức trả lời hắn nhóm, cũng liền không thể nào tìm tới Phương Lập. Buồn buồn uống rượu. Bọn hắn hiện tại cũng không tâm tình làm việc. Uống rượu đi. A Lập sẽ trở về. Lao Hoắc lại rót hai chén rượu cho Lý Tưởng cùng cái kia kính mắt thanh niên. Chủ yếu là lo lắng hắn không chịu nổi, dù sao các ngươi cũng biết, người nhà với hắn mà nói trọng yếu bao nhiêu. Lao ngốc một ngụm tướng rượu trong chén buồn bực rơi, rượu dịch từ hắn da thịt trắng non tung xuống. Tích tích đột nhiên, đồng hồ của hắn thu được một cái tin nhắn, hắn lướt qua, nâng cốc chén buông xuống, đẩy bên cạnh đã uống gục Lý Tưởng. Ta không uống, Lao Hoắc ngươi đem Lý Tưởng thu xếp tốt đi. Phương Lập đến tin tức, ta đi cấp hắn giúp một chút. Được. Lão Hoắc đem chén rượu của hắn thu lại, nhìn xem hắn hướng tiểu quán bên ngoài đi bóng lưng, đột nhiên hô một tiếng. Lão ngốc. Ừm. Nói cho Phương Lập, hoa người tiểu quán định viên có hắn một chén nhiệt tình xa loan. Được. Chương 12, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt đầu trước đưa tháp lao ngốc từ hoang nhân tiểu quán ra, nhìn xem đỉnh đầu che kín ánh nắng những cái kia nhà cao tầng cùng khác biệt tầng cấp ở giữa riêng phần mình dựng lên rộng lớn cao đỡ đường. Một lát sau, hắn từ trong túi lật ra một cây Phương Lập cho hắn kẹo que, lột ra đóng gói nhét vào miệng bên trong. Cái này đường không sai, có thể giúp ta bớt khói tiền. Ngày nào liền dùng tiết kiệm đến tiền mua thuốc nổ đem những này chướng mắt đồ vật đều cho nổ, thả một trận chói lọi pháo hoa tú. Lao ngốc vui vẻ cười cười. Phương Lập phát tới tin nhắn muốn đi nhà hắn, để hắn hỗ trợ chỉnh lý cùng thu thập một chút tin tức tư liệu, nói là rất gấp, đêm nay liền muốn hành động. Lao ngốc cùng Phương Lập bằng hữu nhiều năm như vậy, đối với hắn hiểu rất rõ. Hắn sẽ nói như vậy, kia liền không có cho tâm. Mặc kệ Phương Lập là muốn báo thù, vẫn là phải trả thù xã hội, đối với Lao ngốc đến nói, chỉ cần hắn người bạn này tâm bất tử, hắn liền sẽ giúp hắn đến cùng. Cũng không lâu lắm, hai gia hỏa này ngay tại Lao ngốc trong nhà chạm mặt. Lao ngốc ở tại khu sinh hoạt, phòng ở không lớn không nhỏ, một người còn hiện rộng rãi. Trong phòng của hắn trưng bày đủ loại kỳ kỳ quái quái vật liệu, vật phẩm, trang bị, cùng hai đài to lớn máy chủ cùng nguyên một mặt tường màn hình. Phương Lập hướng Lao ngốc đại khái nói một lần nhu cầu. Hắn muốn để Lao ngốc hỗ trợ thông qua khoa học kỹ thuật cùng mạng lưới đến giúp mình cảm ứng một lần đêm nay Long Trảnh có thể sẽ ẩn hiện vị trí, mà lại đến lúc đó làm vị chỉ huy của mình trung tâm, thời gian thực nhắc nhở chính mình. Cái này a, không tính quá khó. Lao ngốc ngồi xuống bàn trước, sau một lát mô phỏng ra đêm nay có khả năng sẽ xuất hiện biến cố sát suất lớn nhất địa phương có 3 cái. 42 hảo phát triển khu, Hy Lạp tượng thần không trung phòng ăn, cùng hoang thành công dân lực lượng phòng vệ doanh địa. Biến cố không nhất định chính là như lời người nói Long Trảnh xuất hiện, nhưng là kết hợp gần nhất phát sinh sự tình, cùng ta hôm nay thu tập được tối hôm qua hoang thành tin tức số liệu, khả năng cực lớn. Tốt, vậy tối nay liền vất vả ngươi, chú ý an toàn. Phương Lập nắm giữ kỹ càng tin tức. Không có việc gì, nhớ kỹ mang cho ta người kia đường. Ta cai thuốc, hiện tại đổi ăn kẹo. Còn có, lão hoắc để ta mang câu nói. Hoang nhân tiểu quán bên trong đĩnh viễn có người một chén nhiệt tình xa loan. Tốt, đưa đến, ngươi bỏ đi. Lao ngốc không quay đầu lại, mà là tiếp tục thiết lập lấy cái gì. Hắn khi chuyển phát nhanh viên thời điểm, cũng sớm tại cả tòa hoang thành các ngõ ngách bên trong, giải tốt các loại máy cảm ứng. Hiện tại chẳng qua là hơi chuyển đưa tay thời điểm mà thôi. Phương Lập tại lao ngốc không quay đầu lại tình huống dưới, từ trong phòng của hắn thuận đi một vài thứ. Những vật này đều là Phương Lập coi trọng thật lâu, vừa vặn lần này có thể mượn cơ hội vụng trộm thuận đi đến qua đã nghiền. Tiệm đồng hồ cổng xếp đặt trông, kim đồng hồ chỉ hướng nó 7. Mặc Dạ lại lần nữa giáng lâm, không chăng không sao, hắc ám từng bước xâm chiếm lấy quang minh. Xoay quanh tại lâu vũ ở giữa đàn quạ cũng dần dần trong đêm tối ẩn nấp thân ảnh. Phương Lập ngậm cây kẹo que, ngồi xổm ở khu sinh hoạt cao đỡ đường cầu bên cạnh trên lan can quan sát phía dưới hết thảy. Tư thế của hắn xem ra có điểm giống tại giải quyết nhân loại cơ bản sinh lý nhu cầu, không phải rất lịch sự. Nơi này là khoảng cách ba cái dự đoán địa điểm khoảng cách tương cận địa phương, Phương Lập tại hoang nhân tiểu quán trước thời gian ăn cơm tối liền đến. Vì phòng ngừa bị người chính mắt trông thấy, Phương Lập đeo lên lao ngốc chân tàng kính bảo hộ. Còn phủ thêm từ lao hoác bếp sau thuận đến tạp dề coi như áo choàng, ở giữa có cái viết kép hoang chữ, xem ra càng khí phái chút. Quái vật không nhất định liền một cái, ngươi phải làm cho tốt bị quần đầu chuẩn bị. Còn có, ngươi cái bại gia đồ chơi đừng đem vô tuyến thai nghe làm rơi, cái đồ chơi này rất đắt, đến ta một tháng tiền lương. Ngươi trộm đi nhìn ban đêm kính bảo hộ cũng đừng làm hư, kia là ta nữ thần rời đi hoang thành trước tặng cho ta, ta bình thường đều không nỡ mang đâu. Trong hai nghe lão ngốc nói liên miên lại nhải như cái lão mụ tử. Có thể là bởi vì Phương Lập trên người bây giờ một đống đồ vật đều là từ hắn nơi đó thuận đi. Hắn buổi chiều quay đầu phát hiện mình cất giữ tủ bị Phương Lập mở ra đồng thời cướp sạch một đống đồ vật về sau, em chút muốn cùng Phương Lập đến một trận chân nhân quyết đấu. Yên tâm, nhất định cho ngươi xong hao tổn năm tổn hại mang về đi. Lại nói, hảo huynh đệ sao có thể nói là trộm đâu? Đây là mượn, lại không phải không trả lại cho ngươi đúng không? Phương Lập ngậm lấy kẹo que, nói chuyện mơ hồ không rõ. Trung quanh lâu vũ mặt tường đã có chút khó mà thấy rõ, Phương Lập đeo lên nhìn bàn đêm kính bảo hộ, một lần nữa thu hoạch được tầm mắt. Lão đốc, ngươi nữ thần thật tuyệt, cái này kính bảo hộ dùng tốt. Ngậm miệng. Ngươi trở về ta khẳng định đem ngươi cái mông đạp sưng. Có cảm ứng, bất quá. Ba cái địa phương đều xuất hiện. Kia, chỗ nào cảm ứng yếu nhất? Phương Lập cũng không phải là không muốn gắn bó chính nghĩa, đem những này lòng chảnh đều giải quyết. Dù sao mua bỏ mặc một cái lòng chảnh cũng có thể mang đến cho người khác bất hạnh. Tựa như nhà hắn như thế. Nhưng vẫn là câu nói kia, thủ hộ cần lực lượng. Tại không có tuyệt đối lực lượng có thể phổ độ chúng sinh trước, hắn còn cần cẩn thận làm tốt chính mình nên làm, tỉ như lấy được 10 quả lòng chảnh chi tâm, cho mọi mọi trị long chú dùng. Yếu nhất, hẳn là 42 hảo phát triển khu, cảm ứng yếu ớt lại ổn định, hẳn là chỉ có một cái quái vật, mà lại thực lực không tính quá mạnh. Vậy thì tốt, ta xuất phát. Phương Lập kiểm tra lần cuối một lần trên người mình trang bị. Hắn luôn cảm giác mình tựa như là quên chút gì, nhưng kiểm tra kết quả lại không có cái gì không đúng, vậy liền mặc kệ. Mặc Dạ Hoang Thành đang đợi hắn. Nếu như thuận lợi, có lẽ mấy ngày nay liền có thể thu tập được đầy đủ lòng chảnh chi tâm. Đương nhiên, cũng có khả năng trước tiên đem cái mạng nhỏ của mình dự vào. Bất quá, nếu là thu thập không được, muội muội không có cơ hội, vậy mình còn sống cũng không có ý nghĩa. Cho nên, chuẩn bị chiến đấu đi. Phương Lập tại cao đỡ đường cầu bên cạnh khoan hậu xi măng lan can đứng lên, cảm thụ được hoang thành bên trong dọc theo cao lầu khe hở chen đến gió lạnh, chợt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn giang hai cánh tay ra, cả người thành một cái lớn chữ hình, từ trên lan can nhảy xuống. Kia một sát na mất trọng lượng cảm giác, để Phương Lập tim đập rộn lên, kích thích mà hưng phấn. Vô hổ. Loại này hưng phấn kích thích Phương Lập bắt đầu điên cuồng lên. Mặc dù hắn muốn tiếp tục hô cất cánh, nhưng là gió táp rót miệng đã đầy đủ để hắn ngậm miệng. Hắn đưa tay muốn mở ra phía sau dù lượn, mượn cỗ này gió thổi một đường lướt đi đến 42 hào khu đi. Bất quá, ta dù lượn đâu? Phương Lập sắc mặt đại biến. Lúc này, Phương Lập dù lượn loại sách tay bao chính yên tĩnh rửa vào đặt ở hoang nhân tiểu quán bếp sau tủ lạnh bên cạnh. Lão Hoắc tại vội vàng cho những khách nhân chuẩn bị xuống thịt rượu, đến tủ lạnh lấy chút chân không đóng gói đông lạnh phẩm. Hắn đột nhiên phát hiện tủ lạnh bên cạnh đặt vào cái túi leo lưng. Hắn nhấc lên nhìn một chút không biết là cái gì, cảm thấy hẳn là Phương Lập quên ở cái này, Lão Hoắc đem cái này ba lô lại thả trở về. Trở lại không trung, ngắn ngủi một cái chớp mắt, Phương Lập nghĩ rất nhiều, nhân sinh đèn kéo quân xem quá khứ. Tất cả vận mệnh quà tặng lễ vật đều sớm đã trong bóng tối tiêu tốt giá cả. Thì như hắn thuận đến đồ vật cùng hắn quên cầm đồ vật. Hắn biết mình hiện tại loại hành vi này, bình thường được sừng, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt đầu liền đưa tháp. Chương 13, nguyên sơ chi chiến dù lượn ở đâu? Phương ta bắt đầu liền đưa tháp lập cũng không biết, nhưng là hắn biết, nếu như mình lại không làm chút chính sự, chậm lại một lần mình tốc độ rơi xuống, kia kết cục của hắn hẳn là ba kích một tiếng đập trên mặt đất biến thành bãi thịt nát, khả năng đều không phát ra được kia âm thanh chi đi, chỉ có thể còn lại một tiếng ba. Cũng may, hắn có dự bị phương án. Dù những cái này dự bị phương án kỳ thật cũng không phải là vì quên mang dù lượn mà chuẩn bị khẩn cấp. Phương Lập dễ dàng lấy cấp tốc chính tướng dây lưng quần cởi xuống. Cái này đai lưng cũng không phải là phổ thông dây lưng quần, mà là lao ngốc bị thuận đi lại một đặc thù chất tàng. Cái này dây lưng quần là từ một loại có thể siêu cường độ co rỗi co giãn dây thường bệnh mà thành, nghe nói có thể kéo ngả vào hơn 100 mét. Dây thường một mặt có thể trang bị thêm nhiều chức năng tác đầu, để mang theo người tốt hơn tại càng nhiều sinh hoạt tràng cảnh bên trong sử dụng nó, tỉ như vườn hoa, phòng bếp, dọn nhà, tình thú khách sạn. Cùng ý tưởng đột phát không trung, Phương Lập chưa hề nghĩ tới mình tay sẽ nhanh đến loại trình độ này. Tại không trung hoàn thành hiểu rõ dây lưng, đổi siêu cường từ hút tác đầu hai chuyện này. Bất quá hắn cũng sẽ phải vui vẻ máy bay rơi, hắn trong tầm mắt cùng mặt đất khoảng cách cũng tại cực tốc bị kéo vào. Đi ngươi. Phương Lập thích đứng mất trọng lượng trạng thái, tại không trung dùng sức cầm trong tay từ hút tác đầu hướng phía trước một chỗ cao đỡ đèn đường thả tới, hắn người cũng quay lưng lại đến, cũng không thể mặt chạm đất đúng không? Khi kít, từng tiếng triệt giòn vang, còn có thép giá sắt bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà phát ra két âm thanh. đường kia đèn giá đỡ nhận đột nhiên xuất hiện cự lực, nháy mắt uốn lượn quanh đảo. Mặc dù hoang thành tướng đối cái khác phần lớn đều đến nói tính nghèo, nhưng là cái này xây dựng cơ bản chất lượng còn là rất không tệ. Chi này đỡ dù là trong nháy mắt tiếp nhận mạnh mẽ xung kích, cũng không có gây mất, chỉ là cực lớn trình độ uốn lượn, đoán chừng rất khó bị tách ra trở về. Phương Lập cảm nhận được một cỗ cực mạnh sức kéo từ dây thừng bên trên truyền đến, hắn bắt khóa chặt dây thừng co duỗi, muốn giống nhảy dây một dạng hướng phía trước lay động qua đi. Nhưng hắn lại đột nhiên cảm giác được cái mông của mình có đau một chút, tựa hồ là tại trong thời gian rất ngắn bị thứ gì có đến, bất quá hắn cũng không để ý khi cả người hắn mang theo kia cỗ xung kình, đem mình một lần nữa đang đến không trung thời điểm, mới phát hiện vừa mới mình đã hạ lạc đến cực kỳ tiếp cận mặt đất trình độ. Mà vừa mới cái mông của mình hẳn là cùng dừng ở ven đường xe hàng đỉnh phát sinh một chút nho nhỏ xung đột, dù sao hắn quay đầu thời điểm phát hiện sau lưng có chiếc xe hàng đỉnh chóp phá một đường vết rách. Cái này đều không trọng yếu. Phương Lập tại không trung có chút lạng quạng sử dụng lao ngốc định dùng tới làm bảo vật ra chuyển chân tàng dây thường tại kia đung đưa tới lui hướng lấy 42 hào phát triển khu bay đi. Vừa có được, thủ pháp của hắn vẫn là ngây ngô sinh sơ, theo thời gian chuyển rời cùng số lần tăng nhiều, hắn chậm rãi có kinh nghiệm, bắt đầu có thể thuần thục tự nhiên tại lâu vũ ở giữa nhảy dây. Dạng này tốc độ di chuyển thậm chí không thể so dùng dù lượn chậm. Nếu như có thể mà nói, hắn cảm thấy mình hẳn là được xưng là hoàng thành tiểu phi hiệp. Đương nhiên, hắn cũng không biết trước hai cái thích khắp nơi nhảy dây người, một cái bị người gọi người vượng, một cái bị người gọi người nhện, dù sao đều là động vật. Nam nhân muốn là như vậy. Trên dưới, rồi co lại, Phương Lập tại không trung nhìn thấy 42 hào phát triển khu. Lúc này, nơi này là một mảnh im ắng tĩnh mịch, như nếu không phải đeo lên nhìn ban đêm kính bảo hộ, đoán chừng Phương Lập chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Hắn tìm cái nơi thích hợp hạ xuống. Tư thế mắt điểm, động tĩnh không lớn, khoảng cách còn có thể, ứng sẽ không phải kinh động đến phụ cận Long Trành. Cảm ứng động. Trong hai nghe chuyển đến lao ngốc nhắc nhở. Phương Lập động tác hay là bị phụ cận Long Trành phát hiện. Có chút khẩn trương cái này sắp đối mặt đại gia hỏa sẽ là dạng gì thực lực. Phương Lập để cho mình tỉnh táo lại làm tốt phán đoán. Nó đang hướng phía người đến. Minh Bạch. Phương Lập nhanh chóng buộc tốt dây thừng đai lưng, quan sát hoàn cảnh bốn phía. Địa hình bốn phía khó mà rất tốt ẩn nấp thân hình, chỉ có một ít đắp lên rác rưởi núi nhỏ, xem ra đây cũng là một chỗ vừa ve chai. Long Trành cảm ứng cũng thực linh mẫn, mình khoảng cách 42 hào phát triển khu hẳn là còn có đoạn khoảng cách, lại có thể phát giác được chính mình. Bất quá hắn muốn đánh cược một phen, Bạch đại sư nói qua, nguyên sơ chi vô hình Long Trành chỉ sẽ công kích vận động bên trong sinh vật. Cho nên, Phương Lập chỗ nào cũng không có đi, liền đứng tại chỗ. Khống chế hô hấp chậm dần, trừ tướng chỉ có một phát chấn đang đạn ngắn cách máy phát xạ dơ lên bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Hắn đứng bình tĩnh trong bóng đêm, thẳng tắp thân thể giống tòa pho tượng. Sàn sạt. Đột nhiên có một tiếng rất nhỏ tiếng xào xạc truyền đến, Phương Lập nhìn thấy cái này tới chơi khách không mời mà đến. Một đôi không có diễm sắc xà nhãn, trong đêm tối có rất nhỏ ánh sáng, mình quen thuộc ngoại hình, cũng không có bắt đầu tiến hóa cực đại thân thể, Phương Lập quan sát nó các nơi bên ngoài thân. Xác định đây chính là một con nguyên sơ chi vô hình Long Trành. Bạch đại sư nói cho Phương Lập, phán đoán Long Trành chi hình trừ thân thể đặc thù bên ngoài, nhất trực quan chính là nhìn cái này Long Trành con mắt diễm sắc. Vô hình Long Trành trong mắt không có diễm sắc, mà Long Trành giết càng nhiều người, hấp thu huyết khí càng nhiều, tiến hóa trình độ càng cao, đến hư hình Long Trành liền sẽ xuất hiện bạch diễm chi nhãn, ủy hình Long Trành sẽ xuất hiện hoàng diễm chi nhãn, tướng hình Long Trành là lam diễm chi nhãn, vương hình Long Trành là hồng diễm chi nhãn, hình rồng Long Trành là mặc diễm chi nhãn. Nơi này chỉ có một con Long Trành, mà lại là nguyên sơ chi vô hình. Phương Lập lòng tin tràn đầy, hắn thấy viên thứ nhất Long Trành chi tâm đã tới tay. Phương Lập chậm đợi cái này Long Trành hướng mình tới gần. Nó di động phương thức có chút quỷ dị, nhìn như dùng tứ chi bò, nhưng thân hình lại là khúc nghiêng sợ quãng, hẹp dài hàm miệng đang tìm đi săn đối tượng. Cái này Long Trành nhớ mang máng Phương Lập vị trí, tại phụ cận du tẩu một lát sau liền chậm rãi tới gần Phương Lập. Khoảng cách này, Phương Lập hô hấp dẫn khởi thân thể yếu ớt dao động, cũng đủ để cho nó phát hiện Phương Lập tồn tại. Cho nên, muốn đánh đòn phủ đầu. A không, ra tay trước chế long. Đợi đến chính Long Trành di động đến ngắn cách máy phát xạ nhắm chuẩn phương hướng về sau, Phương Lập cấp tốc bóp cò súng. Chấn đãng đạn bắn ra. Phương Lập cũng tại bóp cò súng sau vứt bỏ ngắn cách máy phát xạ, cả người hướng phía bên cạnh phía trước bắn bọn. Hắn từ đùi cạnh ngoài đai lưng thuận thế rút ra siêu hợp kim truy thủ, loại này siêu hợp kim truy thủ độ cứng cực cao, phí tổn đắt đỏ, định chế mấy lần, Phương Lập kém chút tiêu hết lao ngốc tích xúc. Quả nhiên, đi ra ngoài bên ngoài, không chỉ có nữ nhân, chỉ cần ngươi ra mặt dày một chút, kỳ thật hảo huynh đệ cũng có thể nhiều đỡ ngươi mấy cái. Phương Lập muốn lợi dụng chấn đãng đạn máy nhiễu Long Trành ngáy mắt, gần sát Long Trành. Hắn tiến hành qua vô số lần thực chiến dự đoán, làm có phong phú ngoài thành thám hiểm kinh lịch chuyển phát nhân viên. Phương Lập có 10 phần kinh nghiệm cùng dã thú bật lộn. Long Trành long hóa dị biến sau chiều cao ước chừng vì 2.5m, bởi vì phần lưng cung khúc mà cao khoảng 2m. Nó khung xương viễn siêu mình, tứ chi cũng càng dài. Thân thể cấu tạo chú định nó khoảng cách gần không cách nào thông thuận công kích mình cùng phòng ngự. Tựa như đại nhân cùng tiểu hài đánh nhau, đại nhân có thể giải tay giải chân đè lại tiểu hài để quyền cước của hắn thất bại. Hiện tại, Phương Lập chính là đứa trẻ kia. Hắn muốn gần sát Long Trành cái này đại nhân, cho nó đến một cái thế đại lực chậm chí mạng đánh gà. Chương 14, Long Trành chi tâm cùng âm nhu phỏng đoán tại tu hành qua giao biến chi pháp về sau. Phương Lập cảm giác lúc này mình, vô luận là vận động năng lực vẫn là năng lực phản ứng đều muốn hơn xa tại trước. Nếu như trước đó hắn là sơ cấp thấy người tập võ thực lực trình độ, vậy hắn tin tưởng hiện tại mình nói ít cũng có cao cấp võ giả tiêu chuẩn. Có chướng ngại tại biết được bị Long Trành xé rách huyết nhục thống khổ, lần này hắn còn xuyên hợp kim bệnh mà thành tiếp thân áo giáp, bao trùm toàn thân kim loại tổng hợp, tại đối mặt Long Trành lúc cũ có nhất định phòng hộ năng lực. Sợ đau là nhân loại thiên tính. Phương Lập động thủ thời khắc đó, Long Trành liền phát giác được hắn hành động, nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Nhưng Long Trành đối chấn đãng đạn không có cái gì nhận biết, cũng không có trốn tránh. Nó dự phán Phương Lập hành động quy tích, to dài cánh tay trái đã vung lên, lợi chảo đã hướng Phương Lập hung hăng chụp tới. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bành, chấn đãng đạn chính giữa Long Trành mi tâm. Loại này có kịch liệt cảm giác đau, đồng thời có mãnh liệt cộng minh chấn động tập kích, để Long Trành chạy vọt về phía trước tập thân hình đỉnh trệ tại nguyên chỗ, thậm chí liền huy ra móng vuốt đều ngừng ở giữa không trung. Xem ra chấn đãng đạn đối vô hình Long Trành rất có hiệu quả. Phương Lập không do dự, một cái hoạt bộ thấp người tòng Long Trành dưới vớt tránh thoát, cả người lần nữa bước lên lúc, đã trực tiếp dựa vào trên người Long Trành. Hắn tiếp xúc đến Long Trành thân thể, kia băng lanh cứng rắn lân giáp như thép hợp kim sắt bao trùm lấy Long Trành huyết đủ. Phương Lập mượn va chạm bắn ngược lui lại nửa bước, phần gáy tựa ở Long Trành trong cử tay. Bọn hắn giống như là trong bóng đêm nhảy ưu nhã địa bàn bạn nhảy, đáng tiếc đều muốn đối phương mệnh. Nửa bước nhiều không gian cho Phương Lập tiến công Long Trành nhược điểm cơ hội. Hắn chân trái phía trước, an tâm thành điểm tựa, chân phải ở phía sau, đột nhiên đạp điện. Phanh! Phương Lập chân phải phát lực nháy mắt, đất bằng bị hắn giẫm ra tiếng bạo liệt. Thân thể của hắn phía bên phải lôi cuốn lấy mạnh mẽ thế xông vọt lên. Mà tay phải hắn nắm chặt siêu hợp kim chủy thủ cũng ngưng tụ lực lượng toàn thân, nhắm chuẩn Long Trành yếu kém nhất thiết hầu mà đi. Ngay từ đầu, Phương Lập đánh chủ ý chính là nhất kích tất sát. Cùng loại quái vật này tác chiến, tuyệt đối không thể dây dưa dài dòng. Dù là thân thể tố chất của hắn có tăng lên, cũng không cách nào Long Trành chiến đấu, đối với Long Trành mà nói, cũng vô thể lực hao hết vừa nói. Bất quá, sự tình cũng không thuận lợi. Cái này Long Trành tựa hồ từ chấn đãng đạn ảnh hưởng bên trong khôi phục lại, nó cánh tay kia hướng phía yết hầu mà đến nghĩ ngăn trở Phương Lập vung chặt. Mà nó chân phải câu chảo, cũng hướng Phương Lập chân trái đánh tới. Không hổ là lấy giết chóc khát máu làm bản năng quái vật, treo chống bọn chúng chính là loại này cực kỳ cường hãn bản năng chiến đấu. Đơn thuần bản năng chiến đấu, Phương Lập khả năng kém xa Long Trành. Độc lòng người cùng dã thú khác biệt lớn nhất một trong là, người am hiểu hơn suy nghĩ cùng chuẩn bị. Hết thảy đều ở Phương Lập trong lòng bàn tay. Hắn nguyên bản tư thế đang lên cao trên đường đột nhiên thay đổi. Chân trái trà đạp mặt đất, chân phải xách đầu gối duy trì cân bằng, toàn thân hắn tại cực trong không gian nhỏ dâng lên huyền không. Mượn chân trái lực đạo, hắn để cho mình tại không trung nghiêng người bật eo bên cạnh đối Long Trành. Cái tư thế này là vì để tay phải siêu hợp kim chủy thủ đón lấy Long Trành về đỡ cánh tay dài. Phương Lập tay trái cầm một thanh khác siêu hợp kim chủy thủ, cùng trước đó một dạng hướng bên cạnh nghiêng phía trên vung chặt mà đi. Phanh. Phốc thử. Từ từ. Phanh. Phương Lập ngã xuống tại đất, kia Long Trành cũng trên mặt đất đứng đó một lúc lâu sau ầm vang đổ xuống, cổ của nó tràn ra không cầm được máu đen. Phương Lập từ dưới đất bò dậy, đi đến kia ngã xuống Long Trành bên cạnh, tốn sức rút ra hai thanh hợp kim chủy thủ, nên trọng tâm. Hắn chính là hoang thành tuyệt nhất trọng tâm đạo tặc. Phương Lập dùng siêu hợp kim chủy thủ từ lân giáp khe hở bên trong cắm vào sử dụng sau này lực cậy mở. Long Trành ngực cứng rắn nhất kia phiến lân giáp bị cậy mở về sau, mơ hồ huyết đục bại lộ tại Phương Lập trước mắt, hắn có thể cảm nhận được Long Trành huyết đục nhiệt độ. Bất quá hắn sẽ không dễ dàng dây vào. Dù sao Long Trành chi huyết đối người mà nói vẫn là rất có tính ăn mòn vật, hắn mang theo găng tay, dùng chủy thủ chậm rãi dọc theo trái tim bên dưới, tướng Long Trành chi tâm móc ra đặt ở sớm chuẩn bị tốt loại sách tay trong túi. Động tác của hắn cẩn thận từng ly từng tí, lại cực kỳ hưng phấn. Vì hành động lần này, hắn là thật táng ra bại sản, liền ngay cả lao ngốc cũng sắp bị hắn móc sạch. Nhưng vì tiểu đồng, hết thảy đều đáng giá. Giải quyết, nhiệm vụ tiến độ, hoàn thành 1, chưa hoàn thành 9. Phương Lập một lần nữa điều chỉnh lại một chút thai nghe, cho lao ngốc báo cái vui, hắn rõ ràng nghe tới thai nghe đối diện nhẹ nhàng thở ra. "Tốt, phu cận không có cái khác cảm ứng, bất quá ngươi có thể đi xem một chút cái kia 42 hào phát triển khu tình huống." Lao ngốc một lần nữa xác nhận một lần tình huống xung quanh. Phương Lập cũng có quyết định này, hắn hoài nghi cái này Long Trành có thể là đêm nay mới bị gieo xuống long chú. Bạch Đạc đại sư tại đề cập Long Trành tự điều khiển thời điểm có đề cập chuyện này. Cương đại Long Trành có thể khống chế lại lý trí cùng có lựa chọn long hóa, bọn hắn sẽ vượt qua thường trí tuệ con người cùng tri thức, cái kia cũng đại biểu cho bọn hắn có thể cố ý khống chế long chú truyền bá cũng tiến hành đối ứng vô cùng. Tinh mặc dạ dáng lâm về sau, hoang thành xuất hiện Long Trành đều là vô hình Long Trành, nhưng gieo xuống long chú cường đại Long Trành không có bất kỳ cái gì bóng dáng cùng vết tích, cái này khiến Phương Lập cảm thấy có chút quỷ dị. Long Trành âm mưu giả tưởng, cũng không phải là Phương Lập tâm huyết dâng trào. Bạch đại sư nói qua, hoang thành không có thủ hộ giả, không có đồ long đạo truyền thừa. Cái này cũng mang ý nghĩa nơi này có thể sẽ trở thành Long Trành thu mạch huyết khí cùng truyền bá long chú mục đích. Nói như vậy, hoang thành nhận dấu những này cường đại Long Trành, thực lực hẳn là còn chưa cường đại đến đủ để tồi khô lạp hủ nắm giữ hoang thành. Thất lạc thành thị, không có cường đại khoa học kỹ thuật, không có truyền thừa đồ long đạo, nhưng lại tập trung hơn ngàn vạn nhân khẩu. Cái này chính là cường đại Long Trành phát triển mình thân thuộc tốt nhất làm giàu điện. Đổi vị suy nghĩ một lần, nếu như chính Phương Lập là cái tướng hình Long Trành, hắn đều sẽ muốn đem hoang thành xem như mình bạo binh đại bản doanh, biến thành một cái Long Trành chi thành. Bất quá, nhưng có thể hay là mình hiện tại nắm giữ tin tức quá ít đi. Phương Lập thở dài, vuốt vuốt mi tâm, hắn luôn cảm thấy trước mắt vẫn có to lớn mê vụ về sau ẩn giấu đi vô số người bí mật. Hắn không có cách nào thấy rõ thế giới quy tắc nguyên trạng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí lục lọi. Nhưng hắn nhất định phải bảo vệ tốt sau cùng người nhà, vì chết đi người nhà báo thù. Dù là trên con đường này một bước vô ý hắn đều sẽ chết không có chỗ chôn, hắn cũng không có khả năng từ bỏ. Đêm nay hành động kết thúc về sau, phải bắt gấp thời gian tu hành giao biến chi pháp, tăng cường mình giao chi đồ long đạo, mau chóng nắm giữ càng nhiều giao chi đồ long đạo đồ long thuật thức. Mặc kệ tương lai có như thế nào âm mưu cùng nguy hiểm xuất hiện, chỉ có tận khả năng mà tăng lên mình, mới có thể có được đối mặt đột phát nguy cơ thường có bảo vệ tốt thân hữu thực lực. Trong đầu hết sức tự hỏi, bất chi bất giác Phương Lập người đã đến 42 hào phát triển khu bên ngoài. Hắn động tác rất nhẹ, nếu như cái này phát triển khu bên trong còn ẩn nút có long trảnh, hắn sẽ cực kỳ bị động. Nhưng khi Phương Lập bước vào 42 hào phát triển khu thời điểm, hắn sửng sốt, đây là một chỗ người thế nào ở giữa luyện ca. Chương 15, 42 hào phát triển khu, đây là Phương Lập lần thứ nhất ngay lập tức chính mắt trông thấy máu tanh như thế tàn nhẫn tràn diện. Giờ phút này hắn vô cùng cảm tạ hắc ám, nhìn ban đêm kính bảo hộ sẽ chỉ biểu hiện hình dạng mà sẽ không hiện ra chi tiết. Hắn bị người trước mắt ở giữa luyện ngục rung động. Toàn bộ 42 hào khu sinh hoạt, bốn phía là gãy chi tàn cánh tay, thây nang cấp đồng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là tử vong. Như vậy thảm trạng cho Phương Lập mang tới tinh thần xung kích là cực lớn. Nguyên một tòa phát triển khu sinh hoạt, nói ít gần ngàn người, người sống sót lác đác không có mấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Phương Lập rất khó tin tưởng đây là mới vừa cùng mình vật lộn long trành tạo thành phá hư. Nhìn xem có chút thi thể nằm trên mặt đất, trong tay còn cầm phòng thân vũ khí, Phương Lập đã cảm thấy có chút run sợ. Hắn nghĩ tới 78 hào phát triển khu, mình ở lại mười mấy năm địa phương, đêm qua phải chăng cũng cùng hôm nay mình nhìn thấy 42 hào phát triển khu, trở thành một chỗ hắc ám phía dưới nhân gian luyện ngục, trở thành quái vật tiến hóa tế phẩm. Ở mức trong không khí, có gần như thực chất mùi máu tươi. Phương Lập chậm rãi hành tẩu tại chỗ này xa lạ phát triển khu bên trong, tinh thần hoảng hốt nhìn xem bốn phía tình huống bi thảm. Hắn mỗi một bước đều dẫm tại nước đọng bên trong, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hoàn toàn tĩnh mịch, để cái này đạp tiếng nước đều lộ ra rõ ràng, loại kia nước cùng dày đặc dính cảm giác, cũng rõ ràng cũng biết. Phương Lập quấn một vòng cũng không có phát hiện cái gì cùng long trảnh tương quan vật phẩm cùng manh mối. Không có thu hoạch gì, vậy liền nên xuất phát đi tới cái điểm rồi. Đang lúc Phương Lập nghĩ mau rời khỏi nơi đây nhân gian luyện ngục lúc, từ hắn phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng. Có động tĩnh. Phương Lập phản ứng cực kỳ cấp tốc, hai tay của hắn cầm nắm chùy thủ, cả người khom lưng phòng bị, lấy ứng đối bất luận cái gì quái vật tập kích. Bất quá, hết thể như thường. Tòa kia phòng nhỏ. Phương Lập nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong một tòa phòng nhỏ, cửa phòng nửa đậy, trong môn u ám, nhìn ban đêm kính bảo hộ cũng không nhìn thấy hư thực. Bất quá, Phương Lập tại máu tanh trong không khí đột nhiên nghe được một cỗ khác biệt mùi, có chút hôi chua, có chút ao. Chẳng lẽ là người sống sót? Phương Lập từng bước một chậm rãi tới gần tòa này phòng nhỏ, bất quá hắn không có tùy tiện tiến vào, mà là duy trì đối với mình quanh mình hoàn cảnh cảnh giác, nhẹ nhàng rút ra đèn pha chiếu hướng trong phòng. Cái này vừa chiếu, để trong phòng lại phát ra tiếng âm, là người. Cứu ta, cứu ta, mau dẫn ta rời đi nơi này, van cầu ngươi. Trong phòng quả nhiên là người. Hoàng Luân gầm giường bò lên, lộn nhào hướng lấy cổng vào tới, trên người hắn còn đeo băng cùng thạch cao, mặc dù như thế động rất đau, nhưng hắn dục vọng cầu sinh giúp hắn vượt qua loại thống khổ này. Hắn hiện tại chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hoàng Luân là cái tiểu lưu manh, trước kia là công nhân, thất nghiệp sau thành đọa lạc giả, một mực ở tại 42 hào phát triển khu bên trong. Trước đó vài ngày hắn gây hấn gây chuyện bị người ẩu đả bị thương. Cái này phòng nhỏ là doanh địa vệ sinh chỗ, hắn hai ngày này một mực đang nơi này dưỡng thương. Hắn tại vệ sinh trong sở đang ngủ say, kết quả nghe tới ngoài cửa đột nhiên xuất hiện kêu thảm, tiếng kêu thảm kia để hắn vô ý thức từ trên giường lăn đến dưới giường, quần còn bị treo ở trên giường. Thân là xã hội tầng dưới chót lưu manh, Hoàng Luân có mình đặc biệt sinh tồn chi đạo, trừ lấn yếu sợ mạnh, hắn còn hiểu được giả chết. Mượn ngoài phòng có một cái chớp mắt ánh đèn, hắn ở gầm giường hạ xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy ngoài phòng có cái đầu cùng chân va nhau. Hắn khắc chế sợ hãi kinh hô, nhưng không có khắc chế mình sinh lý bài tiết. Có thể là hắn ở gầm giường hạ bài tiết không kiềm chế hương vị quá túi, long trảnh khi đi ngang qua cái này phòng lúc, cũng không có tiến đến xem dục vọng. Hoàng Luân một mực không dám động, thẳng đến vừa mới nằm sấp tê dại, chuyển nhích người lúc không cẩn thận đá phải chân giường. Nghe tới ngoài phòng động tĩnh, hắn nguyên cho là mình lạnh đấu. Tốt lần này lại có ánh sáng, là người, là được cứu hy vọng. Hắn từ dưới giường lộn nhào chạy đến muốn ôm chặt Phương Lập đuổi, để hắn mang theo mình rời đi nơi này bảo vệ mình. Mặc dù đúng là người sống sót, nhưng Phương Lập nhưng không có để hắn ra ý nghĩ. Dù sao, cho dù ai nhìn thấy một cái cởi chuồng trên mặt đất bò lăn gã bị ổi người, sau lưng còn có hai đạo bài tiết vật lôi kéo vết tích, cũng sẽ không nguyện ý phát sinh cái gì tứ chi tiếp xúc đi. Phương Lập cực nhanh đem phòng nhỏ cửa mang lên, Hoàng Luân cả người đối diện đâm vào trên cửa. Hắn nguyên bản mặt liền bị người đánh lệch dùng cố định khí cố định, lần này đụng trên cửa, ngay cả cố định khí đều lệch. Cứu mạng a! Đại ca van cầu ngươi cứu cứu ta đi! Hoàng Luân nện lấy cửa, khóc bù lu bù loa. Phương Lập không có ý định khi Bồ Tát mang cái vương hữu, nhưng hắn cũng coi là bản tính thiện lương. Hắn từ trên thân sờ cái đèn pha cùng hai cây kẹo que thả tại cửa ra bảo, đồng thời cũng để thấp cuống họng chấn an lại một chút cái này người sống sót. Các ngươi khu bên trong quái vật ta đã giải quyết, địa phương khác hiện tại cũng không nhất định an toàn. Ta cho ngươi lưu lại ít đồ, ngươi đừng lộn xộn chạy loạn, đợi đến hừng đông, lực lượng phòng vệ hẳn là sẽ đến lục soát cứu. Ta còn có chuyện khác muốn làm, trước đi. Phương Lập bước nhanh rời đi chỗ này doanh địa. Hắn cần tiến đến hoang nhân tiểu quán một lần nữa bổ sung một lần chấn đắc đạn, sau tiến về ở vào tinh anh khu trung tâm võng hồng phòng ăn, Hy Lạp tượng thần không trung phòng ăn. Phương Lập hy vọng có thể tranh thủ trước khi trời sáng thu hoạch được càng nhiều long trành chi tâm. Hoàng Luân nằm ở trên cửa, nghe tới Phương Lập sau nhẹ nhàng thở ra. Quái vật kia bị tiêu diệt, mình chỉ cần dựa theo vừa mới người kia nói, trong phòng ở lại liền có thể còn sống sót. Hắn nguyên bản một mực dẫn theo tâm mới xem như buông lòng xuống. Lúc này đau đớn trên người cảm giác mới rõ ràng, Hoàng Luân chậm một hồi lâu mới chuyển nhích người nghĩ đưa tay đi mở cửa cầm vừa mới Phương Lập lưu tại cửa ra vào đồ vật. Bất quá, không đợi Hoàng Luân tay đụng phải chốt cửa, xoạch, phòng nhỏ cửa đột nhiên mình mở ra. Vừa mới người kia lại trở về rồi sao? Hoàng Luân chống đỡ đứng người dậy, ngẩng đầu nhìn về phía cổng, lần đầu tiên liền nhẹ nhàng thở ra, đúng là người, không là quái vật. Cảm ơn đại ca, ta về sau làm cho ngươi trâu ngựa báo đáp ngươi. Hoàng Luân vừa mới nói xong, đột nhiên ý thức được có cái gì không thích hợp. Lúc này 42 hào phát triển khu hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, nhìn không thấy bất kỳ ánh sáng. Nhưng cổng người trẻ tuổi này, mình lại có thể thấy rõ dung mạo của hắn cùng biểu lộ. Kia là hắn đời này nhìn qua nhất là tuấn khuôn mặt đẹp, thanh tú thanh nhã, tựa hồ có một loại trời sinh quý khí. Nhưng loại này quý khí cùng tuấn mỹ, nhưng cũng nương theo lấy một loại thần bí quỷ dị. Hoàng Luân bất chi bất giác mở to miệng. Người trẻ tuổi này tại hướng về phía mình mỉm cười, loại nụ cười này tựa hồ mê người đến không cách nào kháng cự. Ngươi nguyện ý trở thành người theo đuổi của ta sao? Đạo thanh âm này có một loại như có như không dụ hoặc cùng chí mạng lực hấp dẫn, để người rất khó nói không. Hoàng Luân lý trí tại nói với mình, đây hết thảy đều rất không bình thường, tựa như hắn cái cổ siêu vẹo lúc này lại bởi vì người trẻ tuổi kia dụ hoặc, bất chi bất giác tự động bị chính. Nhưng hắn phát hiện mình căn bản khống chế không nổi hành vi của mình, cùng nói ra miệng bà trước kia. Ta nguyện ý. Chương 16, mông quá đẹp phương lập tìm cỗ xe đạp phi tốc chạy tới hoang nhân tử quán. Tại Tịnh Mặc Dạ giáng lâm về sau, hoang thành chính phủ phát ra khẩn cấp thông chi, bây giờ trên đường phố không có cỗ xe. Tất cả mọi người trong nhà lặng yên nghỉ ngơi chờ đợi ngày thứ hai đến, đây là chính phủ cho ra mãnh liệt đề nghị. Trên đường phố chỉ có Phương Lập một người cưỡi xe đạp lao vùn vụt, không có người sẽ thấy lại có người đem xe đạp cưỡi ra đầu máy tốc độ. Đợi Phương Lập đuổi tới Hoang Nhân Tiểu Quán thời điểm, Hoang Nhân Tiểu Quán còn rất sáng sủa, đèn đuốc sáng trưng, lại an tĩnh dị thường. Hắn hơi kinh ngạc vụng trộm liếc mắt nhìn, phát hiện tiểu quán bên trong những cái kia ngày thường thích uống rượu ăn tù tì lớn tiếng ồn ào đám gia hỏa từng cái ngồi an tĩnh trung thực uống rượu, trung thực ăn thịt. Ngược lại là có chút lệnh người khó hiểu. Phương Lập vì không làm cho người khác chú ý, từ cửa sau tiến vào bếp sau, vừa mới bắt gặp Lao Hoắc ở phía sau chủ ngẩn người. Ai, A Lập trở về rồi. Lao Hoắc nhìn xem Phương Lập tạo hình có chút giật mình, không biết tiểu tử này đi làm cái gì, cái này một thân thật rất quái. Hắn mang theo phấn hồng kính bảo hộ, hất lên hoang chữ tạp dề, mặc trên người khó mà miêu tả kỳ quái phối hợp. Một hồi liền đi. Phương Lập lấy xuống kính bảo hộ, rùi rùi con mắt. Hắn nhìn thấy Lao Hoắc bên người đặt vào ba lô, quả nhiên dù lượn cùng tiếp tế bị mình quên ở nơi này. Lại nói, tiểu quán bên trong đám kia đại lao ra, đêm nay làm sao đều thành công điếc. Phương Lập một bên hỏi một bên đem hoa lệ áo choàng cởi xuống, không nhìn Lao Hoắc Bạch Nhãn, một cách tự nhiên treo về tại chỗ. Đây không phải chính phủ hạ đạt khẩn cấp thông chi sao? Khẩn cấp thông chi cùng bọn hắn khoác lác đánh cái dám có quan hệ gì a? Phương Lập đem ba lô cong lên đến, chấn đẳng đạn cũng ở bên trong, hắn một lần nữa kiểm tra một chút trang bị. Không có vấn đề hắn liền không sai biệt lắm đạt được phát đi Hy Lạp tượng thần không trung phòng ăn. Chính phủ thông chi thành nội có long quái ẩn hiện, lực lượng phòng vệ sẽ trắng đêm tuần tra, nhưng mãnh liệt đề nghị các công dân không được chạy loạn loạn động, giữ im lặng, chớ lớn tiếng ồn ào. Bọn hắn trước khi trời tối liền đến uống rượu. Lần này đi cũng không dám đi, ở Mỹ cũng không dám ở Mỹ. Lao Hoắc xốc lên bếp sau rèm, nhìn một chút đám kia văn nhã uống rượu nhảm chán ra hỏa. Ta không khuyên nổi ngươi, nhưng tiểu tử ngươi kiềm chế một chút, có thể không chạy, ngay tại cái này bồi ta lão đầu tử cũng tốt. Bên ngoài tốt xấu có lực lượng phòng vệ tuần tra, cả đêm trên cơ bản cũng có thể xem như tùy thời có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lao Hoắc ta luôn lão, nhưng cũng là tiểu hoang nhân. Lao Hoắc nâng trong tay cắt thịt đao, muốn chứng minh mình vẫn là có sức chiến đấu nhưng để bảo vệ Phương Lập. Phương Lập buông lỏng cười cười, vung đẩy trong tay kính bảo hộ, quay người đưa lưng về phía Lao Hoắc. Không có việc gì, ta đi một lát sẽ trở lại, chỉ là long quái sao có thể làm gì được ta tiểu hoang nhân đâu, Lao Hoắc ngươi cứ yên tâm đi. Nói, hắn liền định từ cửa sau lần nữa chuồn đi, lại bị Lao Hoắc níu lại. Chờ một chút. Khoan hãy đi. Phương Lập không hiểu quay đầu, cái này cũng không giống như là Lao Hoắc phong cách. Cái này tang lão đầu, mỗi ngày nghĩ rất nhiều lời rất nhiều, nhưng hắn cũng sẽ không cường thế quên người. Chỉ thấy Lao Hoắc một mặt bất đắc dĩ, hắn dắt Phương Lập đến bếp sau một chiếc gương trước để hắn nhìn xem lưng của mình mặt. Phương Lập đừng cái đầu, nhìn xem trong gương mình, thuận Lao Hoắc ngón tay, hắn nhìn thấy cái mông của mình bên trên phá cái lô lớn, hai bên gợi cảm siêu đạn bờ mông cứ như vậy bại lộ trong không khí. Phương Lập nghĩ đến mình lần thứ nhất hạ lạc lúc cái mông chuyển đến cảm giác đau, hẳn là lúc kia đem cái mông mài hỏng. Mình khởi chuồng chạy lâu như vậy, vậy mà một điểm cảm giác đều không có. Là bởi vì khẩn trương kích thích hoàn cảnh để cho mình không có cảm giác, hay là mình thiên nhiên hưởng thụ loại này gió nhẹ phất qua khởi chuồng vui vẻ. Nghĩ mình để Trần Mông cùng Long Trành chiến đấu, tại 42 hào khu siêu tầm bộ dáng, Phương Lập đã cảm thấy hắc ám đối với mình mà nói vậy mà là cái hữu hảo tấm màn che. Còn tốt vừa mới là ban đêm. Còn tốt trên đường mình là cưỡi xe đạp trở về. Nếu là cùng vốn là muốn một dạng chạy trở lại, hậu quả khó mà lường được, hình ảnh kia quá đẹp, chính hắn cũng không dám nhìn. Phương Lập nhanh nhẹn thay đổi dự bị quần, chuyện này, trời biết đất biết hắn biết Lao Hoắc biết, không còn có người thứ ba biết, hắn tin tưởng Lao Hoắc nhất định sẽ giúp hắn giữ vững bí mật này. Mặc dạng hoang thành không ánh sáng ngông kỵ sĩ, săn long nhân có săn long nghề nghiệp tổ chức. Phương Lập đã xem khởi chuồn sự tình ném sau, mình đeo túi đeo lưng một đường chạy đến trụ bậc thang hạ nhanh chóng trèo lên trên. Lấy hắn hiện tại tứ chi trình độ linh hoạt, hắn bỏ trụ bậc thang tốc độ một chút cũng không chậm. Ở vào tinh anh khu trung tâm bóng hồng phòng ngăn Hy Lạp tượng thần không trung phòng ngăn treo ở hơn 1.100m trên bầu trời. Hy Lạp tượng thần không trung phòng ngăn gọi tên tại trong nhà ăn lương thuần kim Hy Lạp tượng nữ thần, chỗ này ở vào hoang thành siêu cấp bóng hồng phòng ngăn bị phụ cận mấy tòa nhà cao lầu ở giữa trụ cột gác ở không trung, đặt tới một loại không trung đảo hoang hiệu quả. Đến nơi phòng ngăn thông thường con đường, là thông qua tầng trời thấp phi hành khí tướng khách nhân từ phụ cận cao lầu sân bay được qua. Phương Lập sẽ không lái phi hành khí, cũng mua không nổi. Cho nên hắn nhất định phải một mực bò đến lúc này chỗ căn này thông thiên trụ bậc thang điểm cao nhất, cách mặt đất 1.500m. Sau đó lại mượn nhờ dù lượn một đường lướt đi đến Hy Lạp tượng thần không trung phòng ăn đi. Lão ngốc, hiện tại không trung phòng ăn tình huống như thế nào? Lão ngốc một mực đang giám sát hoang thành khu vực khác hoạt động phản ứng, một bên tiếp tục kiểm tra không trung phòng ăn tình huống. Không trung phòng ăn giống như có võ giả cùng long chảnh chiến đấu, hoạt động phản ứng cường độ không thấp. Khả năng có bao nhiêu chỉ long chảnh, nếu có tin tức mới ta tùy thời nói cho ngươi.
Được,
ta về sau nếu là có tiền, nhất định phải mua cái tầng trời thấp phi hành khí. Phương Lập trong lòng nhà rảnh lấy cái này hoang thành tinh anh khu cao độ, vừa nghĩ lần sau nếu là lại đến tinh anh khu truy sát long chảnh thời điểm, nhất định phải đem phi hành khí chuẩn bị kỹ càng. Như thế bỏ trụ bậc thang, thật không phải là người làm được sự tình. Còn thật sự coi chính mình là hầu vương tái thế sao? 1500m trụ bậc thang, Phương Lập cũng không biết bỏ bao lâu mới đến nơi trụ bậc thang tầng cao nhất kiểm tra tu sửa bình đài. Bình thường kiểm tra tu sửa bình đài là không được phép lên, bất quá Phương Lập thông thường vị trí giải mình co rôi đai lưng, làm một chút để người mặt đỏ tới mang thai sự tình, mặc dù rất kích thích, nhưng vẫn là thành công đến nơi kiểm tra tu sửa bình đài. "Tốt, ta đã đến nơi sớm định ra trụ bậc thang điểm cao nhất. Lão đốc, ta nói cho ngươi ta hiện tại cảm thấy mình siêu động. Đặt ở ngàn năm trước ta khẳng định là cấp cao nhất thích khách." Phương Lập chống nạnh cùng thổi gió, nghỉ ngơi một lát cùng lao ngốc thổi cái nhu bức. Tại cao như vậy địa phương thổi nhu bức, hẳn là có thể coi là nhu bức thổi thượng thiên A. Thôi đi, ngươi ngay tại lúc này đứng tại trụ bậc thang chi đỉnh bị gió thổi đến phiêu. Khoa học nghiên cứu cho thấy khi người đứng tại chỗ cao lúc dễ dàng sinh ra không thực tế bản thân thổi phồng ảo tưởng. Được rồi, ngươi cái cho thấy quái. Số một lính dù chuẩn bị sẵn sàng, bên kia xem ra thật náo nhiệt, nhớ phải tùy thời nhắc nhở ta. Phương Lập xa xa ngắm nhìn số tòa lầu cao ở giữa chỗ kia phòng ăn. Tòa này đã được xưng là hoang thành thập đại tất đánh thẻ vong hồng cảnh điểm không trung phòng ăn, hoàn toàn như trước đây đèn đuốc sáng trưng. Chỉ bất quá, tựa hồ thật xa liền có thể nhìn thấy bên kia tựa hồ có chút không yên ổn tĩnh. Chương 17, không trung phòng ăn nhiều mặt chi chiến xa xa nhìn, hẳn là phòng ăn thuê võ giả hộ vệ tại cùng Long Trành giằng co. Long Trành đối phát triển khu bình dân có uy hiếp chí mạng. Mặc dù Bạch đại sư nói qua, trên lý luận đến nói, chỉ nhìn tố chất thân thể, nguyên sơ chi vô hình Long Trành cùng sơ cấp tinh anh võ giả tương đương. Nhưng nếu như chỉ là nguyên sơ chi vô hình Long Trành, có thể khống chế thủ đoạn của nó có rất nhiều. Tỷ như Phương Lập dùng chấn đãng đạn để nguyên sơ chi vô hình Long Trành đình trệ hành động. Kia dùng cái này đơn giản giả thiết, chỉ cần có đầy đủ chấn đãng đạn, liền ngay cả tiểu hài tử đều có thể để một con nguyên sơ chi vô hình Long Trành định thân. Người có thể thông qua vũ khí cùng công cụ đến thu hoạch được mạnh hơn chiến lực, mà không phải cùng Long Trành đứng tại vậy nguyên tiện tan tiện ngươi cứng đối cứng. Đối với nắm giữ các loại tài nguyên tinh anh khu các tinh anh, khống chế lại một con phổ thông Long Trành đối bọn hắn đến nói không phải việc khó. Kia vừa vặn cho mình một cơ hội trộm cái tâm. Phương Lập beo lên sớm chuẩn bị tốt che đầu sau lại móc lưng tốt dù lượng, bò lên trên trụ kiểm tra sức khỏe tu bình đài hai người cao hàng rào cảm thụ được không trung gió táp. Hắn nhìn xem rộng lớn màu mực bầu trời đêm, cả người buông lỏng hướng phía trước quỹ đạo, rơi hướng hoang thành chỗ sâu. Hoang thành các tinh anh, các nơi tinh anh các du khách, hoang thành tiểu phi hiệp mang theo nhất chân thành tính ý hướng các ngươi bần an. Khi nhìn các ngươi con chuột đuôi nước, đem Long Trành trái tim đảo sòng chờ ta tới bắt. Khổ bên trong làm vui người, nội tâm hí luôn luôn sẽ rất phong phú. Màu mực trong bầu trời đêm, Phương Lập tùy ý bay lượn. Cây bốn không ai có thể chú ý tới lúc này sẽ có người dùng lớp đi phương thức tiến vào không trung phòng ăn. Phương Lập cũng đang đến gần về sau, phát hiện Long Trành thân ảnh, ngay tại phòng ăn một bên phòng bên trong. Trong nhà ăn Long Trành bị mấy người vây quanh, tìm không thấy phá vòng vây không gian. Một bên khác thì là những cái kia tại không trung phòng ăn dùng cơ người, từng cái xuyên được cao quý trang nhã, giống như là muốn có mặt dạ vũ long trọng, trong đó cũng không thiếu một chút ngoại tộc người khuôn mặt, chắc hẳn những người này đều là các tòa thành thị tinh anh giai tầng, mộ danh đến đây chỗ này Hy Lạp tượng thần không trung phòng ăn đánh cái thẻ. Dù là Long Trành ngay tại cách bọn họ mấy chục mét địa phương dương nhanh muốn bước, bọn hắn cũng không có chút nào sợ hãi cảm xúc. Phương Lập phát hiện phụ cận cũng không có phi hành khí tới đón ứng những khách nhân này. Xem bọn hắn dạng như vậy, ngồi tại chỗ uống rượu dùng cơm nhìn xem võ giả cùng Long Trành chiến đấu, giống như là đang thưởng thức một trận diễn xuất. Phương Lập lắc đầu, không còn nhìn đám gia hỏa này, sự chú ý của hắn trở lại những cái kia võ giả cùng Long Trành trên thân. Lấy Phương Lập đối với Long Trành hiểu rõ, mặc dù không có cách nào thấy rất cẩn thận, nhưng hắn vẫn là phát hiện phía dưới cái này Long Trành mặc dù cũng là vô hình Long Trành, nhưng là một con đã đạt tới viên mãn kỳ hoặc là trung mạn kỳ vô hình Long Trành. Thân hình của nó muốn so với mình vừa mới làm thịt tên đại gia hỏa kia nhỏ hơn một chút, có chút bộ vị đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng tiến hóa đặc chất. Những này vây công Long Trành võ giả cũng đều là tinh anh võ giả, bọn hắn tại Long Trành công kích đến cũng không có nhiều nhẹ nhõm cũng không có tốn nhiều lực. Bọn hắn công kích tựa hồ sẽ để cho Long Trành đình trệ, nhưng không cách nào tạo thành vết thương chí mạng. Chậc chậc chậc, không hổ là tinh anh khu, liền ngay cả phòng ngăn bảo an nhân viên cũng đều là thuần một sắc tinh anh võ giả. Phải biết, thấy người tập võ đã có tư cách tham gia quân đội, mà tinh anh võ giả tại trong quân đội đồng dạng đều đã có thể trở thành tiểu đội trưởng loại hình cơ sở lãnh đạo. Mà dạng này cơ sở lãnh đạo cấp bậc chiến lực, tại cái này không trung phòng ngăn cũng chẳng qua là một đám bảo an bên trong một viên. Mà ngàn mét phía dưới phát triển khu, cả một cái khu gần ngàn người, đều rất khó có thể ra mấy cái thấy người tập võ. Phàm là có cái tinh anh võ giả, phát triển khu cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị tàn sát. Giai cấp chênh lệch chi lớn, vượt qua Phương Lập tưởng tượng. Nhưng bây giờ không phải là cân nhắc giai cấp mâu thuẫn thời điểm, hắn cần muốn lấy được viên kia Long Trành chi tâm. Tình hình chiến đấu tựa hồ có chút biến hóa. Có võ giả ở chính diện tụ Long Trành một kích sau chậm trễ một lát, để đơn giản trận pháp lộ ra một chút sơ hở. Một mực bị vây lại chiến đấu Long Trành nguyên nhân chính là khốn cảnh của mình mà bực bội, nhìn thấy cái này sơ hở, liền liều lĩnh nắm lấy cơ hội, không nhìn khác một bên hướng phía mình đâm tới trường thương, song chảo hướng về phía kia lộ ra sơ hở võ giả lần nữa vung đi, nó dự định lấy tổn thương phá cục. Phương Lập lúc này cũng bay đến Hy Lạp tượng thần trên không, tại không người chú ý tới hắn lúc, rơi xuống Hy Lạp thần đỉnh đầu tượng, ngồi xổm lấy quan sát phía dưới tình hình chiến đấu. Người võ giả kia phát hiện Long Tranh ý đồ, mình lại là lực mới chưa sinh dư lực không đủ thời điểm. Hắn như không muốn bị lợi trảo vạch nát cổ họng, vậy hắn nhất định phải lui về sau. Không ai nguyện ý chịu chết, võ giả này giơ lên trong tay song đao miễn cưỡng đón đỡ Long Tranh chảo kích, Long Tranh cái này ra sức một kích để thân hình hắn sau ngược lại. Một khi có người đổ xuống, trận pháp này sẽ xuất hiện lỗ thủng. Mà cái này nhanh nhẹn bén nhạy quái vật làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội lần này? Cái này Long Tranh cũng không có tham luyến ở giết chóc, mà là dùng sức xông về trước đụng, phá tan cản ở trước mặt hắn rơi xuống đất pha lê tường. Soạt. Cứng rắn hữu lực Long Tranh lân giáp nhẹ nhọn phá tan phòng ngăn tinh mỹ pha lê tường, hướng một bên khác xem trò vui những khách nhân phóng đi. Phương Lập chỗ Hy Lạp tượng thần tại phòng ngăn chính giữa, Long Tranh muốn đến một bên khác đi, trước tiên cần phải tổng thần giống dưới đáy qua. Bất quá Phương Lập không có vội vã động thủ, mà là tò mò quan sát đến cái này Long Tranh. Cái này Long Tranh thông minh trình độ đã vượt xa mình giết chết hai con nguyên sơ chỉ vô hình Long Tranh. Đều là vô hình Long Tranh, khác nhau một chút cũng không nhỏ. Long Tranh mất khống chế để chờ đợi tại khác một bên mấy võ giả cũng làm tốt ngăn cản Long Tranh chuẩn bị. Xem ra các tinh anh tùy thời có nguyện ý vì bọn họ đứng ra người A Phương Lập thật không có xem thường những cái kia ngăn ở các tinh anh trước mặt đám võ giả, bọn hắn cũng là người, vì sinh hoạt, khả năng vì gia đình, kiếm miếng cơm mà thôi. Hắn chỉ là chán ghét những cái kia quần áo hoa lệ các tinh anh chẳng hề để ý dáng vẻ. Chán ghét bọn hắn đem sẽ chế tạo ra vô tận giết chóc Long Tranh làm trò đùa dáng vẻ. Phương Lập thời dù lượng, lấy ra lớp nhập chấn đãng đạn ngắn cách máy phát xạ nhắm chuẩn hướng khác một bên đánh tới Long Tranh. Tại nó sắp đến Hy Lạp tượng thần dưới đáy thời điểm, bóp cò súng. Đồng thời sao, cả người hắn cũng tổng thần giống bên trên nhảy xuống, một tay cầm một thanh siêu hợp kim chủy thủ hết sức chém xuống. Ông kia gầm thét phóng tới đám người Long Tranh, bị đột nhiên xuất hiện chấn đãng đạn tập kích, cấp tốc tiến lên thân thể đỉnh trệ một lát, chấn đãng đạn cũng làm cho nó quanh người giơ lên một trận cho bụi. Phanh, keng. Đột nhiên, một cái từ trên trời giáng xuống thân ảnh đột nhiên rơi xuống tại cái này Long Tranh đỉnh đầu. Phương Lập chuẩn xác rơi vào Long Tranh đỉnh đầu, cũng mượn cỗ này hạ lạc thế năng, đem trong tay mình hợp kim chủy thủ ngạnh sinh sinh xuyên phá Long Tranh đỉnh đầu tinh mịn lân giáp, thẳng tắp đâm vào Long Tranh trong đầu. Bất quá hắn người cũng bị phản tác dụng lực chấn cách Long Tranh thân thể. Đầu mang tới kịch liệt kích thích để cái này bị chấn động đạn ảnh hưởng Long Tranh cấp tốc tỉnh táo lại, cái đuôi của nó hung hăng đem rơi ở một bên Phương Lập chặn ngang quét bay. Không nghĩ tới cái này Long Tranh bị chặt một đao về sau ngược lại mạnh hơn, Phương Lập nhất thời xử trí không kịp đề phòng, bị nó thô to cái đuôi quét lên và vào Hy Lạp tượng thần bên trên. Cảm nhận được loại kia đả kích cường liệt lực, Phương Lập cảm giác mình eo đều muốn đứt mất, đau là thật đau, bất quá hẳn là chỉ là vết thương da thịt. Giống. T. Chương 18, Thủy Thành Chi Hư trước mắt cái này Long Tranh không có tiếp tục hướng đám người phóng đi, mà là tại nguyên địa bay nhảy. Nó đỉnh đầu hợp kim chủy thủ cho nó mang đến khốn nhiều không nhỏ, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Phương Lập từ dưới đất xoay người mà lên, quan sát kia tại nguyên chỗ bay nhảy Long Tranh, một tay cầm ngược một thanh khác hợp kim chủy thủ, chuẩn bị tìm đúng cơ hội đi vào cắt thiết hầu thu hoạch. Chỉ bất quá đạt tới viên mãn chi vô hình Long Tranh thực lực sát thực cường đại. Dù là trên đầu nhận đột nhiên xuất hiện trọng thương, nó cũng ý nguyên cực có sức sống. Trong lúc nhất thời, Phương Lập vậy mà tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Đột nhiên, hắn cảm thấy một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Loại kia cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, bất an nhanh chóng mà dâng lên mi tâm thời điểm. Phương Lập vô ý thức hướng bên cạnh một cái xoay người. Đỉnh. Một chi lông bôi vẫn tại run không ngừng tên nỏ cắm vào gạch bên trong, đủ để thấy nó lực sát thương. Đây là một chi đặc chất hợp kim nỏ ngắn, có thể dễ dàng xuyên thấu một cái cao cấp tinh anh võ giả thân thể. Lại có người đột nhiên công kích mình, mà lại là trực tiếp hạ sát thủ. Đáng chết. Phương Lập nhìn về phía tên nỏ phóng tới phương hướng, chỉ thấy một cái người trẻ tuổi tóc vàng đứng tại xa hoa bên cạnh bàn ăn dơ nỏ ngắn, cắn răng nghiến lợi nhìn mình lom lom. Giá hỏa này không nói gì, mà là tiếp tục nhét vào tên nỏ muốn hướng mình xạ kích. Người trẻ tuổi kia hình dạng rõ ràng không giống như là hoang thành người, cùng đỏ long tộc nhân tướng mạo khác biệt quá lớn, càng giống là từ hoàng bi vực người phương Tây. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Tại trên địa bàn của chúng ta giết ta sao? Bởi vì ta muốn giết Long Tranh. Chẳng lẽ hoang thành Long Tranh cùng hắn có quan hệ? Phương Lập liên tục né tránh người trẻ tuổi kia công kích, người bên cạnh cũng không có người đi lên khuyên can người trẻ tuổi này. Tối nay là đặt bao hết, vốn là vì cái này người trẻ tuổi tóc vàng mở tiếp phong yến. Làm sao có thể có người đến giúp Phương Lập? Phương Lập cực kỳ khó chịu. Cho dù ai bị người khi bia ngắm điên cuồng công kích đều sẽ không thoải mái, huống chi bên cạnh kia Long Tranh yên tĩnh rất nhiều, tựa hồ đang nổi lên cái gì, lúc này không thừa cơ giải quyết quái vật kia, vạn vừa phát sinh điểm cái gì tiến hóa cái gì, đến lúc đó tất cả mọi người xấu hổ. Người bắn ta, vậy ta cũng bắn ngươi. Phương Lập lăn đến mấy cây không xuống đất tấm tên nỏ bên cạnh rút ra những cái kia tên nỏ, tại lại một lần trốn tránh về sau, cầm trong tay tên nỏ đồng loạt hướng phía người tuổi trẻ kia con tới. Hắn thủ pháp này tự mang tản ra hiệu quả, tên nỏ tại không trung tản ra, hướng phía kia giơ nỏ ngắn người trẻ tuổi tóc vàng phủ tới. Siêu. Bất quá hắn cũng không thể công kích đến người tuổi trẻ kia. Hắn ném đi ra những cái kia tên nỏ, đều bị một người trung niên vững vàng giữ tại lòng bàn tay. Cao thủ, tuyệt đối là võ đạo cấp bậc võ giả. Mình vãi ra tên nỏ tốc độ không tính thật nhanh, nhưng là nếu là tinh anh võ giả cũng chỉ có thể làm được đánh rất mà không phải thoải mái mà nắm chặt. Người trung niên này võ đạo võ giả là tại dùng động tác này hướng mình biểu hiện ra lực lượng sao? Tát thái, hắn vậy mà muốn giết ta? Đi giết hắn. Kia người trẻ tuổi tóc vàng hướng phía Phương Lập nện ra tay bên trong nỏ ngắn, chỉ vào Phương Lập đối bên người trung niên nhân kia quát. Tam thiếu gia, chức trách của ta là thủ hộ tại bên cạnh ngươi, cam đoan an toàn của ngươi, không phải giết người. Bất quá trung niên nhân kia tựa hồ cũng không có ra tay với Phương Lập ý nghĩ, nhàn nhạt cự tuyệt kia người trẻ tuổi tóc vàng yêu cầu. Mà một khắc này hắn nghiêng người, cũng làm cho Phương Lập cũng thấy rõ bộ ngực hắn đeo huy chương. Hoàng Vi vực trung cấp võ đạo võ giả, mình bây giờ tố chất thân thể hẳn là ở vào thấy người tập võ bên trong tương đối cao tiêu chuẩn, tu luyện giao chi đồ long đạo về sau, có thể cùng tình anh võ giả qua tay. Nhưng nếu là gặp võ đạo võ giả, vậy mình cây vốn không có lực đánh một trận, sẽ bị nhẹ nhõm treo lên đánh. Hắn phá hư ta tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm nghệ thuật ngươi hiểu không? Tát Thái, nghệ thuật chính là tính mạng của ta. Cái kia tóc vàng người trẻ tuổi nổi trận lôi đình, Phương Lập còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế táo bạo người trẻ tuổi. Không hổ là Hoàng Bi bực người, cùng trong truyền thuyết đồng dạng, não đần lại táo bạo. Hắn phá hư ta tác phẩm nghệ thuật, hắn còn muốn mạng của ta. Tát Thái, ngươi có thể không xuất thủ giúp ta bắt lấy tác phẩm nghệ thuật, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta giết hắn. Phương Lập xem như minh bạch, vì cái gì phòng ngăn những cái kia võ giả chỉ là vây quanh Long Trảnh. Tình cảm vị này không biết ở đâu ra thiếu gia, muốn bọn hắn tại không tổn thương Long Trảnh tình huống dưới bắt lấy Long Trảnh cho hắn khi tác phẩm nghệ thuật. Não, co cắp, đi. Đây là. Phương Lập tức giận đến đều dùng câu đảo ngược, chắc chắn gọi là làm Tát Thái trung niên võ đạo võ giả không nghĩ đối tự mình động thủ. Hắn dứt khoát tại nguyên chỗ chống nạnh nghe đầu này không dùng được tóc vàng tam thiếu gia tại kia gào thét. Cái kia tóc vàng thiếu gia không sai khiến được Tát Thái, lại không có cách nào cầm Phương Lập như thế nào, cũng không biết hắn táo bạo thời điểm chúng cái gì gió. Hắn vậy mà một thanh bưng lên trên bàn ăn uống hướng phía Long Trảnh ném đi. Hắn càng ném càng khởi kình, đem mình trên bàn tất cả ăn uống đều ném cho kia Long Trảnh. Ném thuận tay, đem hắn mang theo trên tay một hạt châu cho mang ra ngoài. Phương Lập chú ý tới, cái kia tóc vàng thiếu gia trong tay hạt châu bị ăn mang theo vung ra đến mấy mắt, Tát Thái sắc mặt cũng thay đổi. Hắn xem ra nghĩ đưa tay đi ngăn lại hạt châu kia, lại không có thể tới kịp. Hạt châu kia trực tiếp bay về phía Long Trảnh, Long Trảnh há mồm nuốt vào ăn uống, còn có hạt châu kia. Tam thiếu gia ngươi. Tát Thái chỉ vào người trẻ tuổi tóc vàng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại để tay xuống. Bất quá kia người trẻ tuổi tóc vàng cũng một mặt ngốc trệ, chính hắn khả năng đều không nghĩ tới mình ném thuận tay đem vật kia cũng mang đi ra ngoài. Nghĩ biện pháp đi trước. Tát Thái một phát bắt được kia người trẻ tuổi tóc vàng tay, lôi kéo hắn hướng không trung phòng ngăn biên giới chuyển đi, vừa quan sát giữa sân kia Long Trảnh biến hóa. Phương Lập toàn bộ hành trình một bước, hắn cái gì cũng không biết. Hắn liền tự mình đứng ở bên cạnh xa xa nhìn xem bọn hắn lấy bộ dáng, vừa mới người tuổi trẻ kia vứt ra hạt châu tựa như là cái gì thứ không tầm thường. Như thế não tàn thiếu gia, Phương Lập rất hoài nghi hắn là thế nào sống đến lớn như vậy. Chẳng lẽ không có lẽ còn là cái hùng hài tử thời điểm nên bị đánh chết sao? Bất quá, nhìn bộ dáng của bọn hắn, tình huống tựa hồ sẽ không tốt lắm. Phương Lập suy nghĩ một chút cũng đàng hoàng di động đến không trung phòng ngăn biên giới, dây lưng quần cũng cởi xuống nắm ở trong tay. Hắn luôn cảm thấy không thích hợp, tựa hồ có cái đại sự gì sắp phát sinh. T T T kia Long Trảnh ăn không ít, ăn uống kích không dậy nổi hứng thú của nó, lại có thể vì thân thể của nó bổ sung năng lượng. Hy Lạp tượng thần không trung phòng ăn sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, giàu có dinh dưỡng, vô cùng có dùng ăn giá trị. Mà lại càng quan trọng là viên kia không biết tên hạt châu tiến vào trong cơ thể của nó. Phương Lập dựa vào không trung phòng ăn biên giới nhìn thấy ngạc nhiên một màn. Kia Long Trảnh tại nguyên chỗ chậm rãi đứng lên, nó đỉnh đầu cái kia thanh siêu hợp kim truy thủ, vậy mà mình đang chậm rãi ra bên ngoài bước lên. Kia là Phương Lập tự tay chen vào đi, tự nhiên biết kia một lần quấn lại sâu bao nhiêu. Phương Lập nuốt ngụm nước miếng, tiếp tục quan sát. Cái này Long Trảnh thân hình đột nhiên bắt đầu có biến hóa, mà là nguyên bản cao lớn khoa trương dáng người khung xương đang chậm rãi co vào, trên người nó lợi chảo cũng thu nhỏ, càng giống là một đôi tay. Sau lưng nó lôi kéo đuôi rồng co vào đến càng thêm dài nhỏ, phần đuôi thậm chí có râu toát ra. Nó đỉnh đầu hai cái nô lên thành hai cây ló đầu ra sừng rồng. Loảng xoảng, hợp kim chủy thủ bị triệt để gạt ra Long Trảnh đỉnh đầu, rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang. Đối mặt Long Trảnh loại này biến hóa kỳ quái, những cái kia tinh anh võ giả không dám tùy tiện tiến lên. Long Trảnh đang biến hóa kết thúc về sau, chậm rãi di chuyển đầu rồng, quay đầu nhìn về phía Phương Lập vị trí. Phương Lập đối mặt cái này Long Trảnh ánh mắt, Bạch Diễm, Xà Nhãn, cái này Long Trảnh, vậy mà ngay tại vừa rồi, vượt qua trung mạt chi vô hình, tiến hóa thành hư hình Long Trảnh. Hơn nữa, còn là thủy thành kỳ. Thủy thành chi hư, này hình Long Trảnh, Bạch đại sư nói qua, cùng vô tướng so, đã có biến hóa về trước. Chương 19, một chi thoát hiểu, tiềm giao đằng nguyên thủy thành chi hư Long Trảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phương Lập cũng không có một cái xác thực khái niệm. Nhưng hắn biết lấy hiện tại mình thực lực, tại cái này Long Trảnh trước mặt căn bản không có cái gì cơ hội phản kích. Trừ phi mình có thể nắm giữ đồ Long đạo thuật thức, mới có thể có lực đánh một trận. Nhưng Vương Lập nhớ kỹ Bạch Đạt nói qua, bát đại đồ Long đạo tu hành thực lực, là thuần thục nắm giữ một chi thuật tiểu về sau, có thể chiến thắng vô hình Long Trảnh. Mặc dù không biết mình giao chi đồ Long đạo mạnh, vẫn là bát đại đồ Long đạo mạnh, nhưng Vương Lập coi như làm mình nếu có thể nắm giữ giao chi đồ Long đạo một chi thuật tiểu loại thực lực này trình độ, có thể cùng hư hình Long Trảnh một trận chiến. Mới vào hư hình Long Trảnh, cảnh giới chưa vững chắc, còn có cơ hội. Nhưng vấn đề là hắn còn không có nắm giữ a. Nhưng hảo chết không chết, kia Long Trảnh mục tiêu chính là Phương Lập. Nó cặp kia Bạch Diễm Xà Nhãn gắt gao khóa chặt lại đứng tại biên giới Phương Lập. Những cái kia phòng ngăn mướn tinh anh võ giả mặc dù cũng không hiểu rõ Long Trảnh, nhưng cũng có thể cảm giác được trước mắt cái quái vật này so trước đó càng cường đại hơn. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên, chỉ tiếp tục đưa nó vây quanh mà thôi. Đối với bên người bọn gia hỏa này, kia Long Trảnh không có chút nào quan tâm. Đối với tiến hóa về sau nó mà nói, bọn gia hỏa này chính là giá đỗ, không đủ ăn một miếng. Nó hiện tại đối vừa mới cho mình tạo thành tổn thương gia hỏa cảm thấy hứng thú, nó cảm thấy tên kia máu tươi nhất định đặc biệt ngọt. Kia Long Trảnh lưng eo giống ra gân đột nhiên co rụt lại, chỉnh thân thể giống lò xo cấp tốc thoát ra. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Long Trảnh đột nhiên phát lực đem sàn nhà dẫm ra hai nơi hố sâu. Những cái kia vây quanh Long Trảnh tinh anh võ giả căn bản không kịp phản ứng liền bị Long Trảnh xuyên thấu trận hình, tại nó tiến lên phương hướng, hai cái tinh anh võ giả né tránh không kịp, ngực đều bị nó thuận trảo vạch ra hai đạo cự đại vết thương. Máu tươi phun ra ngoài, vì cái này lộn xộn náo bất an đêm tăng thêm một phần hưng phấn cùng kích thích. Nhìn xem Long Trảnh chạy nhanh đến thân ảnh, Phương Lập không có tùy tiện động đậy, cũng không có chút nào bối rối, mà là đứng vững tại nguyên chỗ chờ đợi Long Trảnh đến. Càng là nguy hiểm thời điểm, liền càng phải trấn định. Phương Lập hai mắt chăm chú truy tung Long Trảnh động tác, hắn muốn kiệt lực thấy rõ Long Trảnh hướng phía công kích mình quy tích. Hắn chậm dần hô hấp, cả người bình tĩnh lại. Sau lưng của hắn chính là ngàn mét không trung, Long Trảnh phía trước, không trung ở phía sau. Vậy cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Giao chi đồ Long đạo, giao chi đạo, không phải liền là nghịch thiên mà đi, cùng trời liều mạng sao? Đã như vậy, sao không càng sảng khoái một chút? Phương Lập bóp nát ở trong tay nắm chắc thẻ ngọc truyền thừa, đây là hắn vừa mới tại Long Trảnh phát sinh biến hóa thời điểm liền mò ra chuẩn bị, mặc dù không biết mình tại sao lại nghĩ đến lâm trận mới mài gương, nhưng hắn biết tin tưởng phán đoán của mình là sẽ không sai. Giao biến chi pháp có lẽ là Phương Lập tốc độ biến nhanh, cũng có lẽ là ảo giác của hắn. Hắn cảm giác quanh mình thời không đều có chỗ trì hoãn, kia hướng phía mình chạy nhanh đến Long Trảnh cũng tựa hồ chậm lại. Hắn thuần thục lấy giao biến chi pháp tu hành, tại cái này ăn khớp thông thuận trong động tác, tìm kiếm được thuộc về mình đồ Long đạo.
Ông.
Phương Lập trái tim lại lần nữa phát ra quỷ dị vù vù âm thanh. Nương theo lấy cái này tiếng vang, màu đỏ không gian lại lần nữa xuất hiện, tràn đầy Phương Lập tầm mắt. Long Trảnh, vạn vật, không trung phòng ăn, hết thảy đều tại trong khoảnh khắc biến mất. Nhưng Phương Lập cũng không lo lắng cái này huyễn tượng ảnh hưởng mình tránh né Long Trảnh tập kích. Hắn không nhanh không chậm rung động, tựa hồ thế gian sự tình đều không có quan hệ gì với hắn. Lần này truyền thừa, cùng giao biến chi pháp có chỗ khác biệt. Một đạo kim sắc quang ảnh xuất hiện tại Phương Lập trước người, hắn có thể trông thấy người kia, tựa hồ đúng là mình. Cái này đạo bóng người màu vàng nóng bắt đầu không nhanh không chậm dự bị, lên tay, nằm dạng người, chấm bay, rút chân, vung cánh tay, đưa quyền. Chấm ma ăn cướp, thuận mà không nu, Phương Lập có thể cảm nhận được trong đó lực lượng. Huy quyền về sau, bóng người màu vàng nóng tán loạn tại màu đỏ không gian bên trong, hóa thành điểm điểm tinh quang, cắm vào Phương Lập thể nội. Chui vào thể nội một khắc này, Phương Lập cảm nhận được thân thể của mình cùng trong trí nhớ tự nhiên nắm giữ cái này một chi thuật kiểu đều tinh túy cùng quyết hiếu. Hắn không có chú ý tới mình cao tốc bơm động trái tim, đang không ngừng hướng thân thể của hắn tứ chi truyền lại điểm điểm kim quang. Hắn còn chưa huy quyền, lại cảm thấy mình giống như là huy quyền trăm ngàn lần. Phương Lập mở mắt ra, hết thảy vẫn như cũng là mới cảnh tượng, trên lệch có lẽ là Long Trảnh thân thể hướng phía trước mấy tấc khoảng cách. Hắn cảm nhận được một loại kỳ diệu cảm giác. Thế giới, vì ta mà ngừng. Phương Lập không biết mình đây có tính hay không hoàn toàn nắm giữ, dù sao hắn còn chưa từng chân chính thi triển qua cái này đạo thuật hiểu, nhưng giờ này khắc này, vô luận là thân thể chuyển đến lực lượng, hay là hắn trầm tĩnh chi tâm, đều vì hắn mang đến cực mạnh tự tin. Lạnh nhạt có chút hút vào một hơi, Phương Lập ngẩng đầu đỡ ngực, song tay nắm chặt thành quyền. Dự bị, lên tay, nằm dạng người, chờ bay, rút chân, vung cánh tay, đưa quyền. Giao chi đồ Long đạo một chi thuật hiểu, tiềm giao đằng nguyên như màu đỏ không gian bên trong kim sắc quang ảnh, Phương Lập quyền không nhanh không chậm, nhìn như cực chậm, phản phất hắn vẫn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Đặc biệt là Long Trảnh nhanh chóng, cả hai sinh ra so sánh để cái này đánh vào thị giác cảm giác mãnh liệt hơn. Nhưng lại tại Phương Lập nắm đấm đưa ra một khắc này, hắn cảm giác toàn bộ thế giới phảng phất bị vô số gấp đôi nhanh. Một cái mắt, Long Trảnh đã bổ nhào vào trước mặt mình. Hắn lợi chảo đã rơi xuống, hướng phía khuôn mặt của mình mà đến, nhưng Phương Lập con mắt không có nửa phần run rẩy né tránh. Hắn nhìn hiện ra bạch quang lợi chảo, kia đầu ngón tay khoảng cách cặp mắt của hắn, vẹn vẹn một tấc xa. Nhưng cái này một tấc, để kia lợi chảo rơi thế, triệt để đình chỉ. Tại Long Trảnh cùng Phương Lập ở giữa, Phương Lập hộ tại bên cạnh thân quyền chẳng biết lúc nào đã chống đỡ Long Trảnh trên cánh tay một chỗ cứng rắn lân giáp, mà kia đưa ra ngoài quyền cũng chậm rãi đánh vào Long Trảnh trên ngực. Quyền giáp đụng vào nhau ngay mắt, Long Trảnh cùng Phương Lập động tác đồng thời đình trệ. Long Trảnh dừng ở không trung, Phương Lập định trên mặt đất. Oeng! Một tiếng sụp sôi điếc tai bạo liệt lôi mình, bừng tỉnh đám người. Chỉ thấy Phương Lập liền lùi lại hai bước, bị đánh lui lại đến trên lan can, khoan hậu bằng đá lan can lại bị hắn chân sau dư ba rung ra từng vết nứt, tựa hồ tùy thời có đứt gãy ra phong hiểm. Để người cảm thấy Phương Lập lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống khỏi đi. Nhưng Long Trảnh cũng không chịu nổi, nó từ không trung rơi xuống không thể sau hướng phía trước. Nó sau khi đứng dậy có thể nhìn thấy, nó ngực lân giáp có một loại bị ngọn lửa thiêu đốt qua vết tích, kia là Phương Lập vừa rồi dùng năm đấm đánh ra. Long Trảnh nhìn như chỉ có một chút bên ngoài thân tổn thương, xem ra Phương Lập áp đáy hỏng tuyệt chiêu cũng không thể có hiệu quả. Hư hình Long Trảnh tố chất thân thể sát thực muốn so vô hình Long Trảnh cường đại quá nhiều, mỗi một lần tiến giai đều là bay vọt về chất. Cho dù là đón thêm gần hư hình trung mặt chi bô, cũng hoàn toàn không phải nhất non nớt tân sinh nguyên sơ chi hư đối thủ. Mà Phương Lập trước mắt cái này Long Trảnh hình là thủy thành chi hư. Phương Lập mất đi toàn bộ tay phải chi giác, hắn lựa chọn cưỡng ép khu động mình còn không thể tiếp nhận đồ Long đạo thuật thức, kia liền cần gặp phản vệ bị thương. Vừa mới đến một quyền kia, đã là hắn hiện tại trạng thái đỉnh cao nhất, không cách nào phục khắc, nhưng lại không thể triệt để kích thương Long Trảnh. Bất quá, kia Long Trảnh có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Phương Lập, hư hình Long Trảnh Long chú càng cường đại hơn, nhưng Long huyết thuần hóa, để ý thức của bọn hắn có thể bắt đầu suy nghĩ. Mặc dù loại sự tình này theo Phương Lập, đối với đại đa số người đều không là một chuyện tốt, nhưng đối với hiện tại mà nói, là một cơ hội. Phương Lập biểu lộ lạnh nhạt, động tác ưu nhã, không có chút nào nửa điểm thống khổ cùng hư nhược sơ hở. Hắn chậm rãi giơ tay trái lên, giơ lên ngón tay giữa, hướng phía Long Trảnh mắc mắc. Tới. Phương Lập ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng tự tin. Gió từ trên cao lướt qua, mang theo Phương Lập quần áo đôi và áo, tự tin của hắn tiêu sái hơn 3 phần. Binh pháp, phô trương thanh thế. Hắn muốn đánh cược một lần, thẻ đánh bạc dùng mệnh. Chương 20, binh pháp muốn hư hư thật thật, Quyền Phong muốn đến chết mới thôi, đáng tiếc Phương Lập hiện tại mang theo cái đầu bộ. Không phải hắn hiện tại cái này tiêu sái bộ dáng khẳng định xoáy nổ. Long Trành nếu như có thể nhìn thấy hắn kia bình tĩnh tự nhiên thần sắc, có lẽ càng sẽ tin tưởng hắn dư lực chưa kiệt, còn có thể nhẹ nhõm đối phó mình, vậy nó liền sẽ không giống như bây giờ nhào lên. Sì. Kia Long Trành quan sát Phương Lập sau một lát liền bỗng nhiên tiến lên, hắn phát hiện Phương Lập trạng thái có nhỏ bé nung động, nó biết trước mắt cái này nhân loại đã là nọ mạnh hết à, đối với nhạy cảm giá thu mà nói, phán đoán con mồi trạng thái là khắc vào DNA bên trong. Phương Lập phô trương thanh thế kế sách mất đi hiệu lực. Chó thật a. Phương Lập nhắc tới một tiếng, nhấc lên cánh tay trái của mình, nhìn xem hướng phía mình đánh tới Long Trành lắc đầu. Vinh pháp, hóa hư làm thật dự bị, lên tay, nằm dạng người, chấm bay, tiến bộ, bảy cánh tay, đưa quyền. Kính tượng động tác lại lần nữa nhanh chóng mà sử xuất, lần này là Phương Lập quyền trái tới trước. Long Trành mặc dù chắc chắn Phương Lập trạng thái không tốt, nhưng nó đối với mới một quyền kia lực đạo cũng có kiên kỵ. Nếu như Phương Lập quyền phong sau hướng phía trước một tấc, khảm tiến lồng ngực của nó bên trong, vậy nó không thể nghi ngờ sẽ bị thương. Vừa mới Phương Lập chỉ ở nó ngực lân giáp lưu lại vết tích, là bởi vì tay trái của hắn ngăn trở Long Trành thế công. Long Trành thân cao chiều dài cánh tay, Phương Lập lựa chọn phòng ngự, kia tiến công cũng chỉ có thể cản dấu chết rừng. Đương nhiên, nếu như hắn sau hướng phía trước một tấc, cùng Long Trành va chạm càng mãnh liệt hơn, kia không chừng tay phải của hắn cũng sẽ nhận càng tổn thương nghiêm trọng. Cho nên, hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp. Có lẽ cũng là Phương Lập biết trước. Đến hay lắm. Lần này, Phương Lập tay phải không có nâng lên phòng ngự, mà lại có lẽ là bởi vì thuật thức ký ức là cấn, hắn cũng không có thật dập khuôn động tác, mà là bởi vì khi thì biến. Ban đầu một chi thuật tiểu, tiềm giao đằng nguyên là rút chân vùng vai đưa quyền động tác. Cả người giống như một cây cung mạnh, nháy mắt kéo căng mở lực đạo như xuất nguyên chi dao, toàn thân tinh khí thần ngưng tụ một chỗ oanh tạc mà ra. Mà lúc này Phương Lập lại là hạ bản thất thủ, tiến bộ bảy vai đưa quyền. Nhìn như vậy càng giống là cả người áp vào Long Trành trong ngực, có loại mềm mại cảm giác. Nhưng cái này Long Trành từ nhận qua Phương Lập vừa mới một cái kia, liền biết người này công kích nhìn như chậm chậm mà đến, kỳ thực có quyền phá thiên tinh lực đạo. Nhưng Phương Lập giống như là yếu đuối muốn đổ kiểu nhược nữ tử, đã nhập cái này Long Trành mang. Và anh, so sánh dưới, lực đạo muốn so động tác lúc đầu yếu hơn không ít. Nhưng Phương Lập lại là đem quyền này lần nữa oanh kích đến Long Trành mới bị thương ngực lân giáp bên trên. Tinh chuẩn, mà tàn nhẫn không nương tay. 3. Lần này, tất cả mọi người ở đây cũng nghe được một tiếng vang dọn. Nhưng bọn hắn không biết đây là Phương Lập cánh tay gãy xương thanh âm, vẫn là Long Trành giáp ngực bị phá ra thanh âm. Phương Lập cùng Long Trành lại lần nữa tách ra, mà lần này Long Trành trạng thái rõ ràng không có mới tốt. Lông ngực của nó vừa mới có đốt cháy khét vết lõm lân giáp, lần này bị Phương Lập hoàn toàn đánh nát, màu đỏ thâm huyết nhục bộc lộ trong không khí. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng hoàn toàn đưa nó điểm yếu hiện ra. Chỉ cần lại có một hiệp, Phương Lập quyền phong có thể lấy đồng dạng lực đạo lại lần nữa oanh kích ở vị trí kia. Vậy cái này Long Trành, dù là nó hình là thủy thành chi hư, cũng khó thoát khỏi cái chết, kém nhất cũng là người bị thương nặng. Phương Lập mỉm cười đứng tại chỗ. Hai tay của hắn nhìn như mềm mại vô lực xuôi ở bên người, nhìn kia bả vai đứng thẳng kéo bộ dáng, như có lẽ đã không còn có khí lực huy quyền. Chỉ cần Long Trành dám tiến lên nữa một lần, hắn lợi chảo có lẽ liền có thể đem Phương Lập đầu phá vỡ, nhấm nháp cái này thực lực cường đại ra hỏa máu tươi. Dạng này nhân loại mạnh mẽ, máu tươi của hắn tư vị nhất định sẽ càng ngọt ta. Thế nhưng là, nó thật dám cơ sao? Long Trành tiến hóa, mang tới không chỉ là tố chất thân thể cường đại, càng là bản thân ý thức bộ phận giải phóng, bọn chúng có thể tiến hành càng nhiều suy nghĩ. Mà một khi suy nghĩ, vậy liền sẽ đối tử vong có sợ hãi, có nên hay không cầm sinh tử đi cược. Cái này cho tới bây giờ đều là thế gian nan đề. Phương Lập đứng tại không trung phòng ăn biên giới. Càn quét hoang thành không trung gió lạnh lại lần nữa quét lên hắn bên cạnh thân và áo, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Phương Lập cái chủng loại kia bình tĩnh. Khác một bên cái kia cũng bị tác thái đưa đến biên giới người trẻ tuổi tóc vàng nhìn trước mắt một màn này, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn chỉ là táo bạo cùng thiếu gân, không là thật không có đầu óc. Trong mắt hắn, Phương Lập mới phản kích chỉ là cho cảnh cáo của mình, mà không phải thật nghĩ giết mình. Tác thái, cái này người trẻ tuổi tóc vàng thanh âm có như vậy một chút xíu run rẩy. Tam thiếu gia ngươi không cần hỏi ta, quái vật kia ta hẳn là cũng không phải là đối thủ. Tác thái thân là trung cấp võ đạo võ giả, không chút do dự thừa nhận mình sẽ thua, tâm tình của hắn xác thực rất tốt. Hắn hiểu rõ cái này tam thiếu gia tính tình cùng tính cách, gia hỏa này sẽ xúc động sẽ điên cuồng, nhưng là không tính bố não. Cho nên vừa mới hắn mới có thể không xuất thủ. Theo tác thái, tam thiếu gia chính là cái cao cấp thấy người tập võ, nếu như có thể bị thấy người tập võ bắn giết, kia Phương Lập cũng không đáng đến hắn dùng để khuyên bảo tam thiếu gia. Nếu như Phương Lập thực lực còn có thể, vậy hắn sẽ ngăn trở tam thiếu gia công kích, nhưng sẽ không động thủ với hắn. Vậy người này chẳng phải là trên võ đạo thực lực. Người trẻ tuổi tóc vàng nuốt nước miếng động tác càng thêm rõ ràng, cũng không phải thật đắc tội không nổi, mà là không có cần thiết đi đắc tội một cái trên võ đạo tồn tại. Đặc biệt là tại dị vực Tha Hương. Chỉ bất quá hắn sở dĩ sẽ như thế nhảy thoát, cũng là quyết định hoang thành thực lực không đủ ý nghĩ. Bất quá bây giờ ngẫm lại, vừa mới lời nói của mình cử chỉ, xác thực quá mức ngang ngược cản rỡ cùng xúc động. Hẳn là cũng không phải, hắn võ giả khí tức cũng không mạnh, thậm chí cùng tam thiếu gia người không sai biệt lắm. Nhưng là hắn khả năng cũng không phải là võ giả bình thường, có một loại cường đại mà xa lạ lực lượng. Kia tác thái ngươi có thể thắng được hắn sao? Có thể, nhưng không thể cùng hắn động thủ. Tác thái nhìn xem cái kia đạo ngạo nghễ lăng đứng ở tuyệt lâm không trung thân ảnh. Kia người trẻ tuổi tóc vàng thuận Tát Thái ánh mắt nhìn lại, ánh mắt của hắn dừng lại tại Phương Lập trên đầu cái kia màu đen che đầu bên trên. Tát Thái ý tứ, ta hiểu. Hắn hít vào một hơi thật dài. Nam nhân trước mắt này, xem ra chính là chuyên môn hướng về phía con quái vật này đến, mà lại nhìn dáng vẻ của hắn, vốn là đến có chuẩn bị. Kia rất khó cam đoan hắn có hay không tổ chức, có hay không càng cường đại hơn hậu trường. Có được bối cảnh hậu trường người, thường thường cũng càng hiểu được hậu trường tác dụng. Mà tại bọn hắn giao lưu thời điểm, kia nhìn chằm chằm vào Phương Lập long trảnh, cuối cùng vẫn là tại khí thế đọ sức bên trong lùi bước. Nhìn xem kia bình tĩnh tự nhiên Phương Lập, nó không nguyện ý đi cược, huống chi nó đã ở nơi này kinh ngạc. Mặt hướng lấy Phương Lập lui lại hai bước. Kia long trảnh vậy mà xoay người một cái từ không trung phòng ngăn biên giới nhảy đến không trung trụ cột bên trên, leo lên lấy rời khỏi nơi này. Phương Lập nhìn xem kia long trảnh rời đi thân ảnh, nhẹ nhàng thở ra, nhưng tâm tình cũng có chút nặng nề. Cái này long trảnh rời đi nơi đây, cũng không biết sẽ tại hoang thành bên trong mang đến bao nhiêu giết chóc cùng chảy máu, nhưng hắn hiện tại cũng vô lực tương trợ, chỉ có thể chờ đợi hoang thành chính phủ có thể có thích đáng đối sẽ đi. Hai cánh tay của hắn đều bị cường đại phản tác dụng lực đánh gãy, bề ngoài nhìn không ra, mà hắn nhẹ nhõm cũng chẳng qua là bình phong lấy một hơi nhìn xuống. Binh pháp muốn hư hư thật thật, quyền phong muốn đến chết mới thôi. Phương Lập hơi xúc động đêm nay hiểm trở, nếu như kia long trảnh còn nghĩ tiến lên nữa một hiệp, vậy hắn đoán chừng khó thoát khỏi cái chết. Cái này giao chi đồ long đạo, quả thực bá đạo. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cảm giác ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên người mình. Hắn cũng nhìn về phía kia người trẻ tuổi tóc vàng cùng Tát Thái, nụ cười trên mặt càng sâu. Cơ hội bày ở cái này, kia có chút sổ sách cũng nên tính toán. Chương 21, ta, Chân Long hội người gác cổng Tần đại gia, thu tiền. Có chút sổ sách là cần tính toán. Tại Hoang Nguyên hậu cần, như là người khác nói chuyện riêng lúc, nâng lên tên điên, kia nói chính là Phương Lập. Toàn bộ Hoang Nguyên hậu cần chỉ có Phương Lập sẽ thường xuyên đi ra ngoài làm dã ngoại nhiệm vụ, cũng chỉ có hắn mới có thể không muốn sống công việc. Chuyển phát nhanh viên cũng bất quá là cái hơi đang lúc điểm biên giới nghề nghiệp, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Đại đa số là không muốn sa đọa thất ý giả, dứt khoát ở đây nằm ngửa ngồi ăn rồi chờ chết. Ở loại địa phương này, tích cực tiến tới Phương Lập thật giống người điên. Hiện tại cũng giống vậy. Phương Lập cũng vô sức tái chiến, mà kia người trẻ tuổi tóc vàng bên người Tát Thái còn chưa chân chính xuất thủ qua. Trung cấp võ đạo võ giả thực lực, tại Hoang Thành thậm chí đủ để trở thành võ đạo trường trung học giáo sư. Mà Phương Lập là cái ngay cả võ đạo trường trung học đều không nhập học, võ giả thân phận còn chưa đăng ký thức nhắm gà. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Phương Lập cả gan làm loạn hướng lấy bọn hắn đi đến. Có lẽ là vừa rồi Phương Lập cùng Long Trành lúc đối chiến biểu hiện có chút quá mức rung động kinh người, những ngày đêm hôm khuya khoắt còn tại không trung phòng ăn dùng cơm xã hội tiểu tư môn tại Phương Lập đi qua thời điểm, rất tự giác vì hắn nhường ra một con đường tới. Cường giả chưa hẳn để người tôn kính, nhưng sẽ để cho người e ngại. Loại này tự nhiên hình thành phô trương, càng là phù hợp Phương Lập ý nghĩ. Phô trương càng lớn, hắn có thể dọa dẫm bắt chẹt thì càng nhiều. Không đúng, là hợp lý bắt đền. Bất quá, Phương Lập nhạy bén quan sát đến Tát Thái cùng thanh niên tóc vàng kia thần sắc, hắn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Hắn cước bộ không nhanh, nhưng là từng bước bước vàng, hai tay cũng chậm tới một chút, chỉ là thời gian ngắn không lấy sức nổi. Có lẽ là bởi vì trên đầu mang theo màu đen che đầu, chỉ có mấy cái lỗ thủng lộ ra, Phương Lập cặp mắt kia cứ như vậy nhìn từ trên xuống dưới thanh niên tóc vàng, ngay cả không để ý tí nào Tát Thái. Hắn ánh mắt kia tràn ngập trêu tức cùng một loại hiền lành. Đông Âu, a không, Hoàng Bi đến Tiểu Kim Long, ngươi tên là gì? Phương Lập nhẹ giọng mở miệng hỏi, thanh âm cũng không phải là hắn bình thường thanh âm, mà là một tiếng nói giàn mua, giống như là một cái gần đất xa trời người. Nghe tới cái này từ trên trời giáng xuống đánh chạy long trảnh người thần bí mở miệng, Tát Thái ánh mắt siết chặt. Vị này mang theo giá rẻ hắc đầu độ người thần bí, khả năng so chính mình tưởng tượng còn muốn không đơn giản, bởi vì hắn nâng lên kỷ nguyên cũ Hoàng Bi vực dân bản địa lai lịch. Kết hợp thanh âm của hắn, động tác của hắn, hắn kia không biết võ giả hệ thống bên ngoài lực lượng, cùng hắn ngắn ngủi một câu bên trong bao hàm tin tức. Tát Thái càng thấy trước mắt tại cái này hắc đầu độ người thần bí lai lịch không nhỏ, rất có thể là một chút ẩn thế nhiều năm tồn tại. Ta gọi Jitka, đến từ sơ chỗ ga ngộ gia tộc. Ngài là? Cái này người trẻ tuổi tóc vàng bất chi bất giác bị đưa vào Phương Lập khí tràng bên trong, nói chuyện có chút cà lăm, có lẽ là nghĩ đến vừa mới mình xúc động lên nao hành vi. Đối thần bí nhân này động thủ, đem mụ mụ lưu lại chàng hạt thất thủ ném cho quái vật kia. Ta, Chân Long hội bên trong một cái giữ cửa, họ đang tần thủy hoàng tần. Tên một chữ thọ chữ, tuổi thọ thọ. Bình thường đâu, tất cả mọi người gọi ta người gác cổng tần đại gia. Phương Lập từ trong túi lấy ra vừa mới dịch cả muốn bắn giết mình dùng mũi tên, hắn mới đem cái này đặc chế mũi tên nắm trong tay, thú long chảnh công kích sau bẻ gãy. Bất quá hắn lúc này lấy ra, tất cả mọi người ở đây tự nhiên đều tưởng rằng hắn vừa mới bẻ gãy. Tát Thái cũng khi nhìn đến Phương Lập trong tay mũi tên về sau, thân thể căng cứng, thần kinh cảnh giác, chuẩn bị tùy thời dự phòng Phương Lập ra tay với dịch cả. Sơ chỗ gã ngộ à, giống như nghe Huyền Vũ nói qua, mấy trăm năm trước nhà ngươi giống như chính là địa chủ cùng dân buôn muối đi. Huyền Vũ cả ngày bận bịu cái này bận bịu kia, cũng không tại các ngươi Hoàng Bi nhiều làm chút hiện thực. Như ngươi loại này thế hệ tuổi trẻ vậy mà cái gì cũng không biết, ách. Đến, thứ này trả lại cho ngươi, về sau không nên tùy tiện bắn mặt người. Phương Lập há mồm liền ra. Kỳ thật hắn là thuận miệng địa chuyện. Cùng gần hiện đại khoa học kỹ thuật trào lưu có chỗ khác biệt, Phương Lập từ nhỏ thích những cái kia bên trên cổ lịch sử, kỷ nguyên cũ cố sự. Mà tại Hoang Thành nơi này, có rất nhiều cổ tịch tàn thư nội dung làm mộng trên mạng không có. Cũng không phải chất quý, mà là những cái kia cổ tịch ngay cả bị người giải đọc cùng ghi chép đến trên internet tư cách đều không có. Ở thế giới phi tốc phát triển thời điểm, ảnh âm thể nghiệm đã cực kỳ gần sát chân thực, nguyện ý nhìn văn tự người đã càng ngày càng ít. Những này cũng tự nhiên đều bị coi là vô dụng cổ lao thủ cựu phế liệu. Khi còn bé Phương Lập đi vựa ve chai định thời gian nằm vùng thu cổ tịch, một mao tiền liền có thể kéo về một đống, theo giấy vệ sinh giá cả tính toán. Mà những này cổ tịch phạm vi đọc rất nhiều sách, cộng đồng tạo thành Phương Lập khổng lồ mà phức tạp tri thức hệ thống cùng hắn đặc biệt giá trị quan, kỳ thật cũng là hắn có thể tiếp xúc đến đồ long đạo cơ sở. Hiện tại, Phương Lập dùng cái này tri thức đây, đến lừa đảo. Thật, tốt, tốt. Dịch cả có chút kinh hoàng, sơ chỗ gã ngộ gia tộc lịch sử là mỗi cái hậu nhân nhất định phải thuộc nằm lòng, bọn hắn lấy gia tộc cổ lão nội tình vì vinh dự. Mà gia tộc điểm xuất phát, vừa vặn chính là thần bí nhân này nói tới phiên muối, làm ruộng, tiêu thụ thuộc gia lập nghiệp. Đúng, nhìn ngươi bộ dáng này, không có quyền kế thừa a. Không phải ngươi dù sao cũng là cái kỷ nguyên cũ gia tộc, ngay cả lòng chảnh cũng không biết, còn coi nó là làm ngươi tác phẩm nghệ thuật. Tiểu Kim Long Dịch Cả, về sau muốn thêm động não. Tên kia không chỉ có sẽ tiến hóa, sẽ còn ăn người, đem ngươi lông vàng ăn thành hồng sắc. Đi về hỏi hỏi cha ngươi cùng ngươi ca ca nhóm, lòng chảnh là cái gì nói lại nghệ thuật đi. Phương Lập hăng hái, một bộ trưởng đối tư thái, đem bởi tác cùng mình tương tự Dịch Cả hảo hảo giáo huấn một trận, còn xách xách trên đầu của hắn kia tún kim sắc tóc cắt ngang trán. Tác thái nhìn thấy Phương Lập không ý định động thủ, càng giống là giáo huấn văn bối, mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến cũng là vị này thần bí lão giả có được có thể đem quái vật kia đánh lui thực lực, hai quyền liền đánh xuyên quái vật cường đại nhất lân giáp, làm sao có thể vung ra đến mũi tên sẽ là như vậy nhẹ nhàng lực đạo đâu? Chắc hẳn hắn sớm liền phát hiện mình tồn tại a. Chẳng qua là để Dịch Cả thiếu gia không muốn quấy nhiễu được hắn hành động. Thật tốt, ta biết. Dịch Cả nghe Phương Lập, nhìn xem Phương đứng ở đó đem làm mình kim sắc tóc cắt ngang chán, lại cũng không dám cất tử, xem ra hiển nhiên một cái tiểu thụ. Bộ dáng này cùng mới kia bạo ngược vô não điên cuồng hình tượng tương phản vẫn còn lớn, bất quá đây cũng là hắn trong nhà dáng vẻ. Tại Phương Lập trước mặt, hắn không hiểu có một loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác bất lực, có lẽ là từ hắn nói ra gia tộc mình lịch sử thời điểm bắt đầu. Loại cảm giác này sẽ để cho người sinh ra xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Mặc dù ngươi vẫn là cái tiểu hoa nhi, nhưng ta nên tính toán sổ sách vẫn là đến tính toán. Đại gia ta chính là cái giữ cửa, gần nhất lén lút chạy tới cược một chút trò chơi nhỏ, vừa bạn thiếu tiền. Tiểu Kim Long, ngươi suy nghĩ một chút, lúc đầu ta hoàn thành nhiệm vụ liền có thể giao nộp trở về tiếp tục xem cửa. Kết quả ngươi ngược lại tốt, chứ không một tiếng vang cầm nọ ngắn bắn ta lao đầu tử, lại cho kia Long Trành uy đồ bỏ phá hạt châu để nó tiến hóa. Ngươi nói ngươi làm sao liền tịnh cho ngươi tần đại gia ta thêm phiền đâu? Tại Phương Lập loại kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trong giọng nói, lông vàng Dịch Cả run lẩy bẩy. Vị này thần bí lão giả giống như muốn cùng tự mình tính sổ sách, mặc dù xem ra sẽ không giết mình, nhưng có lẽ là gãy tay gãy chân. Dịch Cả nhớ tới trong nhà xử trí kẻ phản bội chẳng cảnh, chưa phát giác toàn thân run lên. Phương Lập cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, vung xuống hắn tiểu kim lông, nắm tay mở ra ngã vào Dịch Cả trước mắt. Ta, chân long hội người gác cổng tần đại gia, thu tiền. Chương 22, giai cấp là vật gì? Đánh. Thu tiền. Dịch Cả do dự lặp lại một lần Phương Lập lời nói. Tốt, tốt, ngài muốn bao nhiêu? Nếu như có thể dùng tiền giải quyết sự tình, kia đều không phải sự tình. Nhìn vị này chân long hội người gác cổng tần đại gia cái này tư thái, xuất sinh từ lấy lục đục với nhau làm cơ sở sinh tồn sổ tay gia tộc tư bản bên trong Dịch Cả, tự nhiên liền có thể nháy mắt lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Vị này hẳn là tại sòng bạc đem tiền thua sạch, cho nên mới sẽ thừa cơ hội này gõ mình một đạo đòn chúc. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Tần Thọ đại gia cầm số tiền kia về sau, liền tương đương với lần này nghỉ lễ xóa bỏ. Mình không cần đi lo lắng treo chọc phải một cái thần bí ẩn thế tổ chức, thậm chí khả năng có cơ hội cùng cái này thần bí chân long hội dắt lên tuyến, có cơ hội phát triển mình trợ lực. Không hổ là nhà tư bản hậu đại, tiền quyền giao dịch bên trên thiên phú, quả nhiên không hề tầm thường. Dịch Cả cũng có cắp cười một tiếng, nhỏ giọng nói với Phương Lập, thần đại gia cứ việc nói, vãn bối cho ngài chịu nhận lỗi, là cái hiếu kính tâm ý chỉ cần ngài có thể tha thứ vãn bối vừa rồi xúc động, về sau đều dễ nói. Cái này táo bạo tiểu kim long còn rất dễ lắc lư, mình chỉ muốn tiếp tục bảo trì là được. Phương Lập không có mở miệng, Dịch Cả cách che đầu cũng không cách nào nhìn thấy Phương Lập biểu lộ, chỉ là chậm rãi đưa tay ra, dựng thẳng lên bàn tay, mở ra năm ngón tay. Hắn dự định muốn công phu sư tử ngoạn, muốn hắn cái 50 vạn. Mình khi một tháng chuyển phát nhanh viên tiền lương là hơn 900, ước chừng lấy 1.000. Cái này tương đương với mình công việc 500 tháng tiền lương. Phương Lập mở ra tay không nói chuyện, Dịch Cả do dự một chút. Mặc dù rất thì đau, nhưng hắn Dịch Cả cũng không phải cái gì không biết thời thế người. Phụ thân đã từng giáo dục qua mình, có chút tiền là nên hoa, mặc dù hoa thời điểm không nhìn thấy tức thời ích lợi, nhưng trên thực tế lại có thể sáng tạo rất lớn tiềm ẩn giá trị. Số tiền kia, hắn mua chính là một cái an ổn, cũng mua chính là cùng một cái thần bí ẩn tàng tổ chức quan hệ, tương lai khả năng còn sẽ có rất nhiều cơ hội có thể cùng bọn hắn hợp tác. Dù sao mình là muốn thường trú xích long ngực, số tiền kia nên hoa. Được rồi, lão tiền bối. Dịch Cả từ mình tiếp thân trong túi lấy ra một cái chìm, tại đồng hồ của mình bên trên bạch chuyển lại một chút, liền bỏ vào Phương Lập trong lòng bàn tay. Hắn một bộ ta hiểu ánh mắt của ngươi, thần thần bí bí. Tiền bối yên tâm, đây là không ký danh tự do tiền tâm, bên trong đã chuyển tồn 500 vạn, ngài cất kỹ. Dịch Cả cung cung kính kính, mang trên mặt nhu thuận kinh doanh tiểu thiếu dung. "Hả? Ta muốn là 50 vạn, làm sao trực tiếp cho 500 vạn?" Phương Lập trầm mặc, xem ra nhà tư bản hậu đại có tiền trình độ viễn siêu tưởng tượng của mình. Nhìn cái này tiểu kim lông bộ dáng, cái này 500 vạn hắn móc ra dễ dàng. Phương Lập có chút ảo não, sớm biết liền muốn cái 5000 vạn thử một chút, nhưng đã tiền tới tay còn vượt qua dự tính, vậy vẫn là thấy tốt thì lấy. dù sao bên cạnh còn đứng lấy tác thái như vậy trung cấp võ đạo võ giả đâu. Che đầu theo Phương Lập Tiếu rung lên nếp vốn, dịch cả nhìn thấy vị này chân long hội người gác cổng Tần đại gia biểu lộ như vậy, tự nhiên cũng liền biết hắn ý tứ. Vậy chúng ta sẽ không phải giày lao tiền bối. Phương Lập chậm chạp gật gật đầu, đem chip nắm chặt, hữu thiện cùng người chung quanh gật đầu ra hiệu, chậm nữa bước rời đi bọn hắn cái này một bên. Qua nhiều như vậy sẽ, Phương Lập hai tay mặc dù vẫn là không cách nào dùng sức, nhưng tốt xấu có thể bắt nắm vài thứ, hắn vây quanh tượng thần đằng sau, tìm được khe hở một đường chui lên thần đỉnh đầu tượng. Cũng may cái này tượng thần tuy cao, nhưng không tính khó bỏ, Phương Lập phí một chút kình liền lên tới tượng thần đỉnh. Một lần nữa mặc tốt dù lượn về sau nhảy xuống, biến mất tại người khác trong tầm mắt. Kia chân long hội sẽ là cái dạng gì tồn tại a? Dịch cả hít mắt, nhìn xem bầu trời tăm tối, hắn muốn tại cái này xích long được làm được càng nhiều chuyện hơn, liền cần phải mượn dấu ở mảnh này rộng lớn thổ địa càng nhiều lực lượng. Nếu không, hắn ngay cả cái này hoang thành đều đi ra không được. Phương Lập vậy mà không biết cái này dịch cả đã tại muốn như thế nào cùng sau lưng của hắn kia giả dối không có thật chân long sẽ đáp lên quan hệ. Hắn chỉ là trở lại hoang nhân tự quán, tại Lao Hoắc kia lấy được đồ vật liền chuẩn bị về nhà. Lao Hoắc quả thực là không có giữ hắn lại đến, nhìn xem tiểu tử này như vậy nên ngang từ cửa sau ra ngoài, hắn thở dài. Hắn đối Phương Lập nhiều quen thuộc a, dạng như vậy rõ ràng hai tay là thụ thương. Cũng không biết hắn kia là ở đâu thụ thương, tiểu tử này từ khi xảy ra chuyện về sau, liền trở nên thần bí. Bất quá mình lão, cũng không cần quản quá nhiều chuyện, tại cái này quán rượu nhỏ hảo hảo dưỡng lão, để hắn có thể có cái nơi hội tụ cũng tốt. Phương Lập đi một mình tại vắng vẻ đường dưới cầu, từng bước dẫm lên nước bẩn, nghe kia lạch cạch tiếng nước phát ra ngốc. Đây là hắn đời này tiếp xúc đến nhiều nhất tiền, đột nhiên có được số tiền kia, hắn phản ứng đầu tiên không phải hưng phấn, cũng không phải vui vẻ. Có được số tiền kia về sau, hắn tại hoang thành trên cơ bản xem như tài vụ tự do. Chờ muội muội khôi phục về sau, mình có thể làm cho nàng bên trên khu sinh hoạt tốt nhất võ đạo trường trung học, không cần lo lắng học phí cùng phí ăn ở, có thể cho Phương Đồng mua đầy đủ tài liệu giảng dạy, vật liệu, phụ đạo dụng cụ cái gì. Nghĩ đến nơi này, Phương Lập đột nhiên có chút cô đơn. Hắn nhớ tới mình hai cái đệ đệ, nếu như bọn hắn không có chết, vậy mình cũng có thể cho bọn hắn mua mới nhất tài liệu giảng dạy đi. Loại kia phá phong sau có thể nghe được in ấn ra mới mẻ mực ý vị, bọn hắn vẫn luôn không thể có được qua. Nếu như mụ mụ cũng còn ở đó, kia số tiền kia hẳn là đầy đủ để mụ mụ và ở khu sinh hoạt tốt nhất bệnh viện tiếp nhận trị liệu a. Nếu như vừa có được liền có được dạng này tiền, vậy bọn hắn hẳn là sẽ ở tại an toàn hơn khu sinh hoạt a. Kia, bọn hắn sẽ không phải chết. Hắn cảm giác cổ họng của mình giống như là bị nhét vào dị vật, nghĩ nuốt không nuốt vào được, muốn nói nhà không ra. Mình còn lúc nhỏ, người một nhà dựa vào cha hôn một cái người chi chống lên. Phương Lập đột nhiên mới phát hiện, trong trí nhớ của hắn chưa từng có phụ thân nghỉ ngơi khái niệm, cũng là phụ thân loại này tấm gương phía trước, cho nên bọn hắn một nhà người cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ rơi cố gắng. Cái này cố nhiên là rất tốt phẩm chất, nhưng đáng ra không. Phương Lập đi một mình trong bóng đêm. Tại cái này vạn vật yên tĩnh trống không, lại vừa lúc thành vì tốt cho hắn tốt nghĩ lại thời khắc. Phụ thân đang cố gắng cái gì? Mình đang cố gắng cái gì? Vì sao bên người các đồng nghiệp chọn chết lặng cùng tiểu giải trí? Nhìn những cái kia không có dinh dưỡng đồ vật, chơi những cái kia không có ý nghĩa trò chơi, trải qua ngày sinh hoạt. Vì sao bọn hắn sẽ từ bỏ cũng giống như mình cố gắng kéo lên cao cơ hội? Những vấn đề này, trước đó Phương Lập cũng không hiểu. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, vì gia đình cùng sinh hoạt, hắn chưa từng có thời gian cùng khe hở đi thở dốc, đi suy nghĩ những vấn đề này. Nhưng lần này, hắn thấy tùy tiện đắc thủ tiền liền nắm ở trong tay của hắn. Mà tiền này là tư bản tinh anh hậu đại tùy ý cho ra đến thường tư. Trước đó chưa hề trực tiếp xúc đến dạng này thế giới, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng là hiện tại, chuyện này mang đến xung kích, cho tới bây giờ hắn mới phản ứng được. Trong đầu hắn, bắt đầu không ngừng mà bồi hồi một vấn đề. Giai cấp, là vì vật gì? Chương 23, người sống bi thương, người mất hy vọng nhưng là rất nhiều nếu tiếc nuối ngay tại ở, những này nếu vĩnh viễn chỉ có thể là nếu. Phương Lập nắm tay bên trong chính, có một loại cảm giác bất lực. Tại đối mặt vận mệnh thời điểm, luôn luôn có một loại nó đang cùng mình nói đùa cảm giác. Nhưng loại này cho đùa, đặt ở nhân sinh trường hà bên trong có lẽ chỉ là một cái cố sự, nhưng khi chúng ta thân ở trong đó thời điểm, đó chính là sự cố. Tựa như Phương Lập lại thế nào thiêu đốt sinh mệnh, hắn cũng không có cách nào trở lại cái kia buổi tối để người nhà khỏi bị giết hại. Nhưng bây giờ, hắn biết những cái kia thần thoại truyền thuyết khả năng đều là thật sự tồn tại. Kia có lẽ liền sẽ tìm được một loại biện pháp, có thể đem vận mệnh đồng hồ kim đồng hồ trở về phát. Lại không tốt, hắn cũng có thể hết sức trước đem muội muội trên thân long chú tiêu trừ sạch. Bất kể nói thế nào, thế giới này kia vô cùng vô tận không biết mê vụ, để hắn giữ lại một phần tiếp tục động lực để tiến tới cùng hy vọng. Lúc ấy, hắn vừa biết được người nhà bị sát hại, muội muội hôn mê tin tức lúc. Kỳ thật nói thật, hắn cũng không có cảm giác gì, hoặc là nói là đã đánh mất cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy chết lặng cùng một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác không chân thật, tựa hồ hết thảy đều không phải chân thực phát sinh. Loại kia bản thân lừa gạt, tựa như là thuốc mê, chờ dược hiệu chậm rãi qua, cũng liền bắt đầu đau nhức. Loại kia đau nhức giống như là dùng bọt biển bao chăm chú bao lấy trái tim, mỗi lần khi tỉnh ngủ, đều cần kinh nghiệm một lần thống khổ thanh tỉnh ý thức, có ít người không tại chính là không tại. Từ hoang nhân tiểu quán đến vựa ve chai, khoảng cách cũng không tính xa, nhưng Phương Lập lại đi cực kỳ lâu. Hắn trên đường đi nghĩ rất nhiều, trong lòng có quả màu đỏ hạt giống gieo xuống. Trở lại vựa ve chai, Phương Lập phát hiện Phương Đồng gian phòng đèn vẫn sáng. Hiện tại đã là đêm khuya, sớm đã qua 12 giờ, dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi Phương Đồng hẳn là phải ngủ. Có lẽ là bởi vì một người tại cái này địa phương xa lạ. Phương Lập cau mày nhẹ nhàng mở ra Phương Đồng cửa phòng, chỉ thấy tại ánh đèn sáng ngời hạ, Phương Đồng chính đưa lưng về phía cửa, lặng yên ngồi tại trước bàn sách xem sách. Hắn bị Phương Đồng bố trí gian phòng này rất lớn, có đại đại giá sách, đại đại công chỗ giường, đại đại tủ quần áo. Hiện tại có tiền, còn có thể cho Phương Đồng nhiều mua một chút để thân cao thú đông đồ chơi, mình không có ở đây thời điểm, Phương Đồng cũng có thể có chút làm bạn. Về phần kính chạm đất, Phương Lập hiện tại cũng không dám chứa, hắn sợ hãi Phương Đồng thường xuyên nhìn thấy trong gương mình mà thương tâm. Phương Lập đột nhiên nghĩ đến, không bằng ngày mai liền đi bang Bạch đại sư đem hắn nhà gỗ nhỏ chuyển tới. Bạch đại sư thực lực khẳng định cực kỳ cường đại, còn cực kỳ thấu hiểu Long Trành, vạn nhất muội muội nếu là có xảy ra vấn đề gì, hắn hẳn là cũng có thể lập tức giải quyết. Trong lòng suy nghĩ ngày mai an bài, Phương Lập chạy tới Phương Đồng bên người. Trở về rồi. Phương Đồng nhìn thấy trở về ca ca, nàng có chút bối rối né tránh Phương Lập ánh mắt, tựa hồ là không nghĩ để hắn nhìn thấy ánh mắt của mình. Nhưng Phương Lập tố chất thân thể tăng lên cũng bao quát thị lực, hắn thấy rõ Phương Đồng hai mắt sưng đỏ cùng nước mắt. Hắn nhìn về phía Phương Đồng trên bàn quyển sách kia. Kỳ thật cũng không phải là sách, mà là một bản phục cổ ấn chế album ảnh. Nàng đang lặng lặng nhìn một trang này, là nhà bọn hắn ảnh gia đình. Phụ thân sau khi đi, trong nhà trôi qua rất túng quẫn, cũng không có lại cùng đi chụp ảnh lưu niệm qua. Bản này album ảnh chính là nhà bọn hắn duy nhất ảnh chụp tập, lúc ấy Phương Lập đi theo đội cứu viện trở về nhà thời điểm, cũng liền nhớ kỹ đem nó mang lên. "Ừm, trở về." Phương Lập nhẹ nhàng mà lấy tay đặt ở đầu của muội muội bên trên, nhu chậm chạp vuốt vuốt. "Làm sao còn chưa ngủ?" "Ngủ không được, nhớ mụ mụ cùng đệ đệ." Phương Đồng đem chân co lại đến trên ghế, hai tay còn cuốn ôm lấy hai chân của mình. Nàng một mực là cái kiên cường cô nương, nhưng lại thế nào kiên cường, nàng cũng chỉ có 14 tuổi. Phương Lập trong lòng nghĩ qua, lúc ấy cũng là may mắn Phương Đồng trước mất đi, nếu không, nếu là nàng tận mắt nhìn đến mụ mụ cùng đệ đệ bị sát hại, có thể sẽ căn bản đi không ra. "Ca ca." Cũng nghĩ bọn hắn. Phương Lập nửa khuất lấy thân thể, để Phương Đồng tựa ở trong ngực của mình, nhẹ nhàng đập đuốt nàng nho nhỏ đầu. Hắn có thể nhìn thấy Phương Đồng trên đầu kia hai cây mượt mà đoạn rắc cùng trên cánh tay tinh mịn lân phiến. Phương Đồng trước đó trong trường học rất được hoan nghênh, mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải đều rất thích nàng. Mặc dù nàng cho tới bây giờ đều chỉ mặc đồng phục cùng một đôi đem màu đen tiêu chí soát đến trắng bệnh tiểu bệnh dày, nhưng nàng cho tới bây giờ đều duy trì cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái cùng sạch sẽ trạng thái, lại thêm nàng cặp tia sáng tỏ mắt to cùng thanh xuân sáng rỡ ngọt ngào tiêu dung, cũng liền được xưng là thất trung chi hoa. Nàng là cái thích trưng diện lại tâm linh trong suốt cô đường, hiện tại phải tiếp nhận mất đi thân nhân kết quả, còn phải tiếp nhận mình muốn biến thành quái vật sự thật. Lại thêm Long Chú mang tới đối tinh thần cùng thân thể song trọng tra tấn. Phương Lập không biết nàng có thể kiên trì bao lâu. Hắn chìm cầu khí, nhẹ giọng an ủi muội muội, hắn là nàng duy nhất dựa vào cùng thân nhân duy nhất. Hắn cần muốn trở thành lực lượng của nàng. "Ngươi còn có ca ca ở đây." Phương Đồng túi thấp xuống tầm mắt, tựa ở trong ngực của ca ca, loại kia cô độc cùng cảm giác sợ hãi mới tiêu tán một chút. Nhưng tại Phương Lập trong ngực, nàng nhìn thấy Phương Lập hai tay trên quần áo mơ hồ vết máu. Nàng đưa tay nhẹ nhàng kéo ra Phương Lập tay áo, tại Phương Lập rút tay về nhìn đằng trước đến Phương Lập cánh tay thương thế. Vết thương chồng chất, miệng vết thương bốn bài. Nàng trong trường học học rất giỏi, vẫn luôn là niên cấp thứ 3, trong trường học có tự chọn môn học y học, nàng rõ ràng nhìn thấy Phương Lập toàn bộ cánh tay xuất hiện trên sách nói tới vỡ toang. Chỉ có trong nháy mắt tiếp nhận cực lớn một phát lực trùng kích mới có thể xuất hiện loại thương thế này, mà loại thương thế này cũng nương theo lấy gãy xương. Kaka là xử lý tốt mới trở về, nhưng vẫn là lại xuất hiện vết thương, có thể tưởng tượng lúc ấy hắn thụ bao lớn tổn thương. "Ca, người thụ thương." Trong thanh âm của nàng rõ ràng mang theo đau lòng cùng tinh thần sa sút, còn có một tia không thể dễ dàng phát giác được tự trách cùng mọi bệnh. "Không có gì, vết thương nhỏ mà thôi, ha ha. Đêm nay Kaka có thu hoạch." Phương Lập rút tay trở về đem tay áo kéo căng, vừa mới tại Hoang Nhân tiểu quán đã xử lý. Có thể là thương thế chưa khỏi hẳn chạy ra huyết bị phát hiện. Ngươi nhớ kỹ ca ca nói qua có biện pháp có thể giúp ngươi thoát khỏi loại thống khổ này. Phương Lập nhẹ nhàng sờ sờ Phương Đồng xương đồng, rất nhanh liền sẽ hoàn thành, ngươi kiên trì một chút nữa, ca ca nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục bình thường. Mà lại, Phương Đồng hiếm thấy đánh gãy ca ca, nàng chăm chú ôm lấy Phương Lập vòng eo. Ca ca, chúng ta bất trị có được hay không? Phương Đồng đem mặt chôn ở Phương Lập ngực, đã khóc một đêm khóc khô nước mắt đều nàng, giờ phút này lại lần nữa nước mắt sập. Nàng lạnh buốt nước mắt thấm vào Phương Lập trước ngực quần áo, nhưng Phương Đồng cũng không muốn buông tay, đây là nàng thân nhân duy nhất, nàng không nghĩ sau mất đi thân nhân. "Làm sao rồi?" "Ngoan, Tiểu Đồng nghe lời, đừng sợ đau nhức. Lại kiên trì mấy ngày, ca ca nhất định sẽ mau chóng đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng." Phương Lập nhẹ nhàng vỗ Phương Đồng cái đầu nhỏ. "Ta không muốn ca ca ra ngoài cùng những cái kia đáng sợ quái vật chém giết." Phương Đồng tiếng khóc càng lớn, tay của nàng cũng càng thêm dùng sức. "Ta không sợ chết, ta cũng không sợ đau, ta sẽ rất ngoan, ta sẽ quản tốt chính mình, ta sẽ không mất đi bản thân, ta sẽ không để cho mình biến thành quái vật." Phương Đồng thanh âm càng hàn, nàng đã có chút nghẹn nào, nhưng nàng vẫn là phát tiết lấy mình từ khi tỉnh lại về sau, một mực đè nén cảm xúc. "Ta không nghĩ ca ca mỗi ngày đều đi mạo hiểm, ta sợ hãi mất đi người nhà, ta không nghĩ sau mất đi một lần sau cùng người nhà. Ta tình nguyện đi đối mặt thống khổ cùng tử vong, ta cũng không nghĩ lần tiếp theo tỉnh lại thời điểm, có người nói cho ta, ca ca của ta không thấy, hắn không quan tâm ta. Cùng mụ mụ cùng đệ đệ một dạng vĩnh viễn không quan tâm ta." Phương Lập nghe được trong lòng chua chua, hắn tùy ý Phương Đồng khóc, phát tiết lấy tình cảm của nàng. Thả phóng nhất hạ cũng là chuyện tốt đi, chỉ là muội muội nhu thuận hiểu chuyện cùng vận mệnh thực tế làm cho đau lòng người. Đợi cho Phương Đồng tiếng khóc dần dần nhỏ xuống dưới, cảm xúc hơi nhẹ nhàng một chút, Phương Lập mới ôn hòa nói cho muội muội: "Kỳ thật, ca ca đang cố gắng, không chỉ có thể đem bệnh của ngươi chữa khỏi, cũng có phục sinh mụ mụ cùng đệ đệ hy vọng. Ca ca nói là thật, vô cùng có khả năng hy vọng. Lời của hắn không nặng, lại tràn ngập kiên định, có một loại để người có thể hoàn toàn tin tưởng lực lượng. Chương 24, huyết hồng hủy dịch chi tâm thế nhưng là vẫn là sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Phương Đồng khóc sụt sùi nói, mặc dù người chết phục sinh dạng này sự tình rất không khoa học, nhưng đây là ca ca nói ra miệng, Phương Đồng nguyện ý đi tin tưởng. Bởi vì thế giới này bên trên nếu như mình cũng không tin ca ca, vậy còn có người nào sẽ tin tưởng hắn đâu? Dù là muốn phá vỡ nhận biết, vi phạm khoa học, Phương Đồng cũng nguyện ý tin tưởng nhà mình ca ca mỗi một câu. Coi như hắn lừa gạt mình, cái kia cũng nhất định có sắp xếp của hắn. Hiện tại, trên thế giới này nếu có một người sẽ vô điều kiện bảo vệ mình, kia cũng chỉ có ca ca. Ta tin tưởng ca ca có thể làm đến, nhưng là lại lo lắng ca ca gặp được nguy hiểm. Phương Đồng lẩm bẩm nói, yên tâm đi, nhân sinh cũng có rất nhiều nguy hiểm, ngươi cũng biết. Ca ca chẳng qua là chủ động đi nên đón loại nguy hiểm này mà thôi. So với không có chuẩn bị bị động tiếp nhận, không bằng lưỡng ngược đến đi nên đón nó, chiến thắng nó, chinh phục nó. Phương Lập cũng không thích kể một ít an ủi người lời xa giao, nhưng là thường thường dạng này, lời hắn nói mới càng để cho người tin tưởng. Ngươi phải tin tưởng ca ca thực lực, không có chuẩn bị, ca ca cũng sẽ không đi mạo hiểm. Hắn xoa Phương Đồng đầu, Phương Đồng là cái rõ lý lẽ hài tử, nàng suy yếu ghé vào trong ngực của ca ca, cũng nghĩ thông ca ca ý tứ. Tổng phải cường đại mình, để cho mình có đủ thực lực đi đối mặt lúc nào cũng có thể sẽ tới nguy hiểm. Ca ca là như vậy, mình cũng muốn đồng dạng. Phương Đồng ngẩng đầu, nhìn xem ca ca của mình góc cạnh rõ ràng mặt, kỳ thật ca ca cũng liền lớn mình 5 tuổi, cũng đã như vậy cường nghị thành thục, chống đỡ hết thảy. Trước đó mình chỉ là hiểu chuyện học tập, muốn vì trong nhà giảm bớt gánh vác. Nhưng bây giờ, Phương Đồng trong lòng cũng bắt đầu có để cho mình trở nên cường đại suy nghĩ. Nàng không chỉ có không nghĩ kéo ca ca chân sau, còn muốn trở thành hắn cường đại nhất trợ lực. "Tốt, sớm một chút đi ngủ đi." Phương Lập lại vỗ vỗ muội muội đầu, để nàng sớm nghỉ ngơi một chút, mình cũng trở về phòng đi xử lý một chút thương thế. Tối nay là không có cách nào lại đi ra đi động, nhưng thu hoạch một viên long chảnh trái tim dù sao cũng so không có tốt. Chờ khôi phục tốt trạng thái, ban ngày hảo hảo tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên mới có thể tốt hơn đi săn giết long chảnh, thu thập long chảnh trái tim. Mà lại, buổi sáng ngày mai Phương Lập dự định đi một chuyến võ đạo cục, đem võ giả tư cách đăng ký sự tình làm được. Có được võ giả thân phận còn có thể gia tăng không ít tiện lợi, đặc biệt là trong tay có được 500 vạn về sau. Phương Lập nghĩ đem cái này vừa ve chai cùng toàn bộ thu về chẳng cùng một chỗ nhận đầu xuống tới, hoàn cảnh nơi này kỳ thật rất không tệ. Nếu như có thể cách biệt, phía trước làm chí có thể thu về chàng, đằng sau làm thành khu sinh hoạt, sẽ cực kỳ thích hợp bản thân tu luyện. Chứ khoảng cách hoang thành trung tâm sẽ hơi xa một chút, cũng không có cái gì quá lớn quyết điểm. Ở thời đại này có thể có được như thế một mảng lớn chưa thụ ô nhiễm thổ địa cùng núi hồ, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà không được sự tình. Chỉ bất quá muốn nhận thầu mua vào khối này vừa ve chai cùng thu về chàng, nhất định phải cần võ giả thân phận mới có thể đưa ra thỉnh cầu. Tự mình xử lý xong vết thương, Phương Lập phát hiện mình bây giờ tự lành năng lực cực kỳ cường đại, loại kia độ mạnh vượt qua bình thường nhận biết. Vừa vặn đêm nay cũng không cách nào ra ngoài, Phương Lập dự định nghiêm túc nghiên cứu một chút trái tim của mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong phòng đối tấm gương, Phương Lập cởi xuống tràn đầy máu đen quần áo, y phục này bởi vì cùng trên thân một ít vết thương huyết dính chung một chỗ, cho nên cởi ra thời điểm khó tránh khỏi sẽ xé rách một chút màu đỏ sẫm vết máu, cái này khiến hắn những cái kia tự động khép lại vết thương lại lần nữa tổn hại ra. T. Phương Lập hít sâu một hơi, bắp thịt xé cảm giác đau cùng trong gương hai tay kéo dài tới đến bả vai, hai nách những cái kia khe rãnh tung hoành vết máu. Về phần xương cốt giống như tự động khép lại, trừ có chút khó chịu bên ngoài không có gì không ổn, chủ yếu vẫn là bộc phát va chạm mang tới vỡ toang thương tích đi. Hắn ưỡn ngực nhìn về phía lồng ngực của mình. Phương Lập cơ bắp kình đạo rõ ràng, giống như là dùng phụ xây đục khắc ra, loại này dáng người, thẳng nếu không phải những cái kia xem ra có chút đáng sợ vết thương, có lẽ liền có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng ở ngực của hắn chỗ, nhưng lại không biết khi nào đã xuất hiện một khối đồ án màu đỏ ngỏm, xem ra giống như là một con thằn lằn. Phương Lập đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái này đồ án, tựa hồ có một loại cộng minh cảm ứng tồn tại, để hắn đối cái này đồ án cũng không xa lạ gì. Huyết hồng hủy dịch. Đối tấm gương tường tận xem xét một lát, hắn thanh lý lại một chút vết thương trên người liền lên giường nghỉ ngơi. Tối nay thực tế là quá mức mỏi mệt, có lẽ cũng là tại phát triển khu nhìn thấy loại kia nhân gian luyện ngục thảm liệt, cùng đến buồn treo cảm nhận được tinh anh giai tầng cùng mình dạng này bình dân ở giữa như là lệch trời trên lệch đi. Hắn cảm thấy mấy ngày nay trôi qua như mộng như ảo, cả người phảng phất linh hồn thăng thiên. Bị đủ loại kiểu dáng to lớn lượng tin tức đánh thẳng vào mình nhận biết, đã từng hắn chẳng qua là một cái một lòng công việc nuôi gia đình nhỏ chuyển phát nhân viên, chưa hề suy nghĩ qua rất nhiều. Hắn nguyên cho là mình sẽ không chịu nhận người nhà rời đi, sẽ bị đầy đất phơi thây rung động, sẽ bị giai cấp chênh lệch chỗ chọc giận. Nhưng kỳ thật đều không có, hắn chẳng qua là cảm thấy hơi choáng, chỉ có thể làm cho mình muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười. Trừ tại trước mặt muội muội, lúc khác hắn trên cơ bản ở vào không kiềm chế được nỗi lòng trạng thái, chỉ bất quá hắn vốn là thành thục một chút, cũng là giống người bình thường. Lao ngốc nói cho hắn, loại trạng thái này là bình thường, hắn không phải tên điên, chỉ là cần thời gian đi tiêu hóa mà thôi. Nhưng ở loại này kỳ quái trạng thái, nhưng lại có một loại tại từ nơi sâu xa ý thức được quy tắc bản chất cảm giác. Hắn còn thiếu một cơ hội, thời cơ đột phá. Cần phải có người điểm tình hắn, cần phải có tinh tinh chi hỏa, nhóm lửa trong lòng của hắn tích ủi. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, Phương Lập co quắp trên giường, đều hô hấp lấy. Hắn mỏi mệt cùng suy yếu để hắn rất nhanh liền rơi vào trạng thái ngủ say. Lạch cạch. Phương Lập cũng không có tỉnh, nhưng thanh âm này đến từ hai cánh tay của hắn. Lốp bốp lạch cạch. Một tiếng vang giòn về sau, hắn xương cốt toàn thân cũng giống như hạt đậu nổ một dạng liên tiếp không ngừng mà vận động. Nhưng Phương Lập vẫn là không có tỉnh, hô hấp của hắn cực kỳ đều, lồng ngực nâng lên hạ xuống, đang ngủ say. nương theo lấy kia bạo xương âm thanh, trong phòng của hắn nổi lên một trận hào quang màu đỏ thắm. Quang mang kia nguồn gốc từ phương lập ngực, cái kia huyết hồng hủy dịch đồ án. Bức đồ án kia không ngừng mà hiện ra xích hồng ba động, đem ánh sáng mang không ngừng lan tràn đến phương lập các vị trí cơ thể. Quang mang cuối cùng một lần nữa cắm vào phương lập trong thân thể, tựa hồ là tại tư dưỡng hắn bị hao tổn thân thể, tại xúc tiến hắn khôi phục đồng thời, cũng làm cho thân thể của hắn trở nên càng thêm bền bỉ. Huyết hồng hủy dịch chi tâm. Phương Lập cũng không biết loại biến hóa này là tới từ mình trên hoang nguyên hôn mê đoạn thời gian kia, vẫn là đang cùng Bạch đại sư tu hành giao chi đổ long đạo về sau. Nhưng, tính đến cho đến trước mắt, trái tim của hắn mang tới biến hóa đều là tốt. Nghe nói đợi đến thực lực võ giả tăng lên tới đấu chiến chi giai thời điểm, có thể bên trong xem ngũ tâm, đến lúc đó liền có thể tìm tòi hư thực. Hy vọng đợi hắn thực lực đề thăng về sau, có thể phát hiện loại biến hóa này tồn tại, biết rõ ràng ngày đó hoang nguyên đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 25, Hoang Thành Võ Đạo Cục. Phương Lập tối hôm qua làm một cái giấc mơ kỳ quái. Hắn mộng thấy mình thân ở tại đầy trời trong tinh thần, giống như là một cái bóng mờ phiêu phù ở vô biên vô ngần trong tinh hà. Tại hắn hư ảnh trước đó, có vòng xích nguyệt tinh treo, cái này vòng đỏ trên ánh trăng quật lại một tôn uy nghiêm màu đỏ giao long. Thiên long sừng cùn, giao long sừng duệ. Tôn này màu đỏ giao long sừng thú vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể đâm rách tinh không. Phương Lập cảm thấy tôn này giao long cùng mình trái tim có một loại liên quan, có đạo yếu ớt màu đỏ tia sáng đưa chúng nó liên hệ với nhau. Có lẽ là có cảm giác triệu, hắn tại mê mang một lát sau, liền trong mộng tinh không khoanh chân ngồi tĩnh tọa quan tưởng. Chỉ bất quá hắn nếm thử nguyên một mộng, đều không thể thành công quan tưởng, có thể là nơi nào phạm sai lầm, mặc dù hắn cũng không biết mình trong mộng vì sao lại quan tưởng. Bất quá tỉnh hắn liền không có lại cân nhắc chuyện này, trước mắt còn có càng nhiều sự tình cần cho hắn lý. Chờ không rảnh rỗi lại tiếp tục nghiên cứu, dù sao trái tim dài trên người mình, nó cũng không thể đột nhiên không thấy đi. Phương Lập sờ sờ mình vết thương trên người, đã gần như khỏi hẳn. Hắn đổi thân sạch sẽ đơn giản quần áo, dọn dẹp một chút liền chuẩn bị đi Hoang Thành Võ Đạo Cục tiến hành võ giả đăng ký tư cách thỉnh cầu. Không biết vì cái gì, lần trước Hoang Nguyên hôi tích nhiệm vụ, người phát cũng không lấy được đồ vật nhưng vẫn là cho mình khen ngợi. Nhưng là mặc kệ tình huống như thế nào, chí ít hiện tại đạt tiêu chuẩn 100 kiện giã ngoại nhiệm vụ khen ngợi độ hoàn thành. Phương Đồng khoảng thời gian này trước hết mời giả, trường học lao sư dặn dò Phương Lập chiếu cố tốt Phương Đồng, tự mình cũng đưa vài thứ đại biểu trường học thăm hỏi lại một chút Phương Đồng. Phương Lập không có để lão sư nhìn thấy Phương Đồng, nhưng cũng thu bỏ vào thứ gì đó. Trước đó hội phụ huynh đều là hắn đi mở, cho nên Phương Lập cùng lão sư cũng quen thuộc. Cho nên hiện tại Phương Đồng trong nhà học tập cùng tiếp tục chỉnh lý gian phòng, Phương Lập thì là xuất phát tiến về võ đạo cục. Hành đầu tại có chút chống trải đường đi, Phương Lập hai tay thăm dò tại trong túi đầu đi đường. Hắn rời giường thời điểm có nhìn thấy tin tức, tối hôm qua có con quái vật tại phát triển khu đại khai sát giới, có mười mấy phát triển khu cư dân tại đêm qua chết thảm. Nhưng con quái vật này cũng không phải là hắn tại không trung phòng ngăn bước lui kia thủy thành chi hư hình long trành. Bởi vì kia hạ xuống giết chóc quái vật là từ hoang thành lực lượng phòng vệ trong doanh địa chạy đến. Mình bước lui kia thủy thành chi hư, đêm qua ở chỗ Phương Lập sau khi chiến đấu liền không có lại xuất hiện qua, có thể là bị thương đi đầu khôi phục. Có thể đột phá hoang thành lực lượng phòng vệ bây công, đồng thời tại hoang thành lực lượng phòng vệ đuổi bắt hạ tập kích mười mấy phát triển khu cư dân. Hẳn là cũng không phải phổ thông vô hình long chảnh, nếu như là phổ thông vô hình long chảnh, lấy lực lượng phòng vệ quân chế đẳng cấp, hẳn là không thiếu võ đạo cấp bậc võ giả cao thủ, bọn hắn rất không có khả năng khống chế không nổi vô hình long chảnh. Thở dài, xem ra chính mình vẫn là cần phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Nếu như loại này long chảnh thực lực tăng lên biến hóa là một loại xu thế, mình nhất định phải đuổi tại long chảnh phía trước. Mình tiến hóa tốc độ muốn nhanh hơn chúng. Dạng này mới có thể ngăn chặn lại hoang thành long chảnh chi loạn cùng lấy được đầy đủ long chảnh trái tim cho muội muội giải trừ long chú. Mà lại tại đêm qua lần đầu sử xuất giao chi đồ long đạo một chi thuật kiểu về sau, Phương Lập liền minh bạch cái này đồ long thuật thức cũng không phải khiến mình lấy ra làm đòn công kích bình thường điên cuồng bình a dùng, đồ long thuật thức nhưng thật ra là mỗi cái tu hành giai đoạn tất sắc kỹ. Chân chính chính xác phương pháp chiến đấu, hẳn là mình tại trở thành càng cường đại võ giả về sau, trước cùng long chảnh chính diện tiếp xúc, đầy đủ hiểu rõ chiến đấu bên trong long chảnh đặc điểm về sau, sau nắm đúng thời cơ sử xuất đồ long thuật thức nhất kích tất sát. Bởi vì cho dù là mỗi cái tu hành giai đoạn đỉnh phong nhất tố chất thân thể, hẳn là cũng không có cách nào trèo chống không ngừng mà đem thuật thức khi bình a dùng phương thức tấn công. Tối hôm qua Phương Lập tại hai lần ra quyền thời điểm đều có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Phương Lập chính đem tốc độ khôi phục nhanh chuyện này quy công cho mình biến dị trái tim, mà kia trái tim rõ ràng không phải tu hành giao chi đồ long đạo mang đến cho mình. Đổi lại người khác thực hiện không được sự tình, có lẽ trên người mình khả năng nếm thử một phen. Nhưng ở mình thực lực võ giả chưa đột phá cùng được đến một cái minh xác tiêu chuẩn trước đó, đây hết thảy đều chỉ có thể coi là mình nghĩa viển vông. Phương Lập đi trước khi đến tinh anh khu Hoang Thành Võ Đạo Cục trên đường. Hoang Thành rất lớn, lớn đến dung hạ được ngàn vạn nhân khẩu. Hoang Thành rất nhỏ, nhỏ đến bình dân đàm không được nhân quyền. Phát triển khu đêm qua phát sinh huyết tinh thảm án, không có ảnh hưởng chút nào đến các tinh anh. Khu sinh hoạt bình dân có không ít cũng đều là xuất thân từ phát triển khu, đối với phát triển khu thống khổ cũng có hiểu biết cùng thương hại. Phát triển khu bình dân tại tao ngộ nguy nan thời điểm, hoặc là trông cậy vào mình, hoặc là trông cậy vào nhân lực có hạn Hoang Thành công dân lực lượng phòng vệ. Có chút buồn cười là, cái này Hoang Thành công dân lực lượng phòng vệ mặc dù là quan phương biên chế, nhưng trên thực tế đều là sinh hoạt khu cùng phát triển khu công dân tự hành vận hành. Cái này giai tầng đã trở thành thực chất. A Phương Lập ngẩng đầu nhìn về phía không trung, kia đứng bước tại Hoang Thành trung tâm thông thiên lâu vũ, kia treo ở trên không nhìn như xa không thể chạm con đường, kia cùng tầng dưới chốt bình dân sinh hoạt hoàn toàn cắt đứt ra tinh anh giai tầng, tinh anh thế giới a. Thật là khiến người ta kiềm chế lại không thoải mái. Phương Lập nhìn những cái kia cao lầu, cảm thấy có chút chướng mắt. Không biết Hoang Thành bên ngoài cái khác phần lớn đều là dạng gì, không biết trên thế giới này có tồn tại hay không một cái làm cho tất cả mọi người đều không nhận khi dễ cùng thoải mái thành thị. Trong lòng suy nghĩ miên man, Phương Lập phát hiện mình bây giờ hoặc là cùng Giao liên quan rất sâu, hoặc là cùng những này phản nghịch tư tưởng móc nối rất sâu, mình thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Chỉ ít từ chủ lưu góc độ đến xem, mình hẳn là kỳ quái. Đi thật lâu con đường, ngồi lên thẳng tới Lam Bậc Thang, Phương Lập mới đến Hoang Thành Võ Đạo của cổng. Chỉ thấy tại Hoang Thành Võ Đạo của cổng đang đứng một loạt mang theo súng thật đạn thật quân nhân. Y phục của bọn hắn rất tốt phân rõ, là Hoang Thành quân đội quân phục, những người này là Hoang Thành quân đội đóng giữ Hoang Thành Võ Đạo cục thành viên. Tại Phương Lập chuẩn bị tiếp cận gần Võ Đạo cục cổng lúc, trong đó một tên quân nhân hướng Phương Lập giơ lên tay, cấm chỉ hắn tiếp tục tiến lên. "Vị tiên sinh này, mời ngươi đưa ra ngươi có quan hệ giấy chứng nhận. Nếu như không có tương quan giấy chứng nhận mời ngươi lui ra phía sau, tại vượt qua dây đỏ về sau, chúng ta đem xem ngươi là uy hiếp, có quyền đưa ngươi ngay tại chỗ đánh chết." Vị này quân nhân ngôn ngữ nghiêm túc, Phương Lập nhìn thấy trước người mình cái kia đạo dây đỏ. Quả nhiên, thật là nghiêm ngặt. Ta Phương Lập chính đem Hoang Nguyên Hậu cần chuyển phát nhanh viên công tác chứng minh chỉ đưa ra cho cái này quân nhân, để hắn đọc đến lại một chút mình tin tức. Võ giả tư cách đăng ký thỉnh cầu đã đạt tiêu chuẩn, mời ngươi tiếp nhận kiểm tra an toàn. Cái này quân nhân nhẹ gật đầu, xác nhận Phương Lập tiến vào tư cách, buông xuống trong tay vũ khí, ra hiệu Phương Lập đưa tay. Còn thật phiền phức, bất quá cái này cũng đủ để nhìn ra Hoang Thành Võ Đạo cục tầm quan trọng. Thông qua kiểm an về sau, Phương Lập mới xem như tiến vào Hoang Thành Võ Đạo cục trong đại sảnh. Nơi này trống trải cực kỳ, chỉ có một chỗ tiếp tân có nhân viên công tác đang chờ đợi hắn tiến lên. Phương Lập hít sâu một hơi, điều chỉnh lại một chút mỉm cười. Đây là hắn chính thức đạp thượng vũ giả con đường bước đầu tiên. Chương 26, võ giả xác định đẳng cấp khảo thí tiên sinh ngài tốt, xin hỏi ngài là đến thỉnh cầu võ giả đăng ký tư cách cũng tham gia võ giả xác định đẳng cấp khảo hay sao? Hoang Thành Võ Đạo cục đại sảnh tiếp tân bên trong có mấy vị, một dáng vẻ ngọt ngào thiếu nữ nhìn thấy Phương Lập đi vào sảnh bên trong, phát hiện hắn cũng không có đeo xích long vực võ giả huy chương lại có thể tiến vào võ đạo cục, liền cấp tốc đứng dậy ôn nhu hỏi thăm hắn. Mời ngài đi theo ta. Cái này dáng vẻ ngọt ngào thiếu nữ thái độ phục vụ vô cùng tốt, Phương Lập nhẹ gật đầu, đi theo nàng từ đại sảnh hướng đại sảnh một bên đi. Hôm nay tạm thời còn không có cái khác mới võ giả thỉnh cầu võ giả đăng ký tư cách cùng tham gia võ giả xác định đẳng cấp khảo hạch. Thiếu nữ này dẫn dắt đến Phương Lập chuyển một cái chỗ ngoặt, tại phòng khách này phía bên phải có 4 chiếc thang máy. Phương Lập âm thầm tắt lưỡi, không hổ là võ đạo cục, quả nhiên tài đại khí thô, tại cái này trên bầu trời có thể tùy hứng tiêu xài lấy không gian. Phải biết, tinh anh khu giá đất đây chính là tấc đất tấc vàng. Thiếu nữ dùng công tác chứng minh soát lại một chút thang máy, trước mắt đài này thang máy bỗng nhiên sáng lên, 9, cũng không lâu lắm. Đinh. Một tiếng thanh thúy điện tử âm, cửa thang máy nhanh chóng mở ra. Mời đến. Thiếu nữ này đưa tay mời Phương Lập tiên tiến thang máy, Phương Lập khẽ bước cầm nói tiếng cảm ơn mới tiến thang máy, không nghĩ tới thiếu nữ này cũng cùng theo vào. Nàng đứng tại Phương Lập trước mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy ngọt ngào mỉm cười, cái này khiến Phương Lập tại loại này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong sẽ không thần trương. Có lẽ là bởi vì trong tay cầm 500 vạn, Phương Lập cũng sẽ không phong khoáng, chỉ là thản nhiên cũng đối thiếu nữ này bảo trì mỉm cười. Thang máy rất nhanh tới đạt lầu 9, Phương Lập đi theo vị này thiếu nữ một đường đến một chỗ gian phòng rộng rãi bên trong, gian phòng bên trong có một bộ máy móc, dụng cụ sau đơn giản trần liệt mấy loại khí giới, hẳn là dùng để tiến hành võ giả khảo nghiệm. "Tiên sinh, mời ngài đưa ra ngài võ giả đăng ký tư cách tương quan chứng minh." Phương Lập đem giấy hành nghề của mình đưa ra ngoài, thiếu nữ đem hắn công tác chứng minh chỉ cắm vào dụng cụ bên trong đọc đến. "Tốt, Phương Lập tiên sinh ngài tốt, ta là ngài hôm nay võ giả xác định đẳng cấp khảo nghiệm giám thị viên Trần Mộc Lâm. Ngài võ giả đăng ký tư cách nhiệm vụ yêu cầu đã đạt tiêu chuẩn, có thể tiến hành võ giả xác định đẳng cấp thỉnh cầu, xin hỏi ngài có phải không lập tức tham gia võ giả xác định đẳng cấp khảo thí?" Trần Mộc Lâm nhìn thấy giá ngoại nhiệm vụ khen ngợi hoàn thành 100 kiện nhiệm vụ yêu cầu, cũng là thoáng có chút giật mình. Mặc dù nàng cũng là vừa tới Hoang Thành Võ Đạo cục thực tập không lâu, nhưng nghe các tiền bối nói, Hoang Nguyên Hậu cần cùng các loại thành thị xí nghiệp mở ra võ giả đăng ký thông đạo, đã thật lâu không có người nhắc tới giao thỉnh cầu. Phương Lập vẫn là nàng nhìn thấy cái thứ nhất. Nghe nói là bởi vì phổ thông người làm việc tu hành tài nguyên thực tế là quá mức thiếu thốn, phàm là có thể có được bình thường tu hành tài nguyên, bình thường đều có thể tiến vào võ đạo trường học, đang đi học trong lúc đó liền có thể tham gia từ trường học tổ chức võ giả xác định đẳng cấp khảo thí. Cái này Phương Lập, tuổi tác cùng mình lớn, nhưng không nghĩ tới lại nhưng đã công việc 2-3 năm, đồng thời xuất sắc như thế hoàn thành công việc. Trần Mộc Lâm chú ý tới Phương Lập công việc ghi chép, có thể nhìn ra được, cái này cùng mình tuổi tác tương tự thiếu niên cực kỳ cố gắng cùng chăm chỉ. Có thể là gặp khó khăn gì đi, không có đi võ đạo trường học đi học, sớm công việc, cho nên cho tới bây giờ mới tới tham gia võ giả xác định đẳng cấp khảo thí. Thật là có chút đáng tiếc đâu, giống hắn dạng này đã sắp 20 tuổi mới tới tham gia võ giả xác định đẳng cấp khảo nghiệm, đoán chừng cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới sơ cấp thấy người tập võ tiêu chuẩn. Nếu như có thể đi võ đạo trường học đi học, chăm chỉ như vậy thiếu niên có lẽ 17-18 tuổi thời điểm liền có thể xác định đẳng cấp sơ cấp thấy người tập võ. Có trường học lão sư chỉ đạo cùng tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, có lẽ lúc này đã có thể trực tiếp xác định đẳng cấp trung cấp thấy người tập võ. Giống nàng gặp qua tương đối thiên tài thiếu niên, vừa đầy 19 tuổi thời điểm liền đã xác định đẳng cấp cao cấp thấy người tập võ. "Ừm, ta xác định hiện tại tham gia." Phương Lập nhưng không có quá nhiều thời gian, hắn hôm nay liền muốn xác định đẳng cấp võ giả, cầm tới võ giả huy chương cùng chứng minh thân phận, sau đó buổi chiều nắm chặt thời gian chạy tới Hoang Thành trong chính phủ tâm làm vợ ve trai nhận tàu mua vào vì tư nhân tài sản thủ tục. "Đúng, những này khí giới khảo thí phạm vi, ngài không cần lo lắng, những này khí giới từ sơ cấp thấy người tập võ đến đỉnh phong tinh anh võ giả đều có thể được đến chính xác xác định đẳng cấp kết quả khảo nghiệm. Trần Ngọc Lâm cười cười, rất nhiều lần đầu tiên tới khảo nghiệm giã lộ tuyển thủ đều sẽ có một cái mình kỳ thật mạnh vô cùng động, trên thực tế khảo thí kết thúc cũng đều chỉ là cấp thấp thấy người tập võ. Được. Phương Lập theo trình tự đến cái thứ nhất khí giới trước. Đây là trụ cột nhất thân thể tin tức ghi chép, hắn chỉ cần đứng là được. Tính danh: Phương Lập, tuổi tác: 19 tuổi, tháng 1 năm 10 ngày, thân cao: 188 4 cm, thể trọng: 87 46 kg, xương cốt hệ số: 1.32 hạ. Trần Ngọc Lâm nhìn xem dụng cụ thượng truyền thua đến tin tức, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lập, nhưng Phương Lập căn bản không nhúc nhích. Nàng kinh ngạc nhìn xem Phương Lập, phải biết, xương cốt hệ số chỉ là thân thể xương cốt cường độ cùng thân thể bắp thịt đặc thù hệ số. Xương cốt hệ số càng tiếp cận tại 1, nói rõ thân thể cường đại càng lớn. Nhưng cái này vượt qua 1 là tình huống như thế nào? Trần Mộc Lâm vẫn còn đang suy tư có phải là hay không dụng cụ trục chặt thời điểm, Phương Lập chạy tới cái thứ 2 khảo thí khí giới trước. Đây là cái cự đại quyền địa. Khảo thí yêu cầu là phân biệt dùng toàn lực công kích quyền địa cùng trong vòng 10 giây tốc độ nhanh nhất công kích quyền địa. Phương Lập cảm thấy đây cũng là dùng để đo lực lượng. Hắn không có sử dụng giao chi võ đạo thuật thức, chỉ là hơi vận dụng một chút kỹ xảo phát lực. Phương Lập đối mặt với quyền địa, đứng vững khởi thế, hai chân đột nhiên phát lực, thân thể có chút nhất chuyển, hông eo buộc phát ra liên tiếp thuận sâu cường đại lực đạo hoán lại chuyển đến cánh tay. Phương Lập nắm đấm kiệt như cường nổ bay mũi tên, mang theo một vệt tàn ảnh, còn chưa phát ra âm thanh, nắm đấm liền đã đánh vào quyền bia bên trên. Phanh! Phương Lập nắm đấm đánh vào quyền bia bên trên phát ra chập đụng, quyền bia khí giới tựa hồ cũng bị oanh kích chấn động. Phanh phanh phanh! Sau đó hắn lại cấp tốc đối quyền bia ra quyền. Cực hạn lực lượng: 1.194 kg, cực hạn tần suất: mỗi giây 21.7 lần, bình quân lực quyền: 512 kg. A, cái này! Trần Mộc Lâm sững sờ mà nhìn xem Phương Lập tiếp tục đi hướng kế tiếp khảo thí hạng mục, nàng cảm giác mình não mạch kín hơi có chút chuyển không đến. Thực tập chi giai võ giả xác định đẳng cấp tiêu chuẩn là bao nhiêu tới? Là một ưu tú giám thị viên, nàng không có khả năng quên xác định đẳng cấp tiêu chuẩn, nhưng là nàng bây giờ tại hoài nghi là mình có vấn đề, vẫn là nam nhân trước mắt này có vấn đề, cái này sự tình phát triển có chút không thích hợp. Cái thứ ba dụng cụ là một đài đặc chế máy chạy bộ, khảo thí nói rõ phương pháp sử dụng, tiến hành cực hạn 100m khảo thí. Phương Lập như cái lao hán một dạng hoạt động khớp nối mới bắt đầu bên trên máy chạy bộ. Đang 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 đang. Phương Lập giày cũng không tính quá tốt, mà lại hắn điểm dừng chân tần suất rất nhanh, máy chạy bộ bên trên phát ra cao tần tiếng bước chân, mai cho đến bắn vọt đến máy chạy bộ phát ra thanh âm nhắc nhở. Tốc độ cực hạn 100m 827 giây. Một Phương Lập nhẹ nhàng thở ra, cảm giác vẫn được, còn có cuối cùng hai hạng khảo thí không có tiến hành, nhưng là hắn cảm thấy mình hôm nay trạng thái coi như không tệ, hẳn là có thể thuận lợi lấy được thấy người tập võ chứng nhận. Hắn không có phát hiện một bên giám thị hắn khảo nghiệm mỹ thiếu nữ giám thị viên Trần Mộc Lâm đã thu hồi ngọt ngào mỉm cười, một mặt gặp quỷ thần sắc. Bởi vì nàng nhiều lần xác nhận thấy người tập võ khảo thí xác định đẳng cấp tiêu chuẩn, cũng nhìn thấy Phương Lập trước mắt ba loại thành tích. Đây thật là như thấy quỷ. Chương 27, thực chiến khảo thí thứ tư đại khí giới tựa hồ là khảo thí phản ứng thần kinh tốc độ, yêu cầu tại con trỏ sáng lên thời điểm, dùng thân thể đi đè vào con trỏ, tổng cộng sẽ xuất hiện 100 cái con trỏ, mà lại độ khó sẽ tăng lên. Tại khảo thí phản ứng thần kinh tốc độ thời điểm, cũng là tại khảo thí thân thể cùng ý thức cân đối trình độ. Có điểm giống là đang đánh chuột đất, hoặc là nói, liền là cao cấp bản đánh chuột đất. Phương Lập tại cái này khí giới dừng đứng lại thân thể, gấp nhắm một con mắt lại mới mở ra. Để con mắt thư giãn một chút, tận khả năng được đến điểm cao. Đánh mở cơ khí, không có bất kỳ dấu hiệu nào sáng lên con trỏ, không có âm thanh. Phương Lập nhanh chóng điều chỉnh thân hình đưa tay đi theo. Còn tốt giai đoạn đầu tốc độ sẽ không quá nhanh, hắn có đầy đủ thời gian đến thích ứng loại hình thức này. Cộc 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 đát. Phương Lập tay đè tại khí giới bên trên phát ra liên tục không ngừng tiếng vang, một bên Trần Mộc Lâm đều có thể nhìn thấy tay hắn tàn ảnh. Nàng nuốt lại một chút nước bọt. Không bao lâu, Phương Lập hạng thứ tư khảo thí liền kết thúc, đằng sau đồng thời xuất hiện nhiều cái con trỏ mà lại biến hóa tốc độ cực nhanh, Phương Lập cũng bỏ sót không ít. Hắn trong lòng có chút ảo não, nghĩ đến cái này khảo nghiệm thành tích hẳn là không thế nào lý tưởng, chỉ có thể nhìn một chút chờ chút tại cuối cùng một hạng khảo thí bên trong bổ một chút điểm số. Mà Trần Ngọc Lâm bên kia dụng cụ cũng cho thấy Phương Lập phản ứng thần kinh thành tích. Phản ứng thần kinh, độ hoàn thành 92 quả nhiên. Dựa theo thế giới võ đạo ủy ban thiết lập, thành tích khảo sát nhất định phải đạt tới trở xuống tiêu chuẩn mới có thể tính sơ cấp thấy người tập võ. Xương cốt hệ số: 0.6 cực hạn lực lượng, 500 kg cực hạn tần suất, mỗi giây 10 lần, bình quân lực quyền 200 kg, tốc độ cực hạn 100m 9.5 giây. Phản ứng thần kinh, độ hoàn thành 60. Mà tại thấy người tập võ mỗi cấp tiêu chuẩn bên trong, những này trên số liệu phụ là dựa theo cố định trị số tăng trưởng. Nguyên bản quốc tế thế giới võ đạo ủy ban cũng cân nhắc qua điều chỉnh thành thêm quyền hệ số tăng trưởng, nhưng như thế hoạch định nhu cầu quá phức tạp. Mà loại kiểm tra này thành tích mà thôi vẹn vẹn thích hợp với thấy người tập võ tiêu chuẩn, cho nên liền đơn giản sử dụng cố định trị số tăng trưởng. Xương cốt hệ số mỗi cấp tiêu chuẩn lên cao 0.1, tức viên mãn thấy người tập võ xương cốt hệ số tiêu chuẩn thấp nhất vì 1. Cực hạn lực lượng mỗi cấp tiêu chuẩn lên cao 250 kg, tức viên mãn thấy người tập võ cực hạn lực lượng tiêu chuẩn thấp nhất vì 1.500 kg. Cực hạn tần suất mỗi cấp tiêu chuẩn lên cao mỗi giây 3 lần, bình quân lực quyền 100 kg, tức viên mãn thấy người tập võ cực hạn tần suất tiêu chuẩn thấp nhất vì mỗi giây 22 lần, bình quân lực quyền 600 kg. Tốc độ cực hạn tiêu chuẩn khác biệt: sơ cấp 9.5 giây, trung cấp 9 giây, cao 8.6 giây, đỉnh phong 8.3 giây, viên mãn 8 giây. Phản ứng thần kinh mỗi cấp tiêu chuẩn lên cao 10 độ hoàn thành, tức viên mãn thấy người tập võ phản ứng thần kinh cần đạt tới độ hoàn thành 100. Cho nên Trần Ngọc Lâm đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có lần đầu tiên tới làm võ giả xác định đẳng cấp khảo thí chính là đỉnh phong thấy tập thực lực võ giả người. mình vừa mới đang suy nghĩ gì tới. Trần Mộng Lâm đột nhiên cảm thấy khuôn mặt nhỏ của mình có chút nóng lên. Cái này xem ra đơn giản một mạc thiếu niên, vậy mà là đỉnh phong thấy người tập võ. 19 tuổi tháng 1 năm 10 ngày, mặc dù cũng không phải là trẻ tuổi nhất đỉnh phong thấy người tập võ ghi chép, nhưng ở hoang thành tòa này tài nguyên thiếu thốn thành thị bên trong, nàng đã lâu không gặp đến dạng này thiên tài. Huống chi, cái này hay là mình dã man sinh trưởng thiên tài. Thân thể tố chất của hắn đều thật đạt tới được đỉnh phong thấy người tập võ trình độ, đồng thời xương cốt hệ số cường đại, nhưng có thể đại biểu lấy hắn tương lai đột phá tinh anh võ giả sẽ cực kỳ nhẹ nhõm. Trẻ tuổi như vậy cường giả, thế tất sẽ có được một chút thế lực ưu ái cùng tài nguyên đầu nhập, vậy hắn tương lai vô cùng có khả năng tại 24 tuổi trước đó trở thành võ đạo cường giả, 30 tuổi trước đó trở thành đấu chiến cường giả, 40 trước đó trở thành vương đem cường giả. Thậm chí, đủ để tọa trấn một thành, xương bá một vực phần lớn đều cường giả. Mà tại Trần Mộc Lâm tiếp tục suy nghĩ lấy Phương Lập tương lai có khả năng đạt tới thành tựu lúc, Phương Lập đã thay xong quần áo, tiến vào sau cùng khảo thí hạng mục này cần muốn đi vào một chỗ không nhỏ trong mật thất, đây là thực chiến phần khảo thí, cũng là võ giả xác định đẳng cấp hạch tâm câu. Có chút võ giả tại tố chất thân thể phát triển bên trên sẽ có thiên về, khi một võ giả trước 4 hạng khảo thí có 1-2 hạng không đạt tiêu chuẩn thời điểm, nếu như có thể thông qua thực chiến khảo thí, kia cũng có thể thu hoạch được tấn cấp võ giả nhận định. Phương Lập cho tới nay, chỉ cùng Long Trành chiến đấu qua, hắn cũng không biết trong gian phòng đó khảo thí sẽ là dạng gì, nhưng là hắn dự định hào hào phát huy cầm cái điểm cao. Mật thất tại Phương Lập tiến vào nháy mắt sáng lên. Nhưng trong mật thất không có vật gì, toàn bộ mật thất đều là bạch sắc. Phương Lập đóng lại mật thất phía sau cửa, nghe tới chí năng giọng nói nhắc nhở. Mời ngài đứng ở khảo thí thất trung ương tiếp nhận khảo thí. Hắn đứng ở trong mật thất ở giữa, khi hắn hai chân đứng vững về sau, cả phòng đột nhiên trong nháy mắt biến đổi thành màu lam. Bạch sắc ánh đèn dập tắt, màu lam ánh đèn sáng lên, Phương Lập cả người phảng phất đưa thân vào mộng ảo không gian bên trong. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, một làn khói mù đột nhiên nổ tung, một bóng người từ trong sương khói hiện hiện. Phương Lập hơi vi điều chỉnh dáng người, đối mặt đạo nhân ảnh này. Đạo nhân ảnh này thân hình cùng hắn tương tự, vẫn chưa nắm giữ vũ khí, hẳn là chỉ là quyền cước tương giao, chỉ bất quá không biết giao thủ sẽ là cảm giác gì. Kia u lam bóng người dẫn đầu hướng hắn công tới, động tác mặc dù tiêu chuẩn, lại có chút cứng nhắc cứng ngắc, dựa theo Phương Lập thực lực có thể dễ dàng né tránh. Xem ra cái này thực chiến khảo thí cũng là từng cấp đề thăng khó khăn. Thoải mái mà né tránh đánh tới năm đấm, Phương Lập một cái nghiêng người bảy cánh tay liền đem khuỷu tay trái vung đánh bên trong bóng người này đầu. Đùng. Một tiếng thanh thúy không khí bạo liệt âm thanh, đạo nhân ảnh này tại thụ kích về sau liền một lần nữa tiêu tán thành sương mù. Mà đồng thời tại Phương Lập phía trước vị trí, lại lần nữa toát ra hai đoàn sương mù cùng hai đạo tùy theo bóng người xuất hiện. Động tác của bọn hắn cùng mấy bóng người cũng không khác biệt. Phương Lập biểu lộ có chút cổ quái, trong lòng của hắn có một chút kỳ quái phỏng đoán, nếu thật là dạng này tăng lên quy luật lời nói, vậy cái này thực chiến khảo thí không khỏi cũng quá dễ dàng đi. Vẫn là nhanh chóng tiến lên dùng song quyền truy bạo cái này hai đoàn u lam bóng người. Đùng. 3. Trần Ngọc Lâm tại khảo thí bên ngoài chờ đợi Phương Lập ra, bất quá lại chậm chạp không bung bắn lập thân ảnh. Nàng có chút thất vọng, trên lý luận đến nói không nên a dựa theo Phương Lập biểu hiện ra ngoài loại này tố chất thân thể, thực chiến biểu hiện liền xem như dùng chân thao tác đều có thể nhẹ nhõm thông qua. Mà đỉnh phong thấy người tập võ thực chiến khảo thí thời gian hẳn là không cần dài như vậy mới đúng. Thời gian này, cho dù là viên mãn thấy người tập võ khảo thí đều hẳn là kết thúc. Nhưng là kia cửa mật thất một khi đóng lại, trừ phi người kiểm tra khảo thí kết thúc mới sẽ mở ra, nếu không người bên ngoài là không có cách nào tại không khởi động tấn khẩn cấp quyền hạn tình huống dưới mở ra. Nay thời gian còn có, Trần Mộng Lâm cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Qua thật lâu. Đùng. Cửa mật thất mới đột nhiên mở ra, mà lại thanh âm có chút đột ngột, tựa hồ là trong phòng thành phần không khí có chút không thích hợp. Đã đợi đến ánh mắt đăm đăm Trần Mộng Lâm bị cái này tiếng vang bừng tỉnh. Nhìn thấy từ mật thất bên trong đi ra Phương Lập, hẳn là không có vấn đề. Chúc mừng ngài, Phương Lập tiên sinh, ngài võ giả xác định đẳng cấp khảo thí đã toàn bộ hoàn thành, tiếp xuống chờ đợi hệ thống vì ngài đánh giá đẳng cấp liền có thể. Trần Mộc Lâm mỉm cười ngọt ngào để Phương Lập cũng có chút lắc thần. Bất quá cho dù ai tại một cái u lam không gian bên trong đơn điệu đánh hụt khí đánh lâu như vậy, ra nhìn thấy cái thanh nhã mỹ thiếu nữ, đều sẽ tâm thần dập dờn một cái đi. Mặc dù còn chưa hề đi ra kết quả, nhưng cứ dựa theo phía trước mấy hạng thành tích, ngài hẳn là đỉnh phong cấp bậc thấy người ta võ, ta liền sớm chúc mừng ngài. Đối với Phương Lập dạng này sạch sẽ trong suốt tuổi trẻ cường giả, cho dù ai đều sẽ thưởng thức đi.